Chương 237, giữ cửa cho ta đá văng. Chương 237, giữ cửa cho ta đá văng. Không phải liền là vừa rồi tại phỏng vấn thời điểm không có đối với các nàng khom lưng xưng hô kính ngựa sao? Làm sao nhỏ mọn như vậy? Linh Linh một bộ tức giận tiếp tục nói. Được rồi, đừng oán trách, ta đi giúp Đinh Hương tỷ. Phượng Tuyết Nghiên lắc đầu, thấp giọng nói. Lần này Hàn Quốc tổ chức đỉnh phong nữ đoàn tú tổng cộng có 16 chi đội ngũ dự thi. Trong đó Hàn Quốc nữ đoàn liền có 10 cái đội ngũ, mà Hạ Quốc chỉ có Phượng Tuyết Nghiên các nàng một chi. Hôm nay chính là ngày đầu tiên tranh tài thời gian. Ngay tại vừa rồi 16 chi đội ngũ hoàn thành vòng thứ nhất rút thăm. 221 tổ từng đôi chém giết, Hạ Quốc đội ngũ rút đến Hàn Quốc 2 năm này danh tiếng đang thịnh nữ đoàn một trong lấp lánh thiếu nữ. Lấp lánh thiếu nữ cùng Phượng Tuyết Nghiên các nàng một dạng, đồng dạng là 7 người. Bất quá lấp lánh thiếu nữ 7 người này tư lịch muốn so Phượng Tuyết Nghiên các nàng cao hơn một chút. Dù sao Phượng Tuyết Nghiên những người này tại làm luyện tập sinh thời điểm, lấp lánh thiếu nữ đã xuất đạo. Tại rút thăm kết thúc về sau, hai đội nữ đoàn tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Phượng Tuyết Nghiên nhớ kỹ Hạ Sơ nhất dặn dò, mặc dù không có khom lưng bày tỏ tôn kính, nhưng toàn bộ hành trình đều rất có lễ phép, nhưng coi như là dạng này, vẫn là nhận lấy lấp lánh thiếu nữ địch ý cái này không để cho bọn họ tiếp thu phỏng vấn về sau liền vội vàng rời đi, trực tiếp chiếm đoạt phòng trang điểm. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm phòng trang điểm? Dựa theo tiết mục tổ an bài gian này, phòng trang điểm là hai chi đội ngũ cộng đồng sử dụng. Đinh Hương lưu loát nói một cái tiếng Hàn, phẫn nộ nói: "Tây Tám, các ngươi cái này Hạ Quốc tuyển thủ không xứng cùng chúng ta công cộng một gian phòng trang điểm." Mà đối phương nhưng là không nhịn được phất phất tay, sau đó khinh thường nói: "Ngươi nói cái gì?" Giờ phút này Phượng Tuyết Nghiên cũng đi tới, nàng nhận ra ngăn tại trước cửa nam nhân thân phận, chính là lấp lánh thiếu nữ người đại diện. "Ngươi cứ như vậy cùng tiền bối nói chuyện?" Tây Tám: "Hạ Quốc người quả nhiên không biết lễ phép, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Các ngươi nếu không liền chờ chúng ta sử dụng xong phòng trang điểm phía sau các ngươi tại sử dụng, nếu không các ngươi liền đi tìm tiết mục tổ." Nam người đại diện căn bản là không có đem những người ở trước mắt coi ra gì. Hạ Quốc nữ đoàn, thật sự là buồn cười. Tại Hàn Quốc bên trong tổ chức tranh tài có thể làm cho các nàng tới tham gia đã là đối với các nàng lớn nhất ban ân. Hiện tại còn muốn cùng chúng ta cây gậy người dùng chung chung phòng trang điểm, quả thực chính là đối chúng ta vũ đụng. Đến mức tìm tiết mục tổ. Nam người đại diện căn bản là không có nửa phần ý sợ hãi, lần tranh tài này là SMB đài truyền hình cùng bọn hắn FF giải trí kết hợp tổ chức. Mục đích đúng là lực nâng FF giải trí ba chi nữ đoàn đội ngũ. Liên tính đám này Hạ Quốc người thật tìm tới tiết mục tổ cũng sẽ không quan tâm sống chết của các nàng. Ngươi. Đối phương tức giận Phượng Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng nàng đúng là cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyết Nghiên, thời gian sắp không còn kịp rồi. Lúc này nữ đoàn thành viên khác cũng đều đi tới, nhìn quanh này càng là sắc mặt lạnh xuống nhắc nhở. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng nữ đứng tại phòng trang điểm trước cửa đều lộ ra nôn nóng không thôi. Nhưng lấp lánh thiếu nữ người đại diện căn bản không quản những này, lạnh lùng nhìn xem trước mặt những này thẳng hề. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cái nữ nhân lạnh lẽo âm thanh ở sau lưng mọi người vang lên. Trương tổng. Chúng nữ nhìn người tới lập tức mừng rỡ kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Đều ở nơi này làm cái gì? Trương Ngọc mở miệng hỏi. Trương tổng, chuyện là như thế này. Đinh Hương lập tức tiến lên, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong Trương Ngọc mí mắt vừa nhấc, lông mày nháy mắt nhăn lại. Chỉ thấy nàng đi thẳng tới phòng trang điểm trước cửa ánh mắt nghiêm túc nhìn xem lấp lánh thiếu nữ người đại diện. Ngươi tránh ra không tránh ra? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trương Ngọc mở miệng nói ra. Nàng sẽ không tiếng Hàn, Đinh Hương phụ trách đem lời nói chuyển đạt đi qua. Tây Tám, từ đâu tới lão bà, thức thời liền đàng hoàng giống như các nàng ở chỗ này chờ. Chờ chúng ta dùng xong mới có thể đến phiên các ngươi đi bảo. Nam người đại diện vẫn như cũng là một bộ khinh thường bộ dạng, mũi vểnh lên trời nói. Nghe xong Đinh Hương phiên dịch về sau, Trương Ngọc sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nàng nhìn chòng chọc vào đối phương, khẽ gật đầu. Cân nhắc cho ta đá văng. Sau đó Trương Ngọc quay đầu lại đối với mình hai tên bảo tiêu nói. Nàng lần này tới đến Hàn Quốc thu mua công ty giải trí, chưa quen cuộc sống nơi đây sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên liền tìm bảo an, thuê hai tên bảo tiêu. Dù sao tại Hàn Quốc có tiền chính là cha. Bằng không thì cũng sẽ không bị mấy nhà tập đoàn khống chế toàn bộ quốc gia. Hàn Quốc hộ vệ hay là vô cùng có chức nghiệp tố dưỡng, nghe thấy được kim chủ phân phó lập tức đi tới. Tây Tám, các ngươi muốn làm gì? Biết nơi này là địa phương nào sao? Các ngươi. Bang. Nhìn thấy đi tới hai tên cao lớn vạm vỡ cự hán, nam người đại diện lập tức hoảng sợ nói. Nhưng còn không có hắn nói xong, chỉ thấy trong đó một tên cự hán nhấc chân liền đạp đến cửa phòng trang điểm bên trên. Lập tức phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này tiếng vang to lớn chấn toàn bộ hành lang thủy tinh đều không ngừng run rẩy. A. Ngay sau đó, phòng trang điểm bên trong truyền đến nữ nhân thét lên thanh âm. Đi vào đi. Trương Ngọc nhìn thấy cửa bị đá văng, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với chúng nữ nói. Nghe thấy nàng, chúng nữ cái này mới từ vừa vặn một cấp kia khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Đồng thời nhìn Trương Ngọc ánh mắt đều tràn đầy kính nghệ. Tây Tám, các ngươi muốn làm gì? Ai cho phép các ngươi đi bảo? Bảo an đâu? Liên tại nữ đoàn mấy người vừa đi vào phòng trang điểm, một cái nữ nhân vừa kinh vừa sợ âm thanh liền văng lên. Phượng Tuyết Nghiên nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là lấp lánh thiếu nữ đội trưởng Phát Huệ Mẫn. Chỉ thấy đối phương một mặt ghét bỏ dáng dấp, nói chuyện đồng thời vẫn không quên lui lại hai bước, muốn kéo ra cùng mấy người khoảng cách. Chúng ta liền đi vào thế nào? Tiết mục tổ an bài phòng trang điểm, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi có thể dùng? Linh Linh tức giận nói. Nhanh đi tìm tiết mục tổ. Ta muốn bọn họ đem người cho ta thanh ra đi, ta không muốn cùng những này rác rưởi ở cùng một chỗ. Phát Huệ Mẫn căn bản là không có mắt nhìn thẳng Linh Linh, mà là đối với có chút chật vật người đại diện nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là rác rưởi." Đối phương khiến Phượng Tuyết Nghiên trên mặt của mọi người toàn bộ biến sắc. Bị người ở trước mặt vũ nhục, là người đều chịu không được. Nhất là Chuông Chuông, nguyên bản nàng liền rất tức giận, nói xong về sau trực tiếp liền hướng về phía đối phương nhào tới. Bên cạnh Tiểu Y Y muốn kéo đều không có giữ chặt. "A, ngươi cách ta xa một chút." Phát Huệ Mẫn nhìn thấy đối phương vậy mà hướng chính mình mà đến lập tức đưa tay ngăn cản. Nhưng đã muộn, Linh Linh đã đem nàng ngã nhào xuống đất, hai người nháy mắt liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà những người khác thấy được một màn này cũng đều nhộn nhịp tiến lên. Chỉ một thoáng toàn bộ phòng trang điểm liền loạn thành một đoàn. "Dừng tay cho ta." "Tây Tám, dừng tay. Ai muốn tại giám động thủ, toàn bộ hủy bỏ tư cách dự thi." Tốt tại tiết mục tổ nhân viên công tác nghe thấy được vừa rồi cái kia một tiếng đạp cửa tiếng động liền đã hướng về bên này chạy tới. Làm người tới nhìn thấy bên trong căn phòng một màn này về sau, lập tức phẫn nộ quát. Chương 238, Hạ Quốc. Vạn Tượng Giải Trí, Trương Ngọc. Chương 238, Hạ Quốc. Vạn Tượng Giải Trí, Trương Ngọc. Nhìn thấy mang theo giấy chứng nhận bài nhân viên công tác đến, chúng nữ cũng đều nhộn nhịp dừng tay. Nhưng cũng còn lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Chuyện gì xảy ra? Tây Tám. Biết nơi này là địa phương nào sao? Chịu bóng, Tây Tám. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân viên công tác mới vừa nói xong, lấp lánh thiếu nữ người đại diện liền chạy chậm tới. Vừa rồi hắn không dám động thủ, bởi vì hắn sớm đã bị Trương Ngọc hai tên bảo tiêu nhìn chòng chọc vào. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình động thủ đối phương hai người sẽ lấy thế xét đánh lôi đình đem hắn chấn áp. "Tiên bối, ngài tốt, ta là FF Giải Trí người đại diện, chuyện là như thế này, đám này Hạ Quốc người không có chút nào lễ nghi, vậy mà cưỡng ép xâm nhập phòng trang điểm." Tiếp lấy lấp lánh thiếu nữ người đại diện đem sự tình tránh nặng tìm nhẹ nói một lần. Ý tứ đơn giản là Phượng Tuyết Nghiên các nàng không có lễ phép, không hiểu được tôn trọng người. Hơn nữa còn không nghe khuyến cáo cưỡng ép phá hư SMB đài truyền hình công cộng cơ sở gì đó vân vân. Dù sao ý tứ chính là một cái đó chính là chuyện này cùng bọn hắn lấp lánh thiếu nữ không có quan hệ. Nghe đến đối phương nói chính mình là FF Giải Trí người, nhân viên công tác trên mặt thoáng dịu đi một chút. Nhưng tiếp xuống Chuông Chuông lời nói để cái này hai tên nhân viên công tác đồng thời nhíu mày. "Nói vậy, rõ ràng chính là các ngươi chiếm lấy phòng trang điểm không cho chúng ta tiến vào." Nghe đến đối phương đơn phương giải thích, Linh Linh giận nàng đương nhiên muốn phản bác. "Tây Tám, đi, các ngươi đi ra, đợi các nàng dùng xong phòng trang điểm các ngươi tại đi bảo. Còn có công cộng vật phẩm tổn thất phí đến lúc đó sẽ có người tới tìm các ngươi kết toán. Đều cho ta thành thật một chút, tại có chuyện gì đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó lời nói, chờ lấy bị cấm thi đấu đi." Nhân viên công tác căn bản là không quan tâm Linh Linh nói cái gì, bị cười đối với người đại diện nhẹ gật đầu. Sau đó lại tất cả lấp lánh thiếu nữ ánh mắt đắc ý bên trong, đối với Phượng Tuyết Nghiên mấy người không nhịn được nói: "Dựa vào cái gì?" Nghe đến mấy câu này, chúng nữ khẩn trương nhưng các nàng lại không có biện pháp gì. Các nàng biết vô luận chính mình nói cái gì, đối phương cũng sẽ không nghe. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn về phía Trương Ngọc. Chỉ thấy Trương Ngọc tại nghe xong Đinh Hương phiên dịch về sau, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nàng đạp giày cao gót, đi tới hai vị nhân viên công tác trước mặt. "Ba." Sau một khắc Trương Ngọc cử động trực tiếp khiếp sợ mọi người, bao gồm lấp lánh các thiếu nữ cùng hắn người đại diện. Bởi vì nàng không nói hai lời trực tiếp tiến lên chính là một cái tát mạnh, phiến tại nhân viên công tác trên mặt. "Tây Bát, ngươi..." Nhân viên công tác đều bị một tát này quả sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá chờ hắn lấy lại tinh thần vừa định động thủ thời điểm, bảo tiêu đã đem Trương Ngọc bảo hộ ở chính giữa. Nhìn xem hai tên cự hán, nhân viên công tác nuốt một ngụm nước bọt từ bỏ hành động kế tiếp. "Nói chúng ta không biết lễ phép, chẳng lẽ các ngươi liền hiểu lễ phép?" Hạ Quốc cổ ngữ có nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa đây chính là các ngươi SMB đạo đại khách. Giờ phút này Trương Ngọc khí chẳng mạnh, lại khiến người trước mặt cái trán lập tức toát ra từng trận mồ hôi lạnh. "Tây, ngươi..." Nhân viên công tác mấy lần muốn há miệng, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đối với lâu dài ăn cắp Hạ Quốc văn hóa Hàn Quốc đến nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Câu nói này bọn họ đương nhiên biết, cũng là bởi vì biết, cho nên hắn mới không biết như thế nào đi phản bác. Bởi vì dựa theo ý tứ của những lời này tới nói, bọn họ quả thực là làm rất không có lễ phép. Tại sao không nói chuyện? "Còn có, ngươi không nói lời nào cũng được. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn hủy bỏ chúng ta tư cách dự thi sao? Tốt như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ngoài cửa truyền thông còn không có rời đi, lúc này chúng ta nếu là bỏ thi đấu nói cái gì không nên nói, đừng trách chúng ta không có trước thời hạn nói rõ. Video đều quay xuống sao?" Nói xong Trương Ngọc quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu trợ lý. "Đều quay xuống đến rồi." Tiểu trợ lý lập tức hiểu ý, nâng điện thoại tại nhân viên công tác trước mặt lung lay một cái. "Vậy thì tốt, chúng ta đi, cuộc thi đấu này không tham gia." Dứt lời, Trương Ngọc đối với các cô nương vung tay lên trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Mà Phượng Tuyết Nghiên mấy người đã sớm đối Trương Ngọc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhìn thấy đối phương muốn đi cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đi theo sau lưng. "Cường, Cường cảm mãn." Nhìn thấy Hạ Quốc người thật cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi, SVB nhân viên công tác lập tức liền luống cuống. Nếu quả thật tùy ý những người này rời đi, sau đó lại truyền thông trước mặt nói cái gì lời nói. Như vậy đối với đài truyền hình đến nói, ảnh hưởng thật là cũng quá lớn. Bởi vì việc này dính đến quốc tế lĩnh vực, liền tính Hạ Quốc nữ đoàn lĩnh vực tại làm sao là hậu, đối với Hàn Quốc tới nói đây cũng là ngoại quốc tuyển thủ dự thi. Cái này nếu là truyền đi Hàn Quốc giới giải trí kết hợp đài truyền hình chèn ép nước ngoài tuyển thủ dự thi. Cái này để đem mặt mũi nhìn rất nặng cây gậy người mặt mũi hương cái kia thả. Làm sao còn có việc? Nhìn đối phương một lần lau mồ hôi một lần hướng về chính mình chạy tới, Trương Ngọc Thần sắc lạnh lùng nói: "Ngài, ngài tốt, thật xin lỗi. Chuyện này là chúng ta xử lý có vấn đề, còn mời ngài đừng kích động như vậy, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống đến nói." Lần này tên này SBB nhân viên công tác nhận rõ hiện thực, chạy tới trực tiếp chính là một cái 90 độ cong lưng, liền nói chuyện đều mang lên kính ngữ. "Hừ, ngồi xuống nói không phải là không thể, bất quá ta không muốn cùng ngươi nói, đem các ngươi xã trưởng tìm tới, ta muốn cùng hắn nói." Thế nhưng tại Hạ Quốc giới giải trí lăn lộn cả đời Trương Ngọc người nào không có nói qua. Đừng nói cho ngươi không lưng, chính là cho ngươi quỳ xuống kêu mãi mãi người đều có khớ người. Cho nên nàng căn bản không hề bị lay động, mà là nói thẳng ra yêu cầu của mình. Cái này, nghe đến đối phương yêu cầu này, nhân viên công tác lập tức mồ hôi rơi như mưa. Nếu như việc này kinh động đến xã trưởng, như vậy hắn công việc này chỉ sợ là giữ không được. Ha ha, làm sao không đồng ý? Cũng được, chúng ta đi. Trương Ngọc cười lạnh một tiếng làm bộ như muốn rời đi. Chờ chờ một chút, ta cái này liền thông báo xã trưởng. Nhân viên công tác trong lòng có loại dự cảm. Người trước mắt đối với bỏ thi đấu chuyện này sợ rằng thật không phải là nói một chút mà thôi, mà là thật sẽ nói làm đến. Nhưng bất kể như thế nào hắn không dám đánh cược. Nếu như đối phương thật muốn bỏ thi đấu lời nói, đối SBB TV tạo thành ảnh hưởng, như vậy chờ đợi hắn liền không phải là công tác vấn đề. Cái gì nhẹ cái gì nặng nhân viên công tác đương nhiên biết lựa chọn thế nào. Nói xong hắn liền lấy ra điện thoại đánh lên. Không tới 5 phút, chỉ thấy từng cái người đi đường hướng về nơi này bước nhanh tới. Cầm đầu là một cái tuổi ước chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. "Ngươi tốt, ta là SBB xã trưởng Kim Mân Chiết, xin hỏi ngươi là?" Người tới đi tới gần, nhìn cũng không nhìn thuộc hạ của mình, đối mặt cái này Trương Ngọc vừa cười vừa nói: "Hạ Quốc, Vạn Tượng giải trí, Trương Ngọc." Chương 239, lực lượng là quốc gia của chúng ta cho ta. Ban đêm còn có một chương 239, lực lượng là quốc gia của chúng ta cho ta. Ban đêm còn có một chương. Trương Ngọc nhìn trước mắt cái này thân cao tại 1m80 phần có mị lực nam nhân mở miệng nói ra: "Trương bộ trưởng, thuộc hạ có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mời rộng lòng tha thứ. Mời tới bên này, có lời gì chúng ta đi vào nói." Kim Mân Chiết một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng, cảm giác đầu tiên cho người hết sức thoải mái. Nếu không phải Trương Ngọc cũng là hồ ly ngàn năm, đã sớm nhìn ra đối phương trong mắt chỗ sâu một màn kia băng lãnh. Nói không chừng thật đúng là bị đối phương cái này một bức bộ dáng làm cho mê hoặc. Tất nhiên Kim xã trưởng đều đến, như vậy liền đi vào nói đi. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương người đã đến, đồng thời thái độ tốt đẹp, nàng cũng không tốt đang ngượng để phát huy. Kim Mân Chiết mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi vào lấp lánh thiếu nữ bên trong phòng hóa trang. Bất quá tại hắn nhìn thấy có chút tàn tạ cửa phòng lúc, ánh mắt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tàn khốc. "Trương bộ trưởng, mời ngài ngồi. Vì không ảnh hưởng đám tuyển thủ tiếp xuống biểu diễn, điều kiện đơn sơ còn mời đừng nên trách." "Không sao cả." Trương Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tùy ý tìm một cái ghế tựa ngồi lên. "Tốt, người nào có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Sau đó Kim Mân Chiết mỉm cười mở miệng hỏi: "Kim xã trưởng, sự tình, ta để ngươi nói chuyện sao?" "Ta..." Lấp lánh thiếu nữ người đại diện muốn mở miệng lần nữa đem sự tình tự thuật một lần. Ai có thể nghĩ Kim Mân Chiết trực tiếp thu hồi nụ cười nói. Nghe đến đối phương như vậy lời nói lạnh như băng, lấp lánh thiếu nữ người đại diện lập tức toàn thân run một cái. Vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời một cái chữ. "Trung Trung, ngươi đến nói đi." Gặp cái này Trương Ngọc nết miệng lên một vẻ tiêu ý, sau đó đối với người sau lưng nói: "Trương tổng, Kim xã trưởng chuyện là như thế này, chúng ta đi tới nơi này về sau hắn liền chặn lấy phòng trang điểm cửa phòng không cho chúng ta đi vào, chúng ta cầu xin hơn nửa ngày nhưng là vẫn vô dụng. Cuối cùng vị đại ca này không phân tốt xấu liền muốn đuổi chúng ta rời đi." Tiếp lấy Trung Trung tố khổ đem đầu đuổi chuyện này một năm một mười nói một lần. Nàng cũng là mười phần mang thủ, cuối cùng vẫn không quên đem SBB đài truyền hình nhân viên công tác cũng kéo đi vào. Mà tên kia nhân viên công tác nguyên bản còn trong lòng mong mọi đối phương tuyệt đối không cần nhắc lên chính mình. Không nghĩ tới cái này Hạ Quốc nữ nhân liền chút chuyện nhỏ này đều nhớ. Lập tức mặt xám như cho, trong lòng liên tục thở dài. Là nàng nói cái dạng này sao? Kim Mân Chiết sau khi nghe xong, trừng lên mí mắt âm thanh bình thản nói: "Kim xã trưởng, ta hỏi ngươi đúng hay không?" "Phải." Tại Kim Mân Chiết cưỡng chế, lấp lánh thiếu nữ người đại diện thân thể run rẩy như run rẩy, nháy mắt túi đầu thừa nhận xuống. "Ngươi đây, nàng nói đúng hay không?" Kim Mân Chiết tiếp tục đối với chính mình thuộc hạ hỏi tiếp. "Đúng." Tên này nhân viên công tác cũng không thể so lấp lánh thiếu nữ người đại diện thật là lắm chuyện, mồ hôi lạnh không ngừng hướng phía dưới chảy. "Rất tốt, đều thừa nhận liền tốt." "Ba ba ba." Tiếp lấy Kim Mân Chiết nhẹ nhàng điểm một cái đầu, giơ tay lên hướng về phía trước khoa tay một cái. Sau đó phía sau hắn một cái nam nhân lập tức đi tới lấp lánh thiếu nữ người đại diện bên cạnh, giơ tay lên liền đối với cái hót hung hăng vỗ tới. Liên tiếp đập hơn 10 cái, mỗi một cái hạ thủ đều 10 phần nặng, cuối cùng trực tiếp đem người đại diện đập ngã trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, người này lại tới nhân viên công tác bên cạnh, lặp lại cái này phía trước động tác. Nhân viên công tác mặt máy xanh lét, hắn muốn tránh né, nhưng hắn không dám. "Trương bộ trưởng, người phía dưới không hiểu chuyện, ta dẫn bọn hắn nói với ngươi một tiếng xin lỗi." Thấy được hai người đều ngã trên mặt đất, Kim Mân Chiết khẽ cười nói: "Kim xã trưởng ngài đều nói như vậy, nếu như ta còn níu lấy không thả ngược lại là lộ ra ta có chút không biết điều, cái kia tốt chuyện này liền dừng ở đây." Đối phương thái độ đã cho, Trương Ngọc cũng liền thuận sườn núi xuống lửa hồi đáp: "Ha ha, tốt. Đã như vậy các ngươi liền an tâm chuẩn bị tranh tài, ta cũng liền không phải dậy." Kim xã trưởng đi thong thả. Trương bộ trưởng dừng bước. Nói xong Kim Mân Chiết dẫn người liền đi ra ngoài. Bất quá hắn vừa rời đi gian phòng, nguyên bản cười không ngớt khuôn mặt nháy mắt biến thành âm trầm vô cùng. "Xã trưởng, đám này Hạ Quốc người quá không biết điều. đây là đi theo một tên nam tử, hận hận nói. Ừ, ngươi biết cái gì? Cái này gọi dựa thế, nữ nhân này không đơn giản. Kim Mân chết cười lạnh một tiếng nói. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương chơi chiêu này xác thực bóp ở chính mình uy hiếp bên trên. Lần này cùng FF giải trí hợp tác tổ chức tranh tài chuyện này, nguyên bản liền lâm vào một chút dư luận bên trong. Nếu như Hạ Quốc dự thi nữ đoàn liền sân khấu đều không có leo lên liền bị bỏ thi đấu, không quản là loại nào nguyên nhân, đối với bọn họ FBB đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Huống chi bọn họ nữ đoàn đối thủ vẫn là FF giải trí đội ngũ một trong. Cái này nếu là ồn ào nghiêm trọng lời nói, FBB tại cây gậy dân tộc trong lòng có thể đều sẽ sinh ra uy tín nguy cơ. Nếu như vậy, đối hắn mà nói tổn thất liền khó mà lường được. Xã trưởng, như vậy vậy làm sao bây giờ? Đi theo người có chút không cam lòng hỏi. Ha ha, không có việc gì, lấy Hạ Quốc nữ đoàn trình độ ngươi cho rằng sẽ là lấp lánh thiếu nữ đối thủ. Chỉ cần các nàng bị đào thải, chúng ta cũng có thể dựa thế. Lợi dụng bọn họ đến lẫn lộn Hạ Quốc bất lực. Ta nghĩ, dạng này tin tức mới là cây gậy người vui tay vui mắt. Kim Mân chết khỏe miệng mang theo mỉm cười nói. Xã trưởng Cao Minh. Bên trong phòng hóa trang. Kim Mân chết đi rồi, lấp lánh thiếu nữ thành viên cũng đội vàng tiến hành bộ trang, sau đó rất nhanh rời khỏi phòng. Các nàng mặc dù trong lòng y nguyên khu phục, nhưng nhìn xem chính mình người đại diện hình dạng cùng với Kim xã trưởng thái độ. Các nàng cũng không có mặt tại ở lại chỗ này. Ha ha. Ha ha. Trương Tổng Mỹ Vũ. Chờ cả phòng liền thừa lại Phượng Tuyết Nghiên những này người một nhà về sau, chúng nữ lập tức hạ giận làm phát ra một trận gieo họ. Tốt. Đều yên tĩnh nghe ta nói. Trương Ngọc đầu tiên là cười cười, sau đó hai tay hướng phía dưới FF nghiêm túc mở miệng nói ra. Mọi người thấy Trương Ngọc bộ dáng này, cũng đều thu hồi nụ cười. Các ngươi biết ta vì cái gì dám làm thế này sao? Trương Ngọc quét mắt một vòng thản nhiên nói. Chúng nữ nghe ngóng sững sờ, toàn bộ đều lắc đầu bày tỏ không hiểu. Đúng vậy a, nàng làm sao dám? Kỳ thật hôm nay chuyện này đối với tại Hạ Quốc những này nữ đoàn nam đoàn đến nói căn bản là không tính là sự tình. Bị chèn ép, bị khinh thường thường xuyên phát sinh. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng Trương Ngọc dạng này trực tiếp mở rộng phản kích, dù sao các nàng là chưa nghe nói qua. Ha ha, nói cho các ngươi ta sở dĩ dám cứng như vậy đỉnh bọn họ, là vì ta có cái này sức mạnh. Mà cái này sức mạnh là quốc gia của chúng ta cho ta. Cái này sức mạnh là các ngươi cho ta. Cái này sức mạnh là các ngươi hạ lao sư cho ta. Cho nên ta muốn cảm ơn chúng ta tổ quốc. Cảm ơn các ngươi. Trương Ngọc động tình nói. Trương Tổng, ngươi cảm ơn quốc gia chúng ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta cũng không có làm chuyện gì để ngài cảm ơn a. Phượng Tuyết Nghiên nghe thấy Trương Ngọc lời nói về sau, hít vào một hơi thật dài nói. Giờ khác này nàng lần thứ nhất vì chính mình thân là hạ quốc con cái cảm thấy tự hào. Chương 240, tiếng Hàn ca. Chương 240, tiếng Hàn ca. Không, các ngươi làm. Các ngươi cố gắng, các ngươi chăm chỉ, chính là ta lớn nhất dũng khí. Ta tin tưởng hôm nay các ngươi sẽ trở thành sân khấu bên trên chói mắt nhất viên kia minh tinh. Trương Ngọc nhìn xem chúng nữ vừa cười vừa nói. Nàng đương nhiên biết nếu như hôm nay đám này nữ hài thua trận tranh tài sẽ là hậu quả gì. Nhưng tại trong lòng của nàng căn bản là không có thua cái này chứ. Bởi vì nàng đối Hạ Sơ nhất lòng tin 10 phần, cũng đối cái này chi sao ngự chung gió nữ đoàn lòng tin 10 phần. Đương nhiên khiến Trương Ngọc như vậy có lòng tin còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là Hàn Quốc tranh tài hình thức. Theo Hàn Quốc giải trí sản nghiệp ngày càng phát đạt. Bọn họ đối loại này quy tắc tranh tài cũng tại dần dần hoàn thiện. Bây giờ Hàn Quốc vô luận tổ chức loại nào tranh tài, căn bản không có bất kỳ cái gì ban giám khảo. Đều là từ vô số online cùng họ phở lìn khán giả tiến hành thời gian thực bỏ phiếu. Bỏ phiếu kết quả cũng sẽ một mực biểu thị tại trên màn hình lớn. Cũng chính là nói, người tại biểu diễn quá trình bên trong cũng đã bắt đầu thống kê số phiếu. Mà còn quá trình toàn bộ trong suốt, sẽ không có nửa phần giả tạo. Cái này liền trực tiếp chặt đứt trong bóng tối điều khiển tranh tài kết quả có thể. Trương Tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nghe thấy Trương Ngọc lời nói, nữ đoàn bảy tên nữ hải nghiêm nghị nói. Ta đương nhiên yên tâm, tốt nắm chặt bộ trang, tiếp xuống sắp đến các ngươi ra sân. Phải. Không đến nửa giờ sau ngữ trung gió chúng nữ liền bị nhân viên công tác thúc giục chạy tới hậu trường. Các nàng chạy tới hậu trường thời điểm, lấp lánh thiếu nữ đã bắt đầu lên đài biểu diễn. Mà các nàng người đại diện giờ phút này đang đứng ở phía sau đài nhìn chăm chú lên chính mình nghệ sĩ diễn xuất tình huống. Nhìn thấy Phượng Tuyết Nghiên mọi người đến, nguyên bản sắc mặt khó coi không biết nghĩ đến cái gì, lại lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường. Mà sao ngữ trung gió các cô nương cũng lười phản ứng đối phương, tự mình bắt đầu làm kéo rồi. Chỉ có Phượng Tuyết Nghiên biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên sân khấu bên trên đối thủ diễn xuất. Không thể không nói, lấp lánh thiếu nữ không hổ là thành danh đã lâu nữ đoàn. Liên tính kinh lịch vừa rồi xung đột, cũng không có ảnh hưởng đến leo lên sân khấu các nàng. Cả trang biểu diễn xuống có thể nói là không sai lầm. Tác giả, gấu trúc không ăn cây trúc hiện trường tiếng hoan hô càng là đình thai nhức óc. Tốt các tỷ muội, chuẩn bị lên đài đi. Không tới 5 phút, lấp lánh thiếu nữ đã biểu diễn kết thúc, mà cuối cùng lấy được số phiếu trực tiếp đăng đỉnh đệ nhất. Mặc dù các nàng mới là thứ 7 chi biểu diễn đội ngũ, thế nhưng lấy kinh khủng 160 vạn tổng số phiếu, trực tiếp vượt qua thứ 2 30 vạn số phiếu. Thật cao số phiếu a. Tiểu Y Y nhìn thấy kê phiếu khí bên trên chữ số, có chút lo lắng nói: "Yên tâm, chúng ta là sẽ không thua." "Không sai, chúng ta là sẽ không thua, chúng ta bài hát này có thể là Hạ lão sư sáng tác." "Đúng, ta có thể không muốn Hạ lão sư lần thứ nhất." Bộp bộp bộp. Cuối cùng Linh Linh nói ra lần đầu tiên lời nói về sau, chúng nữ nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình lập tức buông lòng không ít. "Tốt, lên này." Theo Phượng Tuyết Nghiên ra lệnh một tiếng, còn lại 6 nữ nháy mắt tiến vào trạng thái, trên mặt đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Rất nhanh tại thông đạo bên trong, các nàng cùng mới vừa xuống đài lấp lánh thiếu nữ gặp nhau. Giờ phút này lấp lánh thiếu nữ cũng đồng dạng nhìn thấy các nàng. lập tức lấp lánh thiếu nữ trên mặt của mỗi người đều dương đầu lên, lộ ra cao ngạo cùng ánh mắt khinh bỉ. Phượng Tuyết Nghiên không nói gì, nhưng nàng ánh mắt mười phần kiên định, cứ như vậy hai chi đội ngũ gặp thoáng qua. Huệ Mẫn, vất vả. Hậu trường người đại diện hưng phấn đối với Phát Huệ Mẫn nói. Ân. Phát Huệ Mẫn biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là mười phần hưng phấn, cái này số phiếu là nàng phía trước không có nghĩ tới. FF giải trí tổng cộng 3 chi đội ngũ, các nàng cũng không phải là tối cường. Thực lực cùng với fans hâm mộ số lượng miễn cưỡng có khả năng xếp tại vị trí thứ 2. Thế nhưng hôm nay hiện trường biểu hiện cùng với lấy được điểm số, để trong lòng nàng không khỏi bắt đầu mong đợi. Nói không chừng cái này ngày thứ nhất tranh tài các nàng thật đúng là có khả năng thu hoạch được thứ nhất. Vừa nghĩ tới đó, Phát Huệ Mẫn liền kích động song quyền nắm chặt. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Người đại diện cũng biết chính mình vừa rồi tại phòng trang điểm biểu hiện đã chọc cho những nữ hài này không hài lòng. Vì vậy vội vàng ân cần nói. Không nóng nảy. Phát Huệ Mẫn lắc đầu, ánh mắt rơi vào sân khấu phương hướng. Những này rác rưởi có gì có thể nhìn. Người đại diện theo ánh mắt của đối phương nhìn qua, lập tức định nói. Ta chính là muốn xem đến các nàng thất bại bộ dáng. Phát Huệ Mẫn sờ lên trên cánh tay máu ứ động vị trí, âm thanh tranh chua nói. Ha ha, tốt. Người đại diện đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Phủi một bên thần sắc khẩn trương Đinh Hương, vừa cười vừa nói. Hắn cũng muốn nhìn xem, đám này phẩm hạnh thấp kém hạ quốc người thất bại dáng dấp. Rất nhanh to lớn âm hưởng bên trong, GEE khúc nhạc dạo liền băng lên. Nghe đến cái này khúc nhạc dạo, Phát Huệ Mẫn lập tức liền nhíu nhíu mày. Tiếng Hàn bài hát. Làm Phượng Tuyết Nghiên câu nói đầu tiên biểu diễn lúc đi ra, Phát Huệ Mẫn kinh ngạc kêu lên tiếng. Mà giờ khắc này lấp lánh thiếu nữ cái khác thành viên cũng đều tụ tập ở cùng nhau a, nhìn về phía sân khấu bên trong sao ngự chung gió bảy người. Cái này, không có khả năng. Theo ca khúc dần bảo, Phát Huệ Mẫn lông mày càng nhăn càng chặt không nhịn được tự lẩm bẩm. Lấy nàng chuyên nghiệp năng lực, ngay lập tức liền đã hiểu, đối phương chỗ biểu diễn bài hát này là cái gì phẩm chất. Đây chính là ổn thỏa Hàn Lưu đỉnh cấp ca khúc. Các nàng làm sao lại có dạng này một ca khúc? Phát Huệ Mẫn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cùng lúc lại mang sâu sắc ghen ghét. Kỳ thật coi như thế nàng vẫn là xem thường bài này GEE. Nếu biết rõ bài hát này tại hạ sơ nhất kiếp trước Hàn Quốc ôm đồm âm nhạc ngân hàng cựu liên bán, kim điển nhạc âm nguyên đại thưởng chờ hàng năm giải thưởng, bị truyền thông gọi là năm 2009 quốc dân ca khúc. Giờ phút này không riêng Phát Huệ Mẫn kinh ngạc, ở đây tất cả nữ đoàn đều lộ ra kinh ngạc bộ dạng. Mà liên tại các nàng kinh ngạc đồng thời, sao ngự chung gió số phiếu trải qua ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, đột nhiên bắt đầu căng gọn. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn. Ca khúc còn không có kết thúc, tổng số phiếu đã đột phá 200 vạn đại quan. Trực tiếp đem lấp lánh thiếu nữ cứ thế mà chen đến vị trí thứ hai. Trong phòng nghỉ Trương Ngọc thấy cảnh này, lập tức kích động đứng lên. Đồng thời trong lòng nghĩ lên hạ sơ nhất một câu. Đó chính là dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, tại một gian rộng rãi văn phòng bên trong Kim Mân Chích cũng có chút choáng váng. Đối phương biểu diễn tiếng Hàn ca khúc mặc dù làm hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý liền tính đối phương ca khúc là đỉnh cấp Hàn lưu, nhưng tại đỉnh cấp cũng là cần thông qua thời gian đến lên men. Trong tính toán của hắn, bài hát này tối đa cũng liền có thể thu hoạch được 100 vạn tả hữu số phiếu, lại nhiều tuyệt đối không thể. Thế nhưng hắn lại quên một điểm, đó chính là Hàn Quốc nhân dân đặc điểm. Mà cái này đặc điểm không phải cái khác, chính là cây vậy người đều thích hướng trên mặt mình tiếp vàng. Tại những này khán giả xem ra, một cái hạ quốc nữ đoàn vậy mà biểu diễn tiếng Hàn ca khúc. Cái này chẳng phải biến hướng chứng minh, những người này thích Hàn Quốc, thậm chí tán đồng Hàn Quốc. Không phải vậy vì cái gì hoa ngữ ca khúc không chọn, mà lại lựa chọn tiếng Hàn ca khúc. Ý nghĩ này mới ra, khá lắm đối mặt sân khấu bên trên biểu diễn không quản nhảy có tốt hay không trước cho bên trên một phiếu lại nói. Cứ như vậy, sao ngữ chung gió sau cùng tổng số phiếu trực tiếp đạt tới quan sát nhân số 95 cũng chính là 325 bạn. Lần này, tất cả mọi người xôi trào. Chương 241, đánh cắp ca khúc. Chương 241, đánh cắp ca khúc. Tuệ Mẫn, cẩn thận. Hậu trường Phát Huệ Mẫn mở mịt lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải người đại diện kịp thời dùng tay vịn một cái, rất có thể nàng sẽ té ngã trên đất. Sẽ không, đây không phải là thật. Làm sao sẽ dạng này? Gian lận, các nàng nhất định là gian lận. Hạ quốc người không có khả năng có khả năng thu hoạch được dạng này số phiếu. Phát Huệ Mẫn thần sắc bất lực tự lẩm bẩm. Không riêng gì nàng còn lại lấp lánh thiếu nữ thành viên sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Trong mắt tất cả mọi người đều mang sâu sắc không thể tin. Các nàng khó mà tiếp thu hiện thực, bởi vì các nàng biết chính mình sắp sẽ bị đào thải. Giờ phút này các nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách cùng một bên một mặt hưng phấn Đinh Hương trực tiếp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khẳng định là tiết mục tổ tính sai, ta đi hỏi một chút. Người đại diện nhìn xem vẻ mặt của mọi người nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật nói trong lòng của hắn minh bạch, cái này căn bản liền không có khả năng tính sai, sự thật chính là như vậy. Bang. SBB đài truyền hình tổng bộ văn phòng bị người dùng lực đẩy ra. Một cái tuổi tại 27-28 tả hữu người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm đi đến. Đi ra. Ta để ngươi đi vào sao? Nhìn thấy đi vào người Kim Mân Chích hơi nhíu mày lạnh giọng quát. Kim. Đi ra. Nhìn thấy đối phương lại muốn há miệng, Kim Mân Chích lại lần nữa đánh gãy quát. Người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn còn có chút không cam lòng đi ra ngoài đàng hoàng gõ cửa một cái. Đi vào. Kim xã trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Số phiếu có phải là tính sai? Làm sao sẽ để cái này hạ quốc nữ đoàn thu được cao như vậy số phiếu? Thôi tại hoán sau khi đi vào liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn là FF đại biểu, cũng là lần này tiết mục người vật ra. Đương nhiên hắn không chỉ cái này một cái thân phận, hắn còn có một thân phận khác đó chính là Hàn Quốc ngũ đại tài phiệt Thôi thị gia tộc chi thứ tử đệ. mà Thôi Thị an bài cho hắn công tác chính là kinh doanh FF giải trí. Đương nhiên hắn cũng là gần đây mới tiếp nhận FF công ty giải trí cái này đại biểu chức vụ. Thôi Tại Hoán vì hiện ra chính mình năng lực, thông qua quan hệ tìm tới Kim Ngân Chiết, cái này mới có tổ chức định phong nữ đoàn tú chuyện này. Hắn mục đích chính là muốn thông qua lần tranh tài này đến chế tạo công ty bọn họ dưới cờ ba chi nữ đoàn đội ngũ, từ đó tăng lớn FF tại giới giải trí bên trong lực ảnh hưởng. Nhưng chưa từng nghĩ mới vừa tranh tài ngày đầu tiên liền xuất hiện ngoài ý muốn, hơn 300 vạn tổng số phiếu, để hắn thực tế có chút theo không kịp. Đừng nói ngày đầu tiên tranh tài quán quân bọn họ lấy không được, liền dưới cờ ba chi đội ngũ trong đó lấp lánh thiếu nữ đều muốn bị đào thải ra khỏi cục. Giờ phút này tâm tình của hắn có thể nghĩ, người đang chất vấn ta. Kim Mân Chiết tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải rất mỹ lệ. Dù sao cái này hoa hạ nữ đoàn ngay tại vừa rồi còn đắc tội chính mình. Không, không dám, không dám. Thôi Tại Hoán nhìn thấy đối phương cái kia khiếp người ánh mắt trong lòng đột nhiên giật mình, cái này mới nhớ tới thân phận của đối phương địa vị. Hừ, nếu không phải xem tại Thôi hội trưởng mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở nơi này. Kim Mân Chiết đứng dậy đi đến trước mặt đối phương dùng tay một bên vỗ mặt của đối phương vừa nói. Là. Thôi Tại Hoán vội vàng túi đầu xuống thừa nhận sai lầm của mình. Hắn biết đối phương nói không sai. Vị này SBB đài truyền hình đài trưởng mặc dù không dám trêu chọc bọn hắn Thôi Thị tập đoàn. Thế nhưng Thôi Thị tập đoàn cũng sẽ không bởi vì hắn dạng này một tiểu nhân vật từ đó đắc tội vị này Kim xã trưởng. Được rồi, ngồi xuống nói đi. Nhìn thấy đối phương túi đầu bộ dạng, Kim Mân Chiết cái này mới hài lòng gật đầu. Chỉ vào một bên ghế sofa nói. Đối phương tại nói thế nào cũng là Thôi Thị người, chính mình cũng không có khả năng làm quá mức. Kim xã trưởng, bây giờ làm sao bây giờ? Lấp lánh thiếu nữ nếu là dạng này bị đào thải, đây không phải là vô cớ làm lợi người khác sao? Thôi Tại Hoán cũng không có dám ngồi xuống, đứng ở một bên xin giúp đỡ nói. Ai, chuyện này xác thực vượt quá dự liệu của ta. Bất quá sự tình còn chưa tới nơi không thể vãn hồi tình trạng. Kim Mân Chiết ngồi tại trên ghế sofa, suy tư một trận sau đó nói. Kim xã trưởng ngài có biện pháp gì tốt? Nghe vậy Thôi Tại Hoán đại hỉ, lập tức lên tiếng hỏi. Hiện không nói cái này, ngươi nói cho ta hoa hạ nữ đoàn tiếng Hàn ca khúc là ai cung cấp cho các nàng? Kim Mân Chiết đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi. Xã trưởng, vừa rồi ta cũng đã bắt đầu điều tra chuyện này, bài này GEE ca khúc trên tư liệu biểu thị, người sáng tác gọi là Hạ Sở Nhất. Dựa theo danh tự đến xem hẳn là một cái hạ quốc người. Thôi Tại Hoán cao mày nói. Hạ quốc người? Không có khả năng, hạ quốc người làm sao có thể sáng tác tiếng Hàn ca khúc? Liên tính có khả năng sáng tác cũng sẽ không có loại này phẩm chất. Kim xã trưởng ngài ý là, chuyện này khẳng định có khác công ty giải trí ở giữa giở trò. Kim Mân Chiết nhíu mày trầm giọng nói. Xã trưởng liền tính chính giữa có cái khác công ty tại làm sự tình, thật là cha đến đối phương cũng sẽ không thừa nhận a. Thôi Tại Hoán cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, nhưng chuyện này muốn biết rõ ràng nhưng là khó khăn. Trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào trầm mặc. Ừ, cũng dám cùng ta dùng những thủ đoạn này, cũng không sợ rời lên tảng đá đập chân của mình. Đột nhiên Kim Mân Chiết trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Kim xã trưởng ngươi có biện pháp? Không sai, ngươi có thể dạng này đi làm. Nghe lấy đến đối phương, Thôi Tại Hoán hai mắt không ngừng mà trợ to, cuối cùng lộ ra ánh mắt vui mừng. Đế đô, ta không thể lại như vậy ăn. Như vậy ta còn thế nào giảm béo? Làm sao lên đài biểu diễn? Uy Doanh Ngữ nhìn xem trước mặt mình một bàn đồ ăn, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt thần sắc. Nàng một bên nói một bên nuốt nước bọt. Không trước đó ăn đi, ăn xong mới có thể giảm béo. Hạ Sơ Nhất đem đồ ăn kẹp đến đối phương trong bát, vừa cười vừa nói. Ăn xong còn thế nào giảm béo? Uy Doanh Ngữ miết miệng nói lẩm bẩm. Ngươi nếu là không ăn nào có khí lực giảm béo? Hạ Sơ Nhất nghiêm trang nói. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Ở đâu ra nhiều như thế ngụy biện tà thuyết? Uy Doanh Ngữ phồng má tức giận nói. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, đem trong bát đồ ăn bỏ vào trong miệng. Ha ha. Ha ha. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất lập tức cười ha hả. Gen gen gen. Ăn cơm xong Hạ Sơ Nhất mới vừa thu thập xong, điện thoại liền băng lên. Nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 8 giờ, trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút không biết muộn như vậy là ai gọi điện thoại cho hắn. Lập tức hắn cầm điện thoại lên nhìn một chút, sau đó trực tiếp nhấn xuống kết nối chốt. Trương tổng, chúc mừng a. Hôm trước tranh tài kết quả ta nhìn, rất không tệ. Điện thoại kết nối, Hạ Sơ Nhất liền vừa cười vừa nói. Tiểu Hạ, xảy ra chuyện. Bất quá đối phương một câu, trực tiếp liền để nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó Hạ Sơ Nhất cau mày hỏi. FF giải trí bên nào nói xấu chúng ta ăn cắp bọn họ ca khúc? Ăn cắp ca khúc? Không sai, chính là ghi bọn họ thông báo thanh minh nói bài hát này là bọn họ chưa ban bố ca khúc. Trương Ngọc Âm thanh tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng trong đó lại mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Chương 242, người thừa kế. 4000 chữ 2 chương hợp nhất chương, chương 242, người thừa kế. 4000 chữ 2 chương hợp nhất chương, chưa thông báo ca khúc. Không đúng bản quyền ta đã đăng ký. Hạ Sơ Nhất hơi nghi hoặc một chút nói, ta đương nhiên biết ngươi cho ta cái này hai bài hát bản quyền đã đăng ký. Thế nhưng FF giải trí bên kia chỉ là thông báo nói chúng ta ăn cắp, cũng không thực tế xâm phạm bản quyền. Trương Ngọc ngữ khí bên trong có sâu sắc cảm giác bất lực. Loại này sự tình cũng chính là Hàn Quốc đám người này có khả năng làm được. Hắn là con rồi không cắn người chán ghét người. Chuyện này liền tính nàng lấy vạn tượng công ty giải trí danh nghĩa đồng dạng thông báo tiến hành giải thích, thậm chí cung cấp chứng cứ đều không hiệu quả gì. Bởi vì Hàn Quốc dân chúng chỉ muốn nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến sự vật. Một cái hạ quốc người sáng tác gia đình cấp Hàn lưu ca khúc, liền xem như thật bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngươi muốn làm sao xử lý? Suy nghĩ một chút, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. Không có cái gì biện pháp quá tốt, trừ phi FF giải trí đích thân làm sáng tỏ, không phải vậy hiện tại sẽ chỉ càng tô càng đen. Còn có hiện tại Hàn Quốc bên trong trên internet đối chúng ta đã là tiếng mắng một mảnh. Dư luận đối chúng ta 10 phần bất lợi, nếu như trên internet tiếng hô đủ cao lời nói, SVB đài truyền hình bên kia đoán chừng sẽ hủy bỏ chúng ta tư cách tranh tài. Thậm chí để lấp lánh thiếu nữ một lần nữa phục sinh cũng có nói. Tiếp lấy Trương Ngọc nói ra nàng ý nghĩ. Hạ Sơ Nhất cầm chạm điện thoại ở phòng khách bên trong trầm mặc không nói. Trên ghế sofa đang nhìn sách Quy Doanh Ngữ hiếu kỳ nhìn quanh tới. Bởi vì khoảng cách hơi xa nàng cũng không nghe rõ đối phương nội dung điện thoại. Nhưng nhìn nam nhân có chút ngưng trọng biểu lộ, Quy Doanh Ngữ vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Không biết đối phương xảy ra chuyện gì. Đúng rồi Trương tỷ, công ty thu mua thế nào? Thật lâu Hạ Sơ Nhất cuối cùng mở miệng hỏi. Công ty bên kia đã bắt đầu hiệp đàm, đoán chừng cái này tuần lễ nên có khả năng hoàn thành. Nghe đến đối phương hỏi thăm, Trương Ngọc đúng sự thực nói. Vậy thì tốt, thu mua sự tình phải nhanh một chút, tranh thủ số tiếp theo tranh tài phía trước toàn bộ giải quyết. Hạ Sơ Nhất nghiêm túc nói. Tiểu Hạ ngươi muốn làm sao xử lý? Nghe đến đối phương nói như vậy, Trương Ngọc chấn động trong lòng, mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có nghĩ kỹ, hay chờ tin tức của ta? Hạ Sơ Nhất giờ phút này trong lòng đã có một chút kế hoạch. Thế nhưng kế hoạch không hề hoàn chỉnh, còn thiếu khuyết một bước mấu chốt nhất. Mà cái này mấu chốt nhất chính là giống vừa rồi Trương Ngọc nói, mục đích của đối phương hẳn là muốn thông qua Hàn Quốc dư luận đến ảnh hưởng tranh tài kết quả. Nếu như tiếng hô đủ cao lời nói, SVB đài truyền hình hoàn toàn có thể thuận theo dân ý, trực tiếp hủy bỏ sao ngữ chung gió những nữ hài này bọn họ tư cách dự thi. Dạng này xuống không chỉ có thể đủ phục sinh bọn họ bản thổ nữ đoàn, còn có thể để SVB đài truyền hình kiếm đủ thanh danh. Đây thật là một hòn đá ném hai chim kế sách hay. Bất quá Hạ Sơ Nhất cũng không phải không có cách nào phá giải. Chẳng qua trước mắt chủ yếu nhất chính là khống chế Hàn Quốc dư luận hướng đi, không thể để nó tại dạng này lên men đi xuống. Nếu quả thật bởi vì tiếng hô đủ cao dẫn đến sao ngữ chung gió nữ đoàn bị bỏ thi đấu lời nói, như vậy vô luận hắn có kế hoạch gì đều không được bất kỳ tác dụng gì. Làm sao vậy? Liên tại Hạ Sơ Nhất sau khi cúp điện thoại, Quy Doanh Ngữ âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Xảy ra chút việc, ngày mai đoán chừng phải đi ra ngoài một chuyến. Hạ Sơ Nhất cười cười, hồi đáp. Ân, đi thôi. Có cái gì ta khả năng giúp đỡ đến ngươi địa phương sao? Quy Doanh Ngữ không có hỏi cụ thể chuyện gì, mà là gật đầu nói. Tạm thời không cần, nếu như cần ngươi lời nói ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Ân, cái kia tốt. Bất quá ngày mai chính ngươi không có vấn đề sao? Hạ Sơ Nhất nói xong chỉ trong nhà. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, đương nhiên không thành vấn đề. Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân đối với chính mình như vậy không yên tâm, không khỏi dở khóc dở cười nói. Cũng là. Bất quá cẩn thận lý do ta một hồi cho Dương tỷ gọi điện thoại, để nàng ngày mai tới chiếu cố ngươi đi. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm trang nói. Phúc. Dương tỷ là ta người đại diện, cũng không phải là chúng ta bảo mẫu, nào có dạng này dùng người nhà a. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Quy Doanh Ngữ không khỏi mỉm cười. Ê, có khác nhau sao? Hạ Sơ Nhất biết miệng, sau đó trực tiếp liền cho Dương tỷ phát một đầu tin tức. Không lâu lắm hắn liền nhận đến đối phương gửi đi tới một cái ok động tác tay. Dương tỷ, Doanh Ngữ liền giao cho ngươi a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất một bên đi giày vừa nói. Yên tâm đi. Nghe thấy đối phương lần nữa căn dặn, Dương tỷ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng phát hiện Hạ Chiến sao người này chỉ có chuyện phát sinh thời điểm mới lộ ra vô cùng kinh khủng. Bình thường thời gian đều là một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp, vô cùng tốt nói chuyện. Ngươi cũng cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lúc này Quy Doanh Ngữ cũng đi tới, mở miệng nói ra. Không đến thời gian nửa tháng cùng hai người đối phương sớm chiều ở chung, cái này để lẫn nhau đều quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Mà còn Quy Doanh Ngữ cũng mười phần hưởng thụ quãng thời gian này, những ngày này nàng cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Đói bụng liền sẽ có sàn ăn, rảnh rỗi có thể đạn gậy một cái chính mình yêu thích Dương Cầm, hơn nữa còn đều là trên thế giới này không có khúc mục. Hôm nay cái này đột nhiên tách rời, để Quy Doanh Ngữ trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không thích ứng. Tốt. Hạ Sơ Nhất cười đáp ứng xuống, sau đó đi ra cửa lớn lái xe chạy thẳng tới Ứng Đỏ giải trí mà đi. Ngày hôm qua hắn buổi tối suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không tốt xử lý, mà còn lần này dư luận vẫn là ở nước ngoài, càng thêm để hắn không có cách nào. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đi tìm Sở Lăng Tiêu lấy thỉnh kinh. Dù sao tại nói thế nào tiểu tử này cũng là mấy nhà công ty giải trí lão bản. Xử lý phương diện này sự tình có lẽ có thể có một ít kinh nghiệm. Hạ tiên sinh. Vừa đem xe nghe đến Ứng Đỏ giải trí tổng bộ dưới lầu, Tào Diệu Tông một trận chạy chậm tới nói. Tào Tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Sơ Nhất cũng là vừa cười vừa nói. Kéo Hạ tiên sinh phúc. Khoảng thời gian này chúng ta Ứng Đỏ giá trị vốn hóa thị trường có thể là tăng trưởng không ít đây. Vừa nhắc tới việc này, Tào Diệu Tông khuôn mặt đều nhanh cười thành hoa cúc. Lăng Tiêu đâu? Tới rồi sao? Không nói nhảm, Hạ Sơ Nhất trực tiếp hỏi. Lão bản cũng vừa tới, đang chờ ngài đâu, ta mang ngài đi qua. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất tại Tào Diệu Tông dẫn đầu xuống, đi tới tầng cao nhất một gian văn phòng bên trong. Nhị ca, mau mời ngồi. Nhìn thấy người tới, Sở Lăng Tiêu đứng dậy nên đón đến. Không cần khách sáo đều là người một nhà, khoảng thời gian này ta đang ngồi tẩu tự ngươi cùng chi mộng thế nào? Hạ Sơ Nhất nói xuống cười ha hả hỏi. Tạm được, đoạn thời gian trước hai nhà gặp mặt một lần, đem đính hôn cùng ngày một chút chi tiết đều xác nhận xuống. Thậm chí kết hôn cũng đại khái có ngày tháng, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, sang năm vào tháng 5 liền có thể xử lý hôn lễ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Sở Lăng Tiêu hiện tại mỗi ngày đều là hồng quang đầy mặt trạng thái. Vậy liên tốt. Hạ Sơ Nhất mỉm cười nói. Nhị ca, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Sở Lăng Tiêu lúc này mở miệng hỏi. Đêm qua hắn nhận đến đối phương tin tức, nói là hôm nay đến tìm hắn có việc. Nhưng cụ thể chuyện gì Hạ Sơ Nhất lại không có nói. Là như vậy. Hạ Sơ Nhất cũng không có che giấu, đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Liên minh cùng bạn tượng kết hợp muốn tại Hàn Quốc vòng tiền sự tình đều cùng nhau nói ra. Ca, ngươi có cái này chuyện tốt làm sao không tìm ta a? Sau khi nghe xong Sở Lăng Tiêu hai mắt đưa ra ánh sáng, sau đó khổ khuôn mặt nói. Lúc ấy cũng là linh quang lóe lên, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhị ca, ngươi đều nói chúng ta là người một nhà, tục ngữ nói nước phủ xa còn không lưu ruộng người ngoài đây. Ngươi là không biết, ta hiện tại áp lực lớn bao nhiêu. Chi mà quản lý như thế một cái cỡ lớn tập đoàn, ta nếu là tại không nghĩ biện pháp làm ít tiền, về sau có thể làm sao ở trước mặt nàng ngẩng đầu a? Sở Lăng Tiêu đu đoán nhìn xem Hạ Sơ Nhất, tội nghiệp nói. Được được được, nếu như Hàn Quốc bên này kế hoạch đi đến thông, ta cho ngươi đi Âu Mỹ bên kia tiếp tục nhặt được một làm thế nào? Nhìn đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nói. Thật chứ? Ngươi nếu không tin ta tìm người khác hợp tác a? Đừng. Đừng đừng, nhị ca ta tin. Được rồi, bớt nói nhiều lời, vừa rồi ta nói là ngươi xem một chút có lẽ giải quyết như thế nào. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất nghiêm nghị nói. Nhị ca, an tâm chớ đổi, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản. Trái lại Sở Lăng Tiêu nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, phản phất căn bản không có đem Hạ Sơ Nhất nói vấn đề coi ra gì. Ồ, nói thế nào? Nhị ca, nói trắng ra chuyện này biện pháp tốt nhất chính là để FF giải trí một lần nữa thông báo một phần thanh minh, để cho bọn họ tới lắng lại dư luận. Sở Lăng Tiêu biểu lộ lạnh nhạt nói. Cái này còn cần ngươi dạy ta. Thế nhưng làm sao muốn để bọn họ một lần nữa thông báo thanh minh, đây mới là chủ yếu vấn đề. Hạ Sơ Nhất trầm giọng nói. Cái này còn không đơn giản. Nhị ca Hàn Quốc ai nói tính toán? Sở Lăng Tiêu cười thần bí hỏi. Đương nhiên là Ngũ Đại Tài Phiệt. Hạ Sơ Nhất mới vừa nói xong đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vì vậy vừa trừng mắt tiếp tục nói, ta nói tiểu tử ngươi nếu là còn dám cho ta thừa nước đục thả câu có tin ta hay không đá ngươi. Nhị ca, ta sai rồi. Thấy được đối phương cái này tư thế, Sở Lăng Tiêu vội vàng liền quấn, sau đó không ngừng nói ra, Hàn Quốc bên trong tất cả công ty giải trí trên cơ bản đều bị Ngũ Đại Tài Phiệt nắm trong tay. Muốn để kia cái gì FF công ty giải trí một lần nữa thông báo thanh minh rất đơn giản, chính là Tài Phiệt cao tầng chuyện một câu nói. Hàn Quốc bên trong Tài Phiệt là nhà ngươi mở, vẫn là ngươi có cổ phần. Ngươi để bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Hạ Sơ Nhất nhếch miệng, nói hồi lâu đều là nói nhảm. Chuyện đơn giản như vậy hắn có thể không biết. Hắc hắc, nhị ca mặc dù không phải nhà ta mở, ta cũng không có cổ phần, thế nhưng ngươi nói có khéo hay không bây giờ Hàn Quốc Ngũ Đại Tài Phiệt một trong SX tập đoàn Thôi Thị gia tộc hội trưởng Thôi Thái ngay ngắn tại đế đô. Mà nhi tử của hắn cũng chính là SX tập đoàn người thừa kế Thôi Tuấn Hy hai ngày này còn muốn hẹn ta ăn cơm đâu, chỉ bất quá ta hai ngày này đều đang bồi chi mộng, đem hắn cho cự. Sở Lăng Tiêu cười đắc ý mở miệng nói ra. Ồ, còn có việc này. Cùng ta nói một chút. Đối phương mới ra, Hạ Sơ Nhất lập tức liền tới hào hứng. SX tập đoàn những năm này có chút kinh tế đình trệ, mặc dù tài phiệt địa vị vẫn như cũ vững chắc, thế nhưng bọn họ hạch tâm sản nghiệp nhận lấy nguồn gốc hạn chế bây giờ đã đến bình cảnh kỳ. Cái này không sang năm bọn họ muốn đem một bộ phận sản nghiệp di chuyển đến chúng ta quốc nội, cho nên lần này bọn họ trước đến chính là đến tiền kỳ hiệp đàm. Bọn họ tới có một đoạn thời gian, nghe nói hiệp đàm kết quả rất không tệ. Bây giờ liền kém một chút chi tiết vấn đề không có thương lượng xong. Nhị ca ngươi cũng biết, ta tất nhiên nói như vậy liền chứng minh cái này hạng mục 89 phần 10 có khả năng thành công, còn lại đơn giản chính là nhiều muốn một chút chỗ tốt mà thôi. Sở Lăng Tiêu đem chính mình biết nói một lần. Hạ Sơ Nhất nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sở Lăng Tiêu lão tử có thể là Bộ Công Thương bộ trưởng. Nếu biết rõ Bộ Công Thương có thể là chuyên môn phụ trách ngoại thương đầu tư chuẩn vào quản lý bộ môn. Nhị ca mặc dù không biết cái này FX tập đoàn cùng nhà kia FF giải trí có quan hệ hay không, thế nhưng ta nghĩ chút chuyện nhỏ này đối phương có lẽ rất tình nguyện giúp một cái bận rộn. Như vậy đi, buổi tối ngươi nếu là không có việc gì, ta đem tiểu tử kia hẹn ra, đến lúc đó ở trước mặt nói thế nào? Sở Lăng Tiêu suy nghĩ một chút sau đó nói. Cũng tốt. Vậy liền hẹn ra trước tiên gặp gỡ đối phương đi. Hạ Sơ Nhất đồng ý nói. Hắn không nghĩ tới hôm nay trước đến còn có thể có dạng này một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là cái kia Thôi Tuấn Hy thật đồng ý giúp đỡ, chuyện này thật đúng là dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Tiếp xuống Hạ Sơ Nhất cái nào cũng không có đi, một mực ở tại Sở Lăng Tiêu nơi này. Tận tới đêm khuya cái này mới lên đối phương xe, cùng một chỗ đi đến dự định khách sạn. Ca, ngài tới. Mới vừa xuống xe, Hạ Sơ Nhất đã nhìn thấy một cái tuổi ước chừng trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi cung kính đối với Sở Lăng Tiêu nói. Hắc hắc, ngượng ngùng huynh đệ hai ngày trước có việc, cái này không ta vừa có thời gian liền gọi điện thoại cho ngươi. Sở Lăng Tiêu không có chút nào khách khí, trực tiếp ôm bả vai của đối phương mở miệng nói ra. Hắn một cử động kia người trẻ tuổi ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng hắn sau lưng một cái quản gia dáng dấp người trung niên nhưng là nhíu mày. Bất quá hắn nhìn mình chủ tử cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì thần sắc, hắn cũng không có nhiều lời. Kỳ thật Hàn Quốc bên trong Ngũ Đại Tài Phiệt cao tầng cùng bình thường Hàn Quốc dân chúng nhận biết hoàn toàn không giống. Tại Hàn Quốc dân chúng bình thường trong mắt, toàn thế giới trừ Hàn Quốc thân cha đầu bạc nước Mỹ bên ngoài chính là bọn họ lớn nhất. Mà Ngũ Đại Tài Phiệt những người này đã sớm rõ ràng, bây giờ toàn bộ Lam Tinh thế giới cách cục đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Hạ Quốc bản tính đối toàn bộ Lam Tinh mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất không có cái thứ hai. Cho nên bọn họ biết rõ chính mình kia cái gì tập đoàn tại Hạ Quốc trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hiển nhiên thôi Tuấn Hy cũng minh bạch đạo lý này, không phải vậy tại Hàn Quốc hắn giống như thái tử nhân vật làm sao có thể đối Sở Lăng Tiêu dạng này cung kính. bởi vì hắn biết chính mình cái này SI tập đoàn người thừa kế tại Hạ Quốc Bộ Công Thương công tử trong mắt căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tuấn Hi a, hôm nay có thể nói tốt ta đến mời khách, ngươi cũng không thể giành với ta a. Mọi người một bên đi, Sở Lăng Tiêu vừa cười nói, cái này sao có thể được? Sở ca ngài là trưởng bối, bữa cơm này đương nhiên muốn làm vãn bối ta đến mời ngài. Thôi Tuấn Hi phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền tìm được một cái lý do, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha, đi đi đi, hôm nay ta muốn cùng ngươi không say không về. Sở Lăng Tiêu một trận cười to, sau đó mọi người liền đi vào khách sạn. Tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, rất nhanh liền đi tới một chỗ bao phòng bên ngoài. Xin dừng bước, bên trong ngươi không cần đi vào. Liền tại Sở Lăng Tiêu cùng Thôi Tuấn Hi đi vào rộng rãi bao phòng về sau, Hạ Sơ Nhất vừa định cũng đi theo vào. Không nghĩ tới lại bị tên kia quản gia đồng dạng trung niên nam nhân ngăn tại ngoài cửa. Ta không thể vào. Hạ Sơ Nhất ánh mắt quỷ dị nhìn đối phương, mở miệng hỏi. Chương 243, hạ nhân mà thôi, không cần có xử. Chương 243, hạ nhân mà thôi, không cần có xử. Có lỗi với tiên sinh, thiếu gia nhà ta tại tụ hội thời điểm không thích có người ngoài quấy rầy. Quản gia có chút không lưng, trả lời rất là cung kính. Nhưng mặc cho người nào đều có thể tại trong ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia lao sâu sắc xem thường. Đại thúc, không được đối ta khách nhân quá đáng. Lăng Tiêu ca, có lỗi với là ta cân nhắc không đủ chú đáo. Dạng này ngài vị này hạ nhân hôm nay tại chỗ này có thể tùy tiện ăn tùy tiện chơi, tất cả đều để ta tới trả tiền. Thôi Tuấn Hy mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Nhưng nói gần nói xa cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Trong mắt hắn Hạ Sơ Nhất chỉ là Sở Lăng Tiêu tùy tùng mà thôi, không hề đáng giá hắn bao nhiêu để ý, huống chi mình cái này quản gia làm cũng không có sai, mình quả thật không thích bị ngoại nhân quấy rầy. Đối phương nói xong, Sở Lăng Tiêu đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất, sau đó quay đầu lại trên dưới quan sát một chút Thôi Tuấn Hy. Làm sao vậy, Lăng Tiêu ca? Thấy được đối phương quái dị như vậy nhìn xem chính mình, Thôi Tuấn Hy không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tiểu Tuấn Hy a, ngươi như thế dũng, phụ thân ngươi đại nhân biết chuyện này sao? Tiếp lấy Sở Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nói. Lăng Tiêu ca, tha thứ ta không thể lý giải, lời này của ngươi là có ý gì? Thôi Tuấn Hy tiếng Trung vô cùng tốt, đối một chút tiếng Trung trái phải lời nói biểu đạt cũng đều có thể nghe rõ. Nhưng đối phương vừa rồi nói rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, cái này liền để hắn có chút sợ không tới đầu óc. Lăng Tiêu, ta đi trước các ngươi chơi đi. Hạ Sơ Nhất đứng tại cửa ra vào thản nhiên nói, trên mặt đều là không quan trọng cùng với không nhịn được biểu lộ. Hắn cùng Sở Lăng Tiêu quen biết thời gian dài như vậy, lẫn nhau đã sớm thay đổi đến vô cùng ăn ý. Liền tại hai người mới vừa xuống xe, Sở Lăng Tiêu không có trực tiếp giới thiệu chính mình thời điểm, Hạ Sơ Nhất liền biết đối phương muốn làm gì. Bọn họ hôm nay chưa đến, liền tính biểu lộ rõ ràng thân phận thu được đối phương tôn kính, nhưng chỉ cần bọn họ nói ra thỉnh cầu hỗ trợ, vậy liền không khỏi hại nhân một tầng. Hai người xem như Hạ Quốc đỉnh cấp quan nhị đại, loại này mất mặt sự tình có thể làm sao? Đương nhiên không thể làm. Cho nên Sở Lăng Tiêu liền lợi dụng Hạ Sơ Nhất thân phận bắt đầu cho đối phương hạ sáo. Quả nhiên, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhị ca, nhị ca, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Sở Lăng Tiêu nhìn xem Hạ Sơ Nhất trực tiếp quay đầu liền đi ra phía ngoài, lập tức giả vờ như dáng vẻ vội vàng, nhấc chân liền hướng bên ngoài đuổi theo. Lăng Tiêu ca chờ một chút, ta có phải hay không làm gì sai? Nhìn thấy một màn này, Thôi Tuấn Hy có ngốc cũng biết trong này có việc. Mà còn từ đối phương đối người kia xưng hô nhìn lại, Thôi Tuấn Hy trên trán đã bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Vì vậy hắn vội vàng kéo lại Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Ngươi buông ra ta. Nhị ca, ngươi chậm một chút đi, chờ ta một chút. Sở Lăng Tiêu đã vào hí kịch, cái kia một bộ tha thiết dáng dấp người bình thường thật đúng là nhìn không ra là trang. Lăng Tiêu ca, hắn là ai? Còn mời ngài nói cho ta. Thôi Tuấn Hy lúc này căn bản không dám thả ra đối phương, chỉ cần nghĩ đến chính mình buông ra tay này, hắn lại có một loại muốn xong cảm giác. Ngươi, ai? Sở Lăng Tiêu thử nghiệm tránh thoát mấy lần, đều không có tránh ra khỏi, cuối cùng nhìn chằm chằm đối phương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lăng Tiêu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôi Tuấn Hy nhìn đối phương bộ dạng lại lần nữa lo lắng hỏi. Ai, ngươi a? Sở Lăng Tiêu ha to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là lời gì cũng không nói, lại là thở dài lại là lắc đầu. Ca, ngươi ngược lại là nói a? Thôi Tuấn Hy sắc khóc. Trách ta. Đều tại ta. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Sở Lăng Tiêu tự trách nói. Hắn nói xong ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt mang theo vẻ thương hại tiếp tục nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Không biết. Còn mời ngài nói cho ta. Thôi Tuấn Hy khóc tang khuôn mặt này cầu khẩn nói. Hắn. Hắn họ Hạ. Sau một khắc Sở Lăng Tiêu xích lại gần tại đối phương bên tai nhỏ giọng nói. Hạ. Thôi Tuấn Hy đầu tiên là sững sờ, trong mắt mang theo mờ mịt. Có thể ngay sau đó con ngươi của hắn liền bắt đầu co vào. Sau một khắc cả khuôn mặt đều thay đổi đến hoảng sợ. Ca. Ca. Ngài. Ngài. Nói hắn họ Hạ. Có thể. Có thể là cái kia Hạ. Rất nhanh Thôi Tuấn Hy nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi. Ngươi cứ nói đi. Có thể để cho ta cam tâm tình nguyện hô một tiếng nhị ca người, ngươi nói là cái nào Hạ? Được rồi, không có chuyện khác liền buông ra ta đi. Ai, lúc đầu cự tuyệt ngươi hai lần mời ta còn rất không biết xấu hổ, đặc biệt đem nhị ca hẹn ra muốn để ngươi kết bạn một phen, không nghĩ tới a không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cửa đều không cho vào. Nói xong Sở Lăng Tiêu dùng sức hất lên cánh tay. Lần này hắn là thật dùng sức, trực tiếp đem Thôi Tuấn Hy vung một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Thiếu gia. Cửa ra vào trung niên quản gia thấy cảnh này vội vàng tiến lên hai bước, đỡ đối phương. Ngươi mụ nàng cho lão tử lăn, tây bát. Nếu không phải ngươi ta, bị bỏ rơi một cái Thôi Tuấn Hy cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng nhìn thấy trước mặt người trung niên nam nhân này phía sau lập tức liền đem lo âu trong lòng cùng sợ hãi chuyển hóa thành phẫn nộ phát tiết đi ra. Đối với trung niên nam nhân chính là một trận đập mạnh. Lăng Tiêu ca chờ ta một chút, chờ ta một chút. Có thể mới vừa đạp hai chân liền phát hiện Sở Lăng Tiêu chạy tới bao phòng cửa ra bảo, lập tức khẩn trương nói. Sau 5 phút, bãi đỗ xe. Hạ tiên sinh, xin tha thứ ta có mắt không trọng. Liên tại Hạ Sơ Nhất vừa tới bãi đỗ xe thời điểm, Sở Lăng Tiêu liền mang theo Thôi Tuấn Hy gắng sức đuổi theo đuổi tới. Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất một khắc này, Thôi Tuấn Hy trực tiếp chính là một cái 90 độ cong lưng. Không có việc gì, trách ta không hiểu rõ ngươi quen thuộc. Hạ Sơ Nhất cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra. Mà câu nói này nghe vào Thôi Tuấn Hy trong thai không thua gì là một quả bom. Hạ tiên sinh, ta không có thói quen này, đều là ta cái kia quản gia tự tiện chủ trương, còn mời ngài tại cho ta một cái cơ hội. Thôi Tuấn Hy căn bản không dám ngẩng đầu, âm thanh có chút run rẩy nói. Nhị ca, thật xa đến đều đến rồi, ngài liền tha thứ hắn lần này đi. Một bên Sở Lăng Tiêu cũng là nói lời hữu ích lên tiếng quên đủ. Nghe thấy hắn nói như vậy Thôi Tuấn Hy cảm kích phủi một cái, về sau đầu rũ thấp hơn. Phải không? Nói như vậy là ta hiểu lầm ngươi. Hạ Sơ Nhất âm thanh y nguyên bình thản, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hạ tiên sinh. Thôi Tuấn Hy không dám nhiều lời, chỉ có thể thường xuyên lau mồ hôi lạnh. Tính toán, xem tại Lăng Tiêu mặt mũi cứ như vậy đi. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất cuối cùng dịu đi một chút, vỗ bả vai của đối phương nói. Đúng đúng đúng. Ngươi qua đây, còn không xin lỗi cầu xin Hạ tiên sinh tha thứ. Thôi Tuấn Hy nghe vậy đại hỉ, sau đó trừng trung niên quản gia nói. Giờ phút này trung niên quản gia trong mắt sớm đã không có vừa rồi nhìn hướng Hạ Sơ Nhất khinh thị cùng với khinh thường. Lưu lại chỉ có vô tận sợ hãi. Hạ nhân mà thôi, không cần khó xử. Hạ Sơ Nhất lên tiếng ngăn lại đến. Là, Hạ tiên sinh mời tới bên này. Lăng Tiêu ca mời. Thôi Tuấn Hy khoát tay chặn lại ngăn lại muốn tiến lên quản gia. Sau đó tự thân vì hai người dẫn đường, rất nhanh ba người liền lại xuất hiện tại bao phòng bên trong. Chương 244, cho ngươi chỉ một con đường sáng. Chương 244, cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi đi đem Hạ tiên sinh cùng tốt. Còn có ngươi, đi cùng Lăng Tiêu ca. Ngồi xuống về sau, Thôi Tuấn Hy vung tay lên đối với bên tường hai nữ nhân mở miệng nói ra. Hạ Sơ Nhất nhấc lên lông mày. Đối phương không nói hắn thật đúng là không có chú ý, vốn là lấy một bên hai nữ là khách sạn phòng riêng hai tên nữ phục vụ viên. Nhưng làm hai người tới gần hắn lúc này mới phát hiện, căn bản cũng không phải là. Hai người này vô luận dáng người vẫn là hình dạng đều không phải người phục vụ có khả năng sánh ngang. Ông ạ. Trong đó một cái nữ nhân rất nhanh đi đến Hạ Sơ Nhất trước mặt ngọt ngào kêu lên. Cây vậy người. Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, nhưng lập tức suy nghĩ một chút cũng là biết là chuyện gì xảy ra. Thôi Tuấn Hy dù sao cũng là tài phiệt người thừa kế, tùy thời mang theo mấy tên quan hệ xã hội cũng là không gì đáng trách. Ta không cần. Đột nhiên Sở Lăng Tiêu xua tay mở miệng nói ra. Cái này. Thôi Tuấn Hy sững sờ, trong lúc nhất thời không biết đối phương là thật không cần, lại còn là làm dáng một chút. Tiểu Tuấn Hy, ngươi cũng đừng lừa ta a, ta sang năm nhưng là muốn kết hôn. Nhìn đối phương bộ dạng Sở Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Nói xong hắn còn đối Hạ Sơ Nhất nháy máy mắt. Hạ Sơ Nhất ngược lại là có chút buồn cười, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là trong bóng tối nhẹ gật đầu. Cái này Sở Lăng Tiêu làm người làm việc tạm thời không nói, thiện đối đãi tình cảm phương diện hắn đã là làm đến cực hạn. Đối phương đối đãi Hạ Chi Mộng vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi tâm, hơn nữa còn vô cùng giữ mình trong sạch. Điểm này liền chính Hạ Sơ Nhất đều là khâm phục không thôi, dù sao hắn là không thể nào giống đối phương một dạng, căn bản làm không được cầm thú cũng không bằng sự tỉnh tới. Xin lỗi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đối phương nói như vậy, Thôi Tuấn Hy lập tức liền hiểu trên mặt lộ ra một vẻ thấy náy, sau đó đối với nữ nhân nói: "Hạ tiên sinh, ngài." Nói xong về sau Thôi Tuấn Hy trong lòng đột nhiên giật mình, chính mình an bài như vậy có phải là có chút không ổn? Có phải là có lẽ trưng cầu đối phương ý kiến? Sau đó nhìn hướng Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra: "Không sao, lưu lại đi." Hạ Sơ Nhất đương nhiên biết đối phương nói cái gì ý tứ, nhẹ gật đầu sau đó nhìn bên người nữ nhân vừa cười vừa nói: "Gặp tình huống như vậy, Thôi Tuấn Hy trong mắt lập tức hiện lên một vẻ tinh quang. Người tên là gì?" Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân trước mặt mở miệng hỏi: "Ồ, đều Doãn Ân Huệ." Nghe đến đối phương hỏi thăm, nữ nhân lập tức dùng sức xẻo tiếng Trung trả lời: "Ai Ân Huệ?" Nghe đến cái tên này, Hạ Sơ Nhất ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc, tiếp lấy vẻ kinh ngạc trên mặt của hắn chợt lóe lên. Xem ra nghe đồn hẳn là thật. Hàn Quốc những cái kia nữ đoàn thật đúng là đều là những này tài phiệt tài sản riêng. Liên lấy trước mắt nữ nhân mà nói, người này chính là Hàn Quốc đang hồng nữ đoàn một vị thành viên. Đến mức Hạ Sơ Nhất làm sao mà biết được, đó là bởi vì Trương Ngọc các nàng muốn tham gia nữ đoàn tranh tài duyên cớ, hắn đặc biệt điều tra một chút Hàn Quốc nữ đoàn tư liệu. Không sai tên rất hay. Cho ta ngược lại chén rượu. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Được rồi, ổn ạ. Ai En Huệ hé miệng cười một tiếng, đem ly rượu trước mặt rót đầy, sau đó đưa tới. Hạ Sơ Nhất đưa tay tiếp nhận, bất quá tại tiếp xúc thời điểm hắn không lưu dấu vết tại nữ nhân nơi lòng bàn tay câu một cái. Liên cái này nhất câu, lập tức liền để En Huệ trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng. Nhìn thấy nơi đây, Hạ Sơ Nhất nụ cười càng hơn mấy phần. Hai người tiểu động tác tự nhiên không che giấu nổi một bên một mực tại lưu tâm quan sát Thôi Tuấn Hy. Hắn nhìn thấy hai người cái dạng này, khoe miệng cũng có chút nhếch lên. Kỳ thật không riêng Thôi Tuấn Hy tại lưu ý lấy Hạ Sơ Nhất, Hạ Sơ Nhất cũng tại thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên đối phương. Nhìn thấy đối phương đem chính mình sở tác sở vi đều thu hết vào mắt, hắn cùng Sở Lăng Tiêu không lưu dấu vết lẫn nhau. Giờ khắc này, hai người biết mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống Thôi Tuấn Hy càng là đối với hai người liên tiếp chúc rượu, Hạ Sơ Nhất cùng Sở Lăng Tiêu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một bữa cơm xuống, chủ và khách đều vui vẻ. Đi thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Nhìn đồng hồ tay một chút, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Nấc. Tất nhiên nhị ca nói như vậy, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Nghe vậy Sở Lăng Tiêu đợi rượu phụ hòa nói. Cái kia đi, hôm nay liền dừng ở đây. Nghe thấy hai người nói như vậy, Thôi Tuấn Hy cũng không có không đồng ý lý do. Tiếp lấy trên mặt hắn mang theo một tia dâm dục biểu lộ đối với nữ nhân phân phó nói, Ân Huệ, mang Hạ Tiên Sinh đi nghỉ ngơi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy Hạ Sơ Nhất lại nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Hạ Tiên Sinh, ngài yên tâm gian phòng đều đã sắp xếp xong xuôi, Ân Huệ sẽ chiếu cố thật tốt ngài. Nhìn đối phương, Thôi Tuấn Hy mang trên mặt nụ cười tự tin nói. Hồ đồ. Ai có thể nghĩ, Hạ Sơ Nhất sắc mặt trực tiếp đen lại, sau đó nghiêm nghị uống đến. Hắn một tiếng này lập tức liền dọa đến Thôi Tuấn Hy một cái giật mình, sau đó mở mịt nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Nhị ca, ta để tài xế đưa ngươi trở về đi. Trở về sau sớm nghỉ ngơi một chút. Để Thôi Tuấn Hy ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà nói như vậy. Hai người bộ dáng này để hắn trong lúc nhất thời sinh ra một loại nào đó ảo giác, cho rằng tự mình phát hiện tất cả đều là giả dối. Được, ngươi không quay về. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu nói. Ta liền không trở về. Cái kia tốt. Nói xong Hạ Sơ Nhất ngăn lại ẻn huệ dịu đỡ, trực tiếp đi ra bao phòng rất nhanh liền biến mất không thấy. Thấy được đối phương đi rồi, Sở Lăng Tiêu một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chậm rãi cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lăng Tiêu ca, ta có phải hay không lại làm sai? Rất nhanh Thôi Tuấn Hy lấy lại tinh thần, đội vàng xích lại gần thấp giọng hỏi. Sở Lăng Tiêu ngược lại là không trả lời ngay, mà là dương mắt quét một vòng bốn phía. Thôi Tuấn Hy liền hiểu ngay, sau đó mở miệng phân phó nói, các ngươi đều đi ra. Rất nhanh gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiểu Tuấn Hy, đừng đem các ngươi Hàn Quốc cái kia một bộ chuyển tới nơi này đến, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi làm như thế, là nghĩ nhị ca chết vẫn là ta chết. Sở Lăng Tiêu không chút khách khí nói. A, không. Không Lăng Tiêu ca, ta thật không biết ta, đến cùng làm thế nào còn mời ngài báo cho một hai. Thôi Tuấn Hy trong lòng giật mình có chút nói lắp nói. Ngươi có biết hay không lấy ta cùng nhị ca thân phận tại mọi thời khắc đều sẽ có người nhìn chằm chằm. Điều này có ý vị gì? Ngươi có hiểu hay không? Sở Lăng Tiêu hai mắt híp híp, nhìn chòng chọc vào đối phương. Lăng Tiêu ca. Ta thật không biết. Thôi Tuấn Hy vội vàng giải thích. Ta đương nhiên biết ngươi là không biết, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói những này. Đúng đúng đúng. Thôi Tuấn Hy vội vàng gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Lăng Tiêu ca, ta là thật tâm muốn cùng Hạ Tiên Sinh kết giao bằng hữu, cũng muốn hướng ngài đồng dạng gọi hắn một tiếng nhị ca, ta đến cùng nên làm như thế nào còn mời ngài chỉ rõ. Ngươi thật nghĩ, cũng là tối nay ngươi đều đã làm đến loại này trình độ, nếu như không cho nhị ca một cái hài lòng bàn giao, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại nhị ca một mặt. Lăng Tiêu ca, ngươi nói đi ta đến cùng nên làm như thế nào? Xem tại chúng ta là bằng hữu một tràng quan hệ bên trên, ta liền cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngài nói, ngươi muốn lấy lòng nhị ca an bài của hôm nay là không sai, thế nhưng cách làm nhưng là làm sai. Ta nên làm như thế nào? Ngươi làm sao như thế đần? Muốn để nhị ca vui vẻ, quốc nội không được, ngươi sẽ không đem nhị ca mời đến các ngươi Hàn Quốc ca. Sở Lăng Tiêu lộ ra một vẻ thần bí nụ cười mở miệng nói ra. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Lời này vừa nói ra, Thôi Tuấn Hy vỗ chán một cái bừng tỉnh đại ngộ nói. Chương 245, đây không phải đúng dịp đi. Chương 245, đây không phải đúng dịp đi. Nhìn đối phương cái kia ngạc nhiên dáng dấp, Sở Lăng Tiêu vui mừng nhẹ gật đầu. Lăng Tiêu ca, ngươi xem chuyện này ta có lẽ làm sao an bài? Là mau chóng vẫn là? Đương nhiên là mau chóng, nam nhân có ba gấp, quá mót, đói gấp gùng. Được rồi, vậy ta ngày mai liền an bài máy bay thuê bao, dù sao bên này cũng không có ta sự tình, đến lúc đó ta Hạ Tiên Sinh cùng một chỗ về Hàn Quốc. Thôi Thái Bình dẫn hắn đứa nhi tử này tới duy nhất nhiệm vụ chính là kết bạn một chút quan gia tử đệ. Mặc dù khoảng thời gian này Thôi Tuấn Hy đã quen biết mấy vị cái gọi là bằng hữu, thế nhưng rất rõ ràng ai cũng không thể cùng trước mắt hai vị này so sánh. Nhất là Hạ Sơ Nhất càng là không thể lãnh đạo. Cho nên hắn căn bản là không có cân nhắc, trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn có lòng tin ở địa bàn của mình khẳng định có thể để Hạ Tiên Sinh hài lòng. Có thể, hai ngày này nhị ca vừa vặn không có việc gì, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sở Lăng Tiêu nụ cười trên mặt căn bản là không có từng đứt đoạn, tất cả đều dựa theo hắn kịch bản đến đi. Yên tâm đi Lăng Tiêu ca, đúng Lăng Tiêu ca không biết ngươi có thời gian hay không, nếu như có thể mà nói ngày mai cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về Hàn Quốc. Đến lúc đó ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Nói xong Thôi Tuấn Hy trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc. Đi nhớ, ta sang năm muốn kết hôn, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe đến đối phương, Sở Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đến nghiêm túc, cau mày nói, ta hiểu, Lăng Tiêu ca có lỗi với là ta cản rỡ. Bất quá Lăng Tiêu ca, tất nhiên ngươi nhận ta cái này đệ đệ, về sau có chuyện gì tuyệt đối đừng khách khí với ta. Thấy được đối phương biểu tình biến hóa, Thôi Tuấn Hy vội vàng nghiêm mặt nói, ha ha, ngươi nói như vậy ta còn thực sự có một việc muốn cùng ngươi, không cùng ngươi phía dưới công ty giải trí hợp tác một phen. Sở Lăng Tiêu suy nghĩ một chút sau đó nói, ồ, Lăng Tiêu ca ngài nói, ngươi cũng biết trong tay của ta không phải có mấy nhà công ty giải trí sao? Ta biết. Nghe đến đối phương nhắc lên công ty giải trí sự tình, Thôi Tuấn Hy lập tức lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, sau đó liền vội vàng gật đầu. Ngươi biết cái gì? Ta nói là, sang năm các ngươi Hàn Quốc muốn đập cái gì quý truyền bá kịch lời nói không ngại cho ta mấy cái nhân vật. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ đó, Sở Lăng Tiêu biết hắn khẳng định là nghĩ sai, liên một cái nói. Việc này à? Đơn giản. Quay đầu ta để phía dưới người sắp sáng năm truyền hình điện ảnh kế hoạch liệt ra đến,
đến lúc đó ngài đích thân chọn lựa.
Thôi Tuấn Hy tràn đầy tự tin nói.
Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Xem đại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, hôm nay ta liền tại chỉ điểm một chút ngươi.
Sở Lăng Tiêu đầu tiên là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về đối phương ngoắc ngón tay nói.
Lăng Tiêu ca, ngài nói.
Thôi Tuấn Hy rất nghe lời nhích lại gần, một mặt hùa theo bộ dạng.
Ghi nhớ ngươi muốn định bợ nhị ca, nhất định muốn hợp ý.
Tiết lộ cho ngươi cái tin tức, những ngày này nhị ca đối các ngươi Hàn Quốc một vị nữ thần tượng cảm thấy rất hứng thú.
Sở Lăng Tiêu nhỏ giọng nói.
Nữ thần tượng.
Sở Lăng Tiêu nháy máy mắt.
Cụ thể ta cũng không biết rõ lắm, tựa như là một cái nữ đoàn thành viên.
Têu
cái gì?
Thôi Tuấn Hy trông mong nhìn đối phương, trong lòng thẳng gấp gáp đến cùng têu cái gì?
Nếu biết rõ Hàn Quốc nữ thần tượng đây chính là quá nhiều.
Cái này nếu không biết danh tự để hắn làm sao hợp ý, tinh chuẩn lấy lòng hạ tiên sinh.
Sở Lăng Tiêu làm ra một bộ khó khăn bộ dáng suy tư, một hồi lâu lúc này mới có chút do dự nói, hình như kêu cái gì phát.
Huệ Mẫn.
Đối không sai liền kêu phát Huệ Mẫn.
Lăng Tiêu ca, biết đối phương là cái nào công ty giải trí thần tượng sao?
Thôi Tuấn Hy tại trong đầu tìm tòi một cái tên này, phát hiện hắn đối với danh tự này căn bản không có bất kỳ cái gì ấn tượng.
Công ty.
Ta đi đâu biết.
Sở Lăng Tiêu tức giận nói xong, đột nhiên giả vờ như sững sờ, tiếp lấy tiếp tục nói, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự nghe nhị ca đề cập qua một câu, là cái gì ép?
Gì đó công ty giải trí.
FF giải trí.
Thôi Tuấn Hy lập tức hỏi.
Đúng, đúng, liền kêu cái này tên.
A, Tiểu Tuấn Hy làm sao ngươi biết?
Nghe đến đối phương chuẩn xác không sai báo ra cái tên này, Sở Lăng Tiêu trong lòng hơi động lên tiếng hỏi.
Ha ha, ha ha, Lăng Tiêu ca đây không phải là đúng dịp nha.
Cái này FF công ty giải trí, đúng là chúng ta Thôi Thị sản nghiệp, hiện tại người quản lý là ta một vị chi thứ biểu ca.
Ngươi yên tâm, chỉ cần kia cái gì phát Huệ Mẫn là ta cái này công ty người, ta khẳng định sẽ để cho Hạ tiên sinh hài lòng.
Thôi Tuấn Hy hiện tại đừng đề cập nhiều hứng phấn, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Ngươi tiểu tử này, cái gì mạng chó đây là?
Sở Lăng Tiêu cũng là lắc đầu cười một tiếng, ra vẻ trêu chọc nói.
Bất quá nội tâm hắn nhưng là mừng rỡ không thôi, 1/5 tỷ lệ không nghĩ tới cứ như vậy chúng rồi.
Ha ha, ha ha.
Nghe vậy Thôi Tuấn Hy lại lần nữa cười ha ha.
Được rồi, không có gì là ta cũng đi nha.
Sở Lăng Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng lên nói.
Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi, hắn cũng không có ý định chờ lâu.
Ta đưa ngài.
Không cần, đã có người đến đón ta.
Cái kia đi, Lăng Tiêu ca ngài đi thong thả.
Sở Lăng Tiêu xua tay, rất nhanh liền rời đi khách sạn.
Các ngươi liền ăn cái này.
Về đến nhà, Hạ Sơ nhắc nhìn trên bàn hộp thức ăn ngoài, không còn gì để nói đối với hai nữ nói.
Ta không biết làm cơm, Dương Tỷ cũng sẽ không.
Quy Doanh Ngữ giải thích nói.
Nghe thấy đối phương giải thích, Hạ Sơ nhất ánh mắt khác thường nhìn về phía Dương Tỷ.
Người lớn như vậy không biết làm cơm.
Nhìn cái gì vậy?
Ta không biết làm cơm phạm pháp A.
Dương Tỷ đỏ mặt lên, sau đó phản bác.
Mà Hạ Sơ nhất thì là nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư.
Làm sao vậy?
Quy Doanh Ngữ nhìn thấy đối phương không nói lời nào, nghi ngờ hỏi.
Không có làm sao, bất quá lao bà ngươi như thế lớn một mình tinh liền không có sinh hoạt trợ lý sao?
Hạ Sơ nhất nhìn như đang hỏi Quy Doanh Ngữ, kỳ thực con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tỷ. Hắn hiện tại cũng là lăn lộn giới giải trí, biết giống Quy Doanh Ngữ loại này cấp bậc nghệ sĩ đều sẽ phân phối nguyên bộ trợ lý.
Lạc Thần giải trí đến cùng đang làm cái gì?
Hắn đã tại cân nhắc có phải là muốn cùng Quy Doanh Ngữ thương lượng một chút, thực tế không được đổi một nhà công ty giải trí được rồi.
Cái kia
chiến sao? Ngươi đừng trách Dương Tỷ bọn họ,
là ta để công ty không muốn cho ta phân phối trợ lý, ta không quen bên cạnh nhiều ra một người.
Quy Doanh Ngữ nhìn thấy Hạ Sơ nhất cái dạng này, liền biết hắn là hiểu lầm, vì vậy mở miệng nói ra.
Không cần trợ lý cũng muốn phân người, chính ngươi cũng còn không thể sinh hoạt tự gánh vác đây. Cho nên nghe ta mau chóng để công ty an bài cho ngươi một người tới.
Nghe vậy, Hạ Sơ nhất sắc mặt hòa hoan xuống, sau đó làm ra quyết định.
Người nào?
Sinh hoạt không thể tự gánh vác.
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Quy Doanh Ngữ lập tức khí khổ, vừa trừng mắt quẹt mồm bất mãn nói.
Chương 246, đi ngủ sớm một chút ta.
Chương 246, đi ngủ sớm một chút ta.
Cái kia Hạ tiên sinh, liên quan tới trợ lý phương diện như ngài có cần, ta sẽ cùng công ty đi nói.
Ngài yên tâm, phía trước Doanh Ngữ đúng là đã nói không muốn trợ lý, thế nhưng trải qua cán cân nghiêng đảo sự tình ta cũng cảm thấy cần thiết nhiều thêm một người.
Dù sao dù nói thế nào thêm một người nhiều một phần lực lượng đúng không?
Một bên Dương Tỷ im lặng nhìn xem trước mặt hai cái miệng nhỏ.
Cuối cùng vẫn là thành khẩn nói.
Dương Tỷ, không cần gọi ta Hạ tiên sinh, lấy ngươi cùng Doanh Ngữ quan hệ như thế xưng hô liền có chút khách khí.
Ngươi về sau gọi ta Chiến Sao hoặc là Tiểu Hạ đều có thể.
Hạ Sơ nhếch miệng mỉm cười nói.
Cái kia đi, về sau ta giống như Doanh Ngữ xưng hô ngươi là Chiến Sao đi.
Dương Tỷ nét mặt tươi cười như hoa nói.
Bất quá trong lòng nàng nhưng là oán thầm không thôi.
Muốn nói không khách khí ngươi ngược lại là đem ta nước khoáng còn trở về a.
Không có vấn đề. Đúng Dương Tỷ trợ lý sự tình liền phiền phức ngài dùng tâm, tốt nhất tìm một cái chu đáo người.
Đến mức Doanh Ngữ ngươi không cần phải để ý đến nàng, cái nhà này ta quyết định.
Hạ Sơ nhất căn bản không để ý tới một bên Dương nhanh múa bước Quy Doanh Ngữ, trực tiếp đem chuyện này định xuống.
Được rồi, ta đã biết.
Thời gian cũng không sớm, ta liền đi về trước.
Dương Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn thời gian nói.
Ta đưa ngươi.
Tiếp lấy Hạ Sơ nhất đem đối phương đưa đến cửa ra bảo.
Trở lại về sau, hắn phát hiện Quy Doanh Ngữ chẳng biết lúc nào đã về tới phòng ngủ của mình.
Tức giận,
đi tới đối phương phòng ngủ. Hạ Sơ nhất cũng không gõ cửa trực tiếp thay đổi đi vào.
Thử.
Trong chăn, Quy Doanh Ngữ chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thấy được người tới hờn dỗi giống như đem đầu vặn đến một bên.
"Tốt, đừng nóng giận. Chuyện này trước dạng này, về sau có khác sự tình ta nghe ngươi có tốt hay không?"
Hạ Sơ Nhất ngồi ở mép giường ôn nhu nói,
"Ta không có sinh khí, liền chính là không quen thêm một người mà thôi."
Quy Doanh Ngữ nhỏ giọng nói,
"Ta biết, nhưng có một số việc nếu không có thể chỉ nghĩ đến chính mình. Ngươi nhìn theo những năm gần đây danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn, chuyện công tác cũng càng ngày càng nhiều. Có thể bởi vì ngươi một câu ta không quen, Dương tỷ những năm này đối ngươi là lại làm cha lại làm mụ. Là nàng công tác nàng làm, không phải nàng công tác nàng cũng giúp ngươi làm. Ngươi liền tính không vì mình cân nhắc, ngươi cũng phải vì Dương tỷ suy nghĩ nhiều một chút, ngươi cứ nói đi. Dương tỷ bây giờ nhanh 40 đi, đến bây giờ còn không có một cái bạn trai, là dung mạo của nàng chẳng ra sao cả. Nhưng nhân gia cũng có quyền theo đuổi tình yêu đúng không? Ngươi dạng này một mạch đem tất cả công tác đều đắp cho nàng, để nàng đâu còn có thời gian theo đuổi hạnh phúc." Hạ Sơ Nhất thấy đối phương bộ dáng tức giận, đột nhiên lộ ra một vẻ cười xấu xa. Sau đó hắn tại Quy Doanh Ngữ trợn mắt há hốc mồm bên trong cởi bỏ chính mình y phục, nháy mắt chui vào đối phương trong chăn. Tiếp lấy tay phải rất tự nhiên liền ôm đối phương vòng eo thon, tại bên thai nàng mở miệng nói ra.
"Hừ, nào có như ngươi nói vậy, Dương tỷ rõ ràng dài đến nhìn rất đẹp. Có tốt hay không?"
Quy Doanh Ngữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể trong chăn uốn qua uốn lại. Có thể là nàng vô luận như thế nào vẫn cũng trốn không thoát Hạ Sơ Nhất ma trưởng. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nhỏ giọng nói.
"Cho nên nói, vậy ngươi liền càng có lẽ để người ta tranh thủ thời gian tìm đối tượng kết hôn à. Hiện tại Dương tỷ đã là lớn tuổi thằng nữ, chừng 2 năm nữa không kết hôn liền thăng cấp thành thừa lại cô."
"A, không muốn."
Hạ Sơ Nhất nói xong một cái ma trưởng đột nhiên hướng phía dưới rôi ra. Lập tức dẫn tới đối phương một tiếng kinh hô.
"Đừng, đừng như vậy, ta nghe.
Ngươi, tìm trợ lý còn không được sao?"
Cảm nhận được động tác của đối phương, Quy Doanh Ngữ gò má đỏ bừng đều nhanh muốn chảy ra nước.
"Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý."
Nghe vậy Hạ Sơ Nhất cười nói,
Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy?
Đừng ồn ào.
Ta có chuyện cùng ngươi nói.
Chuyện gì?
Hạ Sơ Nhất hỏi, nhưng động tác trên tay lại không có dừng lại.
Ta ngày mai muốn đi công ty, tất nhiên đáp ứng.
Đáp ứng muốn.
Tham gia nguyên đán tiệc tối, ta
cần.
Luyện tập.
Dịu dít.
Quy Doanh Ngữ có chút chật vật đem sự tình nói xong, ngay sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên một trận run rẩy.
Với bạn, ta cũng có sự kiện muốn cùng ngươi nói.
Hạ Sơ Nhất hài lòng rút về chính mình ma trường, đem tay tiếp tục ôm nữ nhân vòng eo đồng dạng nói.
Ngươi
có chuyện gì?
Quy Doanh Ngữ đầu tựa vào lồng ngực của đối phương bên trong, thổ khí như là nói.
Ngày mai có thể muốn ra chuyên quốc.
Xuất ngoại.
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Quy Doanh Ngữ vì đó sững sờ ngẩng đầu lên hỏi.
Ân, có một số việc phải xử lý một cái.
Hạ Sơ Nhất hôn một cái mặt của đối phương chứng trả lời.
Vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn.
Quy Doanh Ngữ biểu lộ nói nghiêm túc.
Yên tâm, ta biết.
Nghe vậy Hạ Sơ Nhất đem đối phương ôm chặt hơn nữa một chút.
Nữ nhân này liền điểm này tốt, đối bất cứ chuyện gì từ trước đến nay không truy vấn ngọn nguồn.
Thứ gì?
Khả năng là Hạ Sơ Nhất dùng sức ôm chặt nguyên nhân, hai người thân thể lập tức dán tại cùng một chỗ.
Lập tức Quy Doanh Ngữ liền phát hiện một cái vật cứng rắn đỉnh lấy chính mình, vô ý thức hỏi.
Có thể nàng mới vừa nói xong, liền biết là cái gì, lập tức xấu hổ muốn tìm một cái kẽ đất chui vào.
Đương nhiên là đồ tốt.
Nhìn thấy đối phương tiểu diễm ướt át dáng dấp, Hạ Sơ Nhất chỗ nào còn nhịn được. Chỉ thấy hắn một cái xoay người đem nữ nhân đặt ở dưới thân. Trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng, Quy Doanh Ngữ thương thế trên người đã sớm tốt 7-8 phần. Theo bên ngoài bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì nhận qua tổn thương bộ dạng.
Ô, ô.
Rất nhanh hai người liền quấn quýt lấy nhau.
Không, không được.
Liên tại Hạ Sơ Nhất muốn triệt để đột phá đối phương tầng cuối cùng phòng tuyến thời điểm, Quy Doanh Ngữ đột nhiên biến sắc, la lớn. Sau đó theo bản năng dùng sức đẩy nam nhân một cái. Bởi vì quá mức quên mình cùng với căn bản không nghĩ tới đối phương phản ứng khổng lồ như thế, Hạ Sơ Nhất một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp từ trên giường lăn xuống đến trên mặt đất.
Ngươi không sao chứ?
Nhìn thấy đối phương ngã sắp xuống, Quy Doanh Ngữ giật mình liền đội vàng hỏi.
Không có việc gì, ngươi.
Làm sao vậy?
Hạ Sơ Nhất đứng dậy, quan tâm nhìn đối phương.
Ta không có việc gì, liền.
Chính là không làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Quy Doanh Ngữ hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, có chút xấu hổ lại có chút sợ hãi nói.
Kỳ thật ngay tại vừa rồi thời điểm mấu chốt nhất, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân cái bóng, cái này mới đưa đến nàng như vậy lớn phản ứng.
Ân, ta đã biết.
Không có việc gì, ta sẽ chờ ngươi.
Hạ Sơ Nhất một lần nữa đi tới trước giường, vỗ vỗ đối phương có chút run rẩy bả vai.
Đi ngủ sớm một chút đi.
Hắn chỉnh lý một cái trên giường xốc xếp cái gối, sau đó nhẹ nhàng đỡ nữ nhân nằm tốt, đồng thời tại mái tóc của nàng hôn một cái.
Cái này mới ôn nhu nói.
Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Sơ Nhất quay người rời đi đối phương gian phòng. Giờ khắc này Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân bóng lưng, đột nhiên có loại hối hận cảm giác, đồng thời không biết thế nào một trái tim cũng tại mơ hồ đau ngầm ngầm.
Hạ,
nàng há hốc mồm, nhưng lời gì cũng nói không đi ra.
Chương 247, nhị ca ngươi làm ớn.
Chương 247, nhị ca ngươi làm ớn.
Từ gian phòng đi ra, Hạ Sơ Nhất tẩy một cái tắm nước lạnh, cho chính mình khô nóng thân thể hàng hạ nhiệt độ.
Đối với Quy Doanh Ngữ cự tuyệt, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng không có ôm lấy bán cái gì. Bản thân mình phẩm hạnh liền không hợp đã rất xin lỗi đối phương, cho nên cũng sẽ không cưỡng cầu đối phương đi tiếp thu chính mình. Đến mức về sau hắn cũng sẽ chỉ cố gắng gấp bội đi chiếu cố đối phương, che chở đối phương. Cái gọi là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, hắn tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày Quy Doanh Ngữ sẽ tiếp thu chính mình. Nghĩ thông suốt tất cả, Hạ Sơ Nhất trở lại gian phòng lấy ra điện thoại. Hắn cho Trương Ngọc gọi một cú điện thoại, nói cho đối phương biết chính mình ngày mai đem đi Hàn Quốc thông tin. Còn lại không hề nói gì, chỉ là để nàng có một cái chuẩn bị tâm lý. Đến mức Trương Ngọc mặc dù không biết Hạ Sơ Nhất hổ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng cũng bày tỏ mình biết rồi. Mấy ngày nay nàng thật đúng là phiền đấu. Toàn bộ Hàn Quốc trên internet toàn bộ đều là sao ngữ chung gió mặt trái ngôn luận, để nàng căn bản không có biện pháp. Liên tại xảy ra chuyện ngày thứ hai, nàng liền đem Vạn Tượng bộ pháp vụ điều động đến Hàn Quốc, đồng thời thông báo FF giải trí mau chóng thông báo làm sáng tỏ thông báo, không phải vậy muốn khởi tố đối phương. Kỳ thật Trương Ngọc cũng không muốn đi pháp luật con đường, chủ yếu là quá chậm. Nhất là loại này vượt qua kiện cáo, muốn thẩm phán ra một cái kết quả, có trời mới biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào. Mặc dù trận này kiện cáo chính mình khẳng định có thể chiến thắng, thế nhưng thời gian phương diện nàng thật hao không nổi. Chờ phán quyết xuống, món ăn cũng đã lạnh. Có thể FF giải trí phảng phất liền bóp chuẩn Trương Ngọc điểm này. Đối với Vạn Tượng pháp vụ thì là có thể kéo liền kéo, kéo bất quá dứt khoát liền không ra mặt. Căn bản không sợ bị khởi tố. Hai ngày này Trương Ngọc trừ tiếp tục hiệp đàm thu mua sự tình, còn lại thể xác tinh thần toàn bộ đặt ở FF giải trí nơi này. Nhưng vô luận nàng suy nghĩ cái gì biện pháp cũng không ảnh hưởng được nửa điểm trước mắt tình thế. Trong lúc nhất thời sự tình cứ như vậy cứng ở nơi này. Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ ăn điểm tâm xong phía sau liền chạy tới sân bay. Bất quá hôm nay hai người tại ăn điểm tâm thời điểm rõ ràng biệt thự bên trong bầu không khí có chút không đúng. Quy Doanh Ngữ một đêm đều không có ngủ ngon, đều đang nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Nàng không biết làm sao đi đối mặt với đối phương, cho nên lúc ăn cơm một câu cũng không nói. Mà Hạ Sơ Nhất thì là một mực tại suy nghĩ đến Hàn Quốc như thế nào giải quyết FF giải trí chuyện này. Đã không thể để đối phát giác chính mình cố ý gây nên, lại có thể thuận lý thành chương đem tiếp chuyện này giải quyết tốt đẹp. Điều này dẫn đến hắn cũng không có phát hiện trước mặt nữ nhân dị thường, chỉ là trước khi đi vội vàng dặn dò vài câu mà thôi. Đến sân bay, Thôi Tuấn Hy đã sớm chờ đợi ở đây lâu ngày. Hạ tiên sinh. Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất về sau, Thôi Tuấn Hy vội vàng chạy chậm tới ân cần nói. Ngươi, rất không tệ. Về sau giống như Lăng Tiêu gọi ta nhị ca đi. Hạ Sơ Nhất trên mặt chảy ra một tia nụ cười thản nhiên. Nhị ca. Thôi Tuấn Hy nghe thấy đối phương nói như vậy, cả người đều kích động không thôi. Hắn biết, chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Đêm qua hắn liền đem kết bạn Hạ Sơ Nhất sự tình cùng Thôi Thái Bình nói một lần. Đến bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, phụ thân mình lúc ấy nhìn mình thần sắc là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cảm thụ qua. Con mắt của phụ thân bên trong loại kia kinh hỉ cùng vui mừng, để hắn cả một đời cũng không quên được. Từ một khắc kia trở đi, Thôi Tuấn Hy xin thể vô luận trả cái giá lớn đến đâu cũng nhất định muốn lấy lòng Hạ Chiến sao. Ha ha. Hạ Sơ Nhất gật đầu cười. Nhị ca, mời tới bên này máy bay thuê bao đã chuẩn bị xong, tùy thời có khả năng cất cánh. Tiếp lấy Thôi Tuấn Hy ở phía trước dẫn đường đi vào sân bay. Hạ Sơ Nhất đi qua đối phương đi theo người thời điểm, hắn phát hiện ngày hôm qua ngăn cản chính mình tiến vào bao phòng vị kia trung niên nam nhân cũng không xuất hiện ở đây. Nghĩ đến một loại nào đó có thể, Hạ Sơ Nhất nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Rất nhanh một đoàn người liền leo lên máy bay. Kỳ thật theo lý thuyết lấy Hạ Sơ Nhất dạng này thân phận muốn xuất ngoại kỳ thật cần đi rất nhiều quá trình, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Có chút quan viên tử đệ muốn xuất ngoại chỉ là thủ tục liền muốn giải quyết cái một năm nửa năm. Bất quá ai bảo Hạ Sơ Nhất lao tử cấp bậc thật là quá cao. Cao đến có chút quá trình cũng liền thay đổi đến có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao quá trình là chết người là sống. Cho nên hắn bây giờ ra chuyến quốc chỉ cần báo cáo chuẩn bị một tiếng là được, thủ tục sao trở lại về sau lại bổ sung cũng không muộn. Nhị ca, trước đến ta an bài cho ngài địa phương nghỉ ngơi một chút, ngài yên tâm còn lại để ta tới an bài. Máy bay hạ cánh Hạ Sơ Nhất liền thấy trên bãi đáp máy bay ngừng mấy chục chiếc màu đen lì mụ xịn xếp thành một hàng. Một màn này lập tức để hắn đoán thầm không thôi. Quả nhiên Hàn Quốc là tài phiệt nắm quyền a. Nếu như quốc nội muốn có xảy ra chuyện như vậy, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhiệt tâm dân mạng không đem sự tình chọc thủng trời là sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên tại trong lòng hắn cảm thán đồng thời, Thôi Tuấn Hy thần tốc đi đến phía trước nhất một chiếc xe phía trước một bên mở cửa xe vừa nói: "Nghe nói các ngươi Hàn Quốc giải trí sản nghiệp 10 phần phát đạt, vừa vặn lần này có cơ hội không ngại dẫn ta đi gặp mặt các mặt của xã hội." Ngồi đến trên xe, Hạ Sơ Nhất cũng không cùng ý đối phương yêu cầu, mà là mở miệng nói ra: "Nhị ca ngươi là nghĩ?" Thôi Tuấn Hy sau khi nói xong chờ 2 giây, hắn chú ý tới đối phương phảng phất không có nghe thấy lời hắn nói đồng dạng, chỉ là nghiêng đầu tại nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc sau đó nói: "Được rồi, ta cái này liền mang ngài đi." Thôi Tuấn Hy sau khi nói xong, đã nhìn thấy Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn xem khỏe miệng của hắn nết lên một vệt đường cong. Nguy hiểm thật. Thôi Tuấn Hy trong lòng lập tức lau một vệt mồ hôi, nói thầm một tiếng: "Còn tốt chính mình phản ứng kịp thời, không phải vậy nếu là chọc nhị ca không cao hứng nhưng là phiền phức." Đồng thời trong lòng hắn cũng minh bạch đối phương dụng ý nói là tham quan giải trí sản nghiệp, không phải liền là muốn đi nhìn phát huệ mẫn sao. Đối phương loại này muốn trước thời hạn chơi chút tình cảm tâm tư hắn tại giải cực kỳ. Dù sao tại bọn họ vòng tròn bên trong so cái này càng có tư tưởng nhiều chuyện chính là, thậm chí còn có chút tài phiệt tử đệ vì tìm kiếm kích thích, vậy mà tại diễn xuất phía trước để nữ đoàn thành viên trên thân lắp đặt đồ chơi, mà chính hắn thì tại dưới đài tiến hành khống chế. Cho nên nhằm vào Hạ Sơ Nhất thỉnh cầu, Thôi Tuấn Hy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh Thôi Tuấn Hy lấy điện thoại ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Kết quả điện thoại mới vừa kết nối liền để lông mày của hắn nhíu lại. Nhưng rất nhanh không biết đối phương nói cái gì, lông mày của hắn cái này mới mở rộng, tiếp lấy lại nói vài câu cái này mới đưa điện thoại của máy. Mà chính hắn thì tại gọi điện thoại xong đối với tài xế nói ra, DSM bờ đài truyền hình. Hạ tiên sinh, ngài nếu muốn hiểu rõ chúng ta Hàn Quốc giải trí văn hóa, đi đài truyền hình có lẽ có khả năng càng trực quan một chút. Thôi Tuấn Hy ngữ khí rất là lên bổng xuống trầm, sợ đối phương nghe không hiểu hắn nói ý tứ. Đã như vậy, ngươi đến an bài liền tốt. Hạ Sơ Nhất đương nhiên không có lý do cự tuyệt, mở miệng nói ra. Được đến đồng ý của hắn về sau, Thôi Tuấn Hy đối với tài xế nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉnh chiếc xe tại chỗ trực tiếp tới một cái 360 độ quay đầu, liền hướng về đài truyền hình chạy đi. Chương 248, Kim Mân Chiết, ngươi con mẹ nó đang làm gì? Chương 248, Kim Mân Chiết, ngươi con mẹ nó đang làm gì? Hàn Quốc, SVB đài truyền hình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phòng huấn luyện bên ngoài Đinh Hương nhìn xem trước mặt nhân viên công tác, mang trên mặt phẫn nộ cũng không thể tin. Thầy bác, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Từ giờ trở đi nơi này đã không có các ngươi Hạ Quốc người địa phương. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Nhân viên công tác không nhịn được nói. Dựa vào cái gì? Chúng ta còn muốn tranh tài, còn cần luyện tập, cái gì gọi là không có chúng ta địa phương? Ngươi nói rõ cho ta. Đinh Hương mặt đỏ lên lớn tiếng chất vấn. Nói rõ ràng. Nói cho các ngươi bây giờ đã bị hủy bỏ tư cách dự thi. Nhân viên công tác cười lạnh nói. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Nghe nói như thế, Đinh Hương sau lưng Phượng Tuyết Nghiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có chút thất hồn lạc phách nói. Mà cái khác nữ hải cũng giống như thế, từng cái thần sắc cô đơn. Các nàng không nghĩ tới, chính mình trả giá nhiều như thế đến sau cùng kết quả vậy mà là dạng này. Tây bác, các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta, tại không lăn lời nói ta gọi bảo an mời các ngươi đi ra. Nhân viên công tác lớn tiếng nói. Không, chúng ta không đi, chúng ta còn muốn tranh tài. Lúc này tên kia kêu tiểu y thì cô nương đã không kiềm chế được, nháy mắt đỏ cả vành mắt mở miệng hô. Đúng, chúng ta muốn so thi đấu, chúng ta không có ăn cắp ca khúc, đây là các ngươi vu hãm, các ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta tư cách tranh tài. Chúng ta không phục. Tiếp lấy những người khác cũng bắt đầu phụ họa. Không đi. Nơi này cũng không phải các ngươi Hạ Quốc, mà là chúng ta Hàn Quốc, có đi hay không không phải là các ngươi nói tính toán. Đi tìm bảo an tới, đem các nàng đều đuổi đi ra. Nhân viên công tác gặp cái này cũng không hoảng hốt, trực tiếp phân phó một người khác nói. Chờ một chút. Đúng lúc này một thanh âm ở một bên vang lên. Trương tổng, hắn nói chúng ta bị thủ tiêu tư cách dự thi. Cái này, đây là thật sao? Mọi người quay đầu, thấy được Trương Ngọc đang đứng tại cách đó không xa. Phượng Tuyết Nghiên đi tới Trương Ngọc trước mặt, mang theo tiếng khóc hỏi. Mặt khác nữ đoàn thành viên cũng đều nhộn nhịp vây quanh qua, muốn nghe đến đối phương chính miệng xác nhận. Các nàng hiện tại ai cũng không tin, liền tin tưởng Trương Ngọc. Các ngươi cùng ta đi, đi tìm Kim Mân Chiết. Trương Ngọc không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là âm thanh lạnh lùng nói ra. Ngay tại vừa rồi nàng cũng đã nhận được tin tức này, vì vậy vội vàng đến nơi này. Nàng không nghĩ tới, đối phương thật làm ra quyết định như vậy. Đám người này cây gậy người thật đúng là cái gì cũng có thể làm đi ra. Nhưng tại nói thế nào, nàng Trương Ngọc cũng là một nhà đỉnh cấp công ty giải trí người phụ trách. Mặc dù nơi này là Hàn Quốc, có thể không hề đại biểu nàng có thể mặc người chém giết. Tốt, chúng ta cùng ngài đi. Trương Ngọc chính là các nàng chủ tâm cốt, nàng nói cái gì những nữ hài này liền nghe cái gì. Rất nhanh một đám người liền đi tới SBB đài truyền hình xã trưởng văn phòng. Làm Trương Ngọc mở cửa tiến vào về sau, phát hiện bên trong không chỉ có Kim Mân Chiết, còn có một người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi này Trương Ngọc cũng nhận biết, chính là FF giải trí thúc dục đại biểu. Kim xã trưởng, ngươi làm như vậy hình như không phù hợp chế độ thi đấu quy củ a. Đi tôi về, Trương Ngọc cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lạnh lùng chất vấn. Quy củ? Trương bộ trưởng ngươi đừng quên, nơi này là Hàn Quốc, tại chỗ này ta chính là quy củ. Giờ phút này Kim Mân Chiết sớm đã không có tranh tài cùng ngày là như vậy khách khí, mà là trên mặt khinh thường nói. Vậy ý của ngươi chính là nói, ngươi nhất định muốn hủy bỏ chúng ta tư cách dự thi không thể. Trương Ngọc sắc mặt tái xanh, chịu trách nhiệm biết nàng tìm tới cũng không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng không nghĩ đối phương vậy mà như thế không thèm nói đạo lý. Ha ha, Trương bộ trưởng không phải ta muốn hủy bỏ các ngươi tư cách, mà là ngàn ngàn vạn vạn cây vậy người muốn hủy bỏ các ngươi thành tích. Ngươi đừng quên các ngươi có thể là ăn cắp chúng ta Hàn Quốc ca khúc. Kim Mân Chiết giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi. Trương Ngọc nghe thấy lời này lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Thôi tại hoán, đừng cho là ta không biết cái này cả kiện sự tình đều là các ngươi làm ra, nói chúng ta ăn cắp ca khúc đến cùng sự thật làm sao ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiếp lấy Trương Ngọc nhìn về phía một bên FF người phụ trách, phẫn nộ nói. Ừ, Trương bộ trưởng các ngươi biểu diễn bài hát kia là cái gì phẩm cấp ngươi có lẽ rất rõ ràng, dạng này ca khúc làm sao có thể là các ngươi Hạ Quốc người có khả năng sáng tác ra đến. Nếu như ta là ngươi, ta liền đàng hoàng đem bài hát này lai lịch nói ra, đến lúc đó đem bản quyền đưa cho chúng ta FF giải trí, bài hát này giao cho các ngươi hát, các ngươi cũng xứng. Thôi tại hoán ngồi tại trên ghế sofa bắt chéo hai chân, khinh miệt nói. Bài hát này chính là chúng ta sáng tác ra đến, là Hạ Sơ Nhất Hạ lão sư sáng tác ca khúc. Nghe thấy đối phương như thế hạ thấp chính mình, Trung Trung nhịn không được lớn tiếng nói. Đúng, đây chính là Hạ lão sư ca khúc. Không sai, căn bản cũng không phải là các ngươi cây gậy người sáng tác. Nháy mắt chúng nữ tình cảm xúc động nói. Đi. Đột nhiên Kim Mân Chiết hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Trương Ngọc Trương bộ trưởng, nơi này không phải ngươi có thể dương ai địa phương, ta cho hai ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất chính là đem ca khúc lai lịch nói cho ta, sau đó đem ca khúc bản quyền lưu tại chúng ta Hàn Quốc, ta để các ngươi rời đi thời điểm thể diện một chút. Hai, kia chính là ta đem các ngươi đuổi ra khỏi cửa, đồng thời thông báo thanh minh về sau tất cả trên quốc tế đoàn đội thi đấu biểu diễn sự tình, chỉ cần có các ngươi Hạ Quốc đoàn đội tham gia, chúng ta Hàn Quốc đoàn đội liền sẽ không tham gia. Ta ngược lại muốn xem tổ chức phương đến cùng là nguyện ý đắc tội chúng ta vẫn là nguyện ý đắc tội không có bất kỳ cái gì địa vị các ngươi. Nghe nói như thế, Trương Ngọc thân thể lập tức liền lung lay. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy âm độc. Nếu như đối phương thật muốn thông báo cái này thanh minh, như vậy chính là đem nàng hướng tuyệt lộ bức. Nếu như chuyện này bị quốc nội truyền thông biết chờ đợi nàng cùng với vạn tượng giải trí đó chính là vô số dùng văn chương để lên án tội trạng. Giết người chu tâm cũng không ngoài hô như vậy đi. Trong lúc nhất thời Trương Ngọc đầu góc trống rỗng, căn bản là biết làm thế nào mới tốt. Đây không phải là công ty giải trí cùng công ty giải trí ở giữa cạnh tranh, mà là quyền lợi đối nàng chèn ép. Đương đương đương. Liên tại toàn bộ văn phòng đều rơi vào yên lặng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên gõ cửa thanh âm. Kim Mân Chức nghe đến về sau nhíu nhíu mày. Hắn nhìn chòng chọc vào Trương Ngọc, hắn cũng không để ý tới ngoài cửa người. Hắn biết chỉ cần mình không lên tiếng không ai dám mạnh mẽ xông tới phòng làm việc của hắn. Đương đương đương. Bang. Có thể đón lấy rồi phát sinh sự tình lập tức liền để sắc mặt của hắn thay đổi đến một mảnh xanh xám. Bởi vì ngoài cửa người lại gõ cửa ba tiếng, mà cái này ba tiếng vậy mà một tiếng so một thanh âm vang lên. Liên tại Kim Mân Chiết tính toán vẫn như cũ không để ý tới thời điểm, ai ngờ ngoài cửa người hình như không kiên nhẫn được nữa, vậy mà một chân đem cửa phòng đá băng. Bất ngờ phát ra nổ vang. Kim Mân Chiết, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ngay sau đó một cái không nhịn được âm thanh từ cửa ra vào truyền vào. Chương 249, ngài xem ta cái này phong làm sáng tỏ tin, đều cần thiết phải chú ý thứ gì? Chương 249, ngài xem ta cái này phong làm sáng tỏ tin, đều cần thiết phải chú ý thứ gì? Kỳ thật Thôi Tuấn Hy mang theo Hạ Sơ Nhất đã sớm tới SMB điện thị đài. Lần thứ nhất là nhị ca làm việc, Thôi Tuấn Hy thế nhưng là mười phần đệ bụng, hắn không ngại cực khổ tự mình dẫn đầu đi tìm Phát Huệ Mẫn vị trí. Nhưng hắn không biết là gần đây SMB ngay tại tổ chức tranh tài, nhân viên tương đối phức tạp, hắn tìm rất lâu đều không có tìm tới. Vốn định tự mình cho Kim Mân Chết gọi điện thoại hỏi thăm, ai nghĩ tới đối phương vậy mà không tiếp. Tại cho mình cái kia chi thứ họ hàng thôi tại hoán gọi điện thoại cũng là không tiếp. Cái này coi như để Thôi Tuấn Hy nguyên bản tốt đẹp tâm tình phiền não. Nhị ca còn tại phía sau nhìn xem chính mình, để cho mình mặt để nơi nào. Cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể mang theo Hạ Sơ Nhất thẳng đến Kim Mân Chết phòng làm việc. Thật không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị chặn ở ngoài cửa. Vừa rồi hắn rõ ràng đã hỏi thăm qua Kim Mân Chết bí thư, biết đối phương liền tại bên trong. Trong nháy mắt Thôi Tuấn Hy lửa giận liền từ đi lên tuôn ra, sau đó liền rốt cuộc gáp chế không nổi. Khi hắn đá văng cửa phòng sau, vậy không quan tâm trong phòng phải chăng có người, chỉ vào Kim Mân Chết liền mở miệng mắng. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Trương Ngọc bọn người càng là kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới tại cái này Hàn Quốc bên trong còn có người có dạng này đảm lượng ở trước mặt đi mắng một vị đài truyền hình xã trưởng. Bất quá nàng chưa kịp cùng nữ đoàn thành viên từ trong sự kinh ngạc lấy lại tinh thần. Một cái để các nàng không tưởng được người vậy mà xuất hiện ở cửa ra vào. Hạ Trương Ngọc có chút không dám tin, nàng biết đối phương hôm nay một tới. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới đối phương sẽ tại dạng này một loại dưới tình huống xuất hiện. Ngay tại nàng muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Hạ Sơ Nhất chính nhìn xem chính mình cái này phương hướng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lập tức Trương Ngọc đội vàng ý miệng, không tại nhiều nói một cái chính mình. Mà bên cạnh nàng chúng nữ mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng nhìn thấy biểu lộ hờ hững Hạ Sơ Nhất. Từng cái cũng đều không dám mở miệng nói chuyện. Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn vậy không nghĩ tới ở chỗ này hội gặp đối phương. Nhưng cái này không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt, nói không chừng hôm nay liền có thể đem sự tình giải quyết triệt để. Nghĩ đến cái này khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thôi Tuấn Hy trên thân. Thúc thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Kim Mân Chết trông thấy người tới trong lòng lập tức chính là chấn động, lập tức bước nhanh từ phía sau bàn làm việc đi ra, trên mặt tươi cười nói ra. Đối phương là ai đây chính là FX tập đoàn người thừa kế, căn bản cũng không phải là cái gì thôi tại hoán chi lưu có thể so sánh. Mặc dù đồng dạng họ thôi, hắn có thể đối thôi tại hoán hô đến gọi đi, nhưng cho hắn mười. Không 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 cái lá gan cũng không dám đối Thôi Tuấn Hy nửa điểm bất kính. Kim Mân Chết, Tây Bát, con mẹ nó ngươi hiện tại sĩ diện đặt tới trên người ta đúng không? Điện thoại cho ngươi người không tiếp. Tự mình tới ngươi thậm chí ngay cả môn đều không ra, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Thôi Tuấn Hy bị đối phương tại Hạ Sơ Nhất trước mặt rơi xuống mặt mũi, trong lòng cái này khí a nơi này không phải Hạ Quốc, nơi này chính là Hạ Quốc, là địa bàn của hắn. Vạn nhất bởi vì việc này nhị ca cảm thấy mình không có chút nào năng lực, như vậy chính mình coi như giải thích không rõ. Tây Bát, càng nghĩ thiếu khí, Thôi Tuấn Hy tiến lên hai bước trực tiếp một cái tắt liền rút đi lên. A, thúc thiếu gia, ngài đủ. Nhìn thấy cử động của đối phương, Kim Mân Chết kinh hãi vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng đã vì chi đã muộn. Thôi Tuấn Hy bàn tay đã quất vào trên mặt của hắn. A Kim Mân Chết chỉ cảm thấy một trận đau rát đau nhức từ trên mặt trái của hắn truyền khắp toàn thân, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Biểu đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Thôi Tuấn Hy còn muốn động thủ, Thôi Tại Hoán giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, giữ chặt đối phương một mặt kinh hoàng nói ra. Còn có ngươi Thôi Tại Hoán, ngươi là cái thá gì? Vậy mà cũng dám không tiếp điện thoại ta. Nguyên bản Thôi Tuấn Hy còn không có chú ý tới đối phương, lần này tốt chính hắn nhảy ra ngoài. Đùng, thùng thùng. Để cho ngươi không tiếp điện thoại ta. Cho ngươi mặt mũi điện thoại ta cũng dám không tiếp. Sau đó Thôi Tuấn Hy đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào Thôi Tại Hoán trên thân. Dù sao Kim Mân Chích là người ngoài, hắn không có khả năng ra tay gắt, đánh một bàn tay giải hạ giận vẫn được. Thật muốn đem đối phương đả thương đánh cho tàn phế, chính mình còn muốn cho đối phương một cái thuyết pháp. Ngược lại Thôi Tại Hoán không giống mới, nhà mình chó, muốn làm sao phát tiết liền phát tiết. A a, đừng. Thúc thiếu gia, đừng đánh nữa, ta tại cùng Kim xã trưởng nói chuyện, chúng ta thật không nghe thấy ngài điện thoại. Thôi Tại Hoán bị đối phương đánh ở một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên lăn lộn trên mặt đất. Hô hô lại đạp mấy chân, Thôi Tuấn Hy lúc này mới dừng lại động tác đứng tại miệng lớn thở hổn hển. Cái nào? Thôi thiếu gia, đến cùng phát sinh thở. Chuyện gì, để ngài tức giận như vậy? Kim Ân Chết lúc này không còn có gì vãng loại kia hào hoa phong nhã trạng thái, ngược lại là một bộ kinh sợ mà hỏi. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân từ đó chọc giận người trước mắt. Chuyện gì? Vấn đề Thôi Tuấn Hy trong lòng giật mình, vào xem lấy phát hiện tức giận, lại để đem nhị ca quên đến sau đầu. Nghĩ đến cái này tim của hắn lập tức máy động, lập tức quay đầu lại hướng phía đối phương nhìn sang. Hỏng. Khi hắn nhìn thấy mặt mũi của đối phương là, lập tức một trái tim chính là trầm xuống. Chỉ gặp Hạ Sơ Nhất khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn chi sắc. Nhị ca náo đủ chưa? Không có ngươi tiếp tục, ta đi. Hạ Sơ Nhất lạnh lùng nói ra. Đừng. Đừng, nhị ca chờ một lát, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Ngài trước hết mời ngồi. Thôi Tuấn Hy nào sẽ làm cho đối phương rời đi trước à, lập tức chạy chậm tiến lên kéo lại Hạ Sơ Nhất cánh tay, sau đó lôi kéo hắn liền hướng bàn làm việc chủ vị đi đến. Vừa đi còn một bên bồi dáng tươi cười, lộ ra hết sức cẩn cẩn. Một màn này trực tiếp cho Kim Mân Chết nhìn ngây người, không riêng gì hắn liền nằm dưới đất Thôi Tại Hoán cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu Hạ Quốc ngữ ngôn, nhưng không trở ngại bọn hắn có thể từ Thôi Tuấn Hy trên khuôn mặt nhìn ra hắn đối nam nhân này thật sâu kính ý. Trương Ngọc bên này, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng căn bản không biết cái này Hạ lão sư đang làm cái gì trò xiếc. Nhị ca, có lỗi với chuyện này là ta làm sơ sót, ngài liền cho ta 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ liền tốt. Đem Hạ Sơ Nhất đỡ đến nguyên bản thuộc về Kim Mân Chết ghế lao bản bên trên làm tốt, Thôi Tuấn Hy vội vàng bảo hộ đến. A. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là không nhịn được nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn giống như nhìn thấy cái gì, lập tức phát ra một tiếng nhẹ nghi thanh âm. Trông thấy ánh mắt của đối phương rơi về phía một nơi, Thôi Tuấn Hy cũng là thuận phương hướng quay tới. Chỉ gặp chỗ nào đang đứng một vị hơn 40 tuổi nữ nhân. Trương Ngọc. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất hơi kinh ngạc nói, "Ngài là?" Trương Ngọc cũng là hết sức phối hợp lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, lên tiếng trả lời. Mặc dù nàng không biết Hạ Sơ Nhất mục đích là cái gì, nhưng là lấy nàng thông minh tài trí còn có thể nhìn ra, đối phương đây là đang diễn kịch. Đã như vậy chính mình phối hợp hắn liền tốt. Ha ha, đầu tử thật là ngươi a. Hạ Sơ Nhất vội vàng đứng người lên một bên hướng đối phương đi đến vừa nói, "Cái nào, ngài là vị nào? Ta giống như không biết ngài đi." Trương Ngọc Trang làm khẩn trương lui về phía sau hai bước, một mặt cảnh giác nói, "Ai? Ngươi nhìn ta, tận cố lấy cao hứng, ta gọi Hạ Chiến Tinh, là Hứa Chết đại ca bằng hữu." Hạ Sơ Nhất vua hót một cái vừa cười vừa nói, "Ngươi là lão công ta bằng hữu?" "Hạ Chiến Tinh." "Hạ Chiến Tinh, ta nhớ ra rồi, lão công ta đề cập qua ngươi." Trương Ngọc thấp giọng thì thầm hai câu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ha ha, đầu tử không nghĩ tới tại cái này tha hương nơi đất khách quê người còn có thể gặp nhau, như vậy đi bàn đêm ta đến ăn bài." Hạ Sơ Nhất diễn kịch thật sự là quá giống như thật, giờ phút này liền Trương Ngọc lại có chút hoài nghi đối phương có phải hay không chính mình nhận biết cái kia tiểu hạ. "Cái này không được đâu." Trương Ngọc Trang làm khó khăn nói ra. "Đầu tử, ngươi cũng không thể cự tuyệt, ngươi nếu là cự tuyệt quay đầu ta cùng Chết Ca nhưng là không còn pháp bàn giao. Hắn còn không phải oán trách Chết Ca. Như vậy đi, ta hiện tại liền cho Chết Ca gọi điện thoại." Hạ Sơ Nhất cười hì hì nói, sau đó thật đúng là lấy ra điện thoại. "Không cần, ta đáp ứng." Trương Ngọc làm sao có thể làm cho đối phương đích thực đem điện thoại đánh đi ra, lập tức nói, "Nhị ca, đây là bằng hữu của ngài. Nếu là bằng hữu của ngài, cũng chính là bằng hữu của ta, tại Hàn Quốc có thể nào để ngài hao tâm tổn trí. Ngài yên tâm, ban đêm ta đến ăn bài." Một mực đi theo Hạ Sơ Nhất bên cạnh Thôi Tuấn Hy nghe thấy được hai người đối thoại, lập tức xen vào nói đạo, "Tiểu hạ, vị này là?" Trương Ngọc nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi, "Hắn à, hắn cũng là một người bằng hữu của ta, gọi là tự giới thiệu mình một chút, ta là SX tập đoàn Thôi Tuấn Hy." Không đợi Hạ Sơ Nhất nói xong, Thôi Tuấn Hy liền cướp lời nói, "Ngài tốt." Trương Ngọc mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm lại là rung động không thôi. Bởi vì FF giải trí sự tình, nàng những ngày này tra duyệt không ít tài liệu tương quan. Về phần Thôi Tuấn Hy nàng đương nhiên biết, vị này chính là Hàn Quốc tài phiệt một trong Thôi thị người thừa kế duy nhất. "Đầu tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, xem ngươi sắc mặt có chút không tốt, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Sơ Nhất mở miệng lần nữa dò hỏi. Tiểu Hạ nghe được đối phương nói như vậy, Trương Ngọc lập tức có chút đỏ cả bên mắt. Cái này đến không phải nàng giả vờ. Giờ khắc này nàng phảng phất tìm được cứu tình, mấy ngày nay bị ủy khuất rốt cuộc không khống chế nổi. "Đầu tử, ngài đây là thế nào? Có chuyện gì ngươi ngược lại là nói a?" Hạ Sơ Nhất thấy vậy, chau mày trên mặt hiện đầy hàn sương. Mà Thôi Tuấn Hy trên khuôn mặt vậy nghiêm túc, hắn biết nơi này là địa phương nào, thế là ánh mắt quét về Kim Mân Chết cùng Thôi Tại Hoán. Giờ phút này hai người đang đứng cùng một chỗ, đón nhận ánh mắt của đối phương, trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng, trong lòng hiện một tia dự cảm không tốt. "Ai, vậy không có việc gì, chính là tiếp lấy Trương Ngọc sẽ phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần." Lần này nàng chủ yếu không phải đối Hạ Sơ Nhất nói, mà là muốn nói cho Thôi Tuấn Hy. Bởi vì nàng nhìn thấy vị này Thôi thị gia tộc người thừa kế đối đãi Hạ Sơ Nhất thái độ, biết coi như phải giải quyết cũng là do vị này đến giải quyết. Lại có loại chuyện này. "Chuyện này là không phải ngươi làm." Quả nhiên nghe được tiền căn hậu quả đằng sau, Thôi Tuấn Hy sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đi thẳng tới Thôi Tại Hoán trước mặt chất vấn. "Thiếu gia, ngài đang nói cái gì sự tình? Vừa rồi Trương Ngọc giảng thuật thời điểm là Hạ Quốc ngữ ngôn, Thôi Tại Hoán không hiểu Hạ ngữ căn bản không biết mấy người đang nói chuyện gì." Thế là run run rẩy rẩy mà hỏi. "A Tây Bát, ta lại nói Thôi Tuấn Hy không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà xung làm phiên dịch nhân vật. Nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, Huyên Thuyên dùng tiếng Hàn đem sự tình đại khái nói một bên. Mà thôi Tại Hoán đứng ở nơi đó càng nghe sắc mặt càng là tái nhợt. Thiếu gia, cái này không trách ta à, đều là hắn, là Kim xã trưởng để cho ta làm như vậy. Trông thấy thiếu gia nhà mình thịnh nộ dáng vẻ, thôi Tại Hoán rốt cuộc không để ý tới cái gì chỉ vào Kim Mân Chết nói ra. Một bên Kim Mân Chết cũng là sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà xuất hiện biến cố như vậy. Giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia cổ quái chi ý, chuyện này từ nơi sâu xa hắn cảm giác phảng phất là có người đang thao túng một dạng. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra là nơi nào cổ quái. Hắn nói sự tình thật. Thôi Tuấn Hy nheo mắt lại lạnh giọng hỏi. Hắn mới mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, hắn chỉ là biết chuyện này đều là trùng hợp, là chính mình mang theo nhị ca đến SBB điện thị đài. Cũng là tại dưới yêu cầu của mình đi vào cái này phòng làm việc. Đối với Thôi Tuấn Hy xem ra đều là như vậy hợp tình hợp lý. Đã như vậy, nhị ca có chuyện hắn có thể không giải quyết sao? Đương nhiên phải giải quyết. Nếu như chỉ là vô cùng đơn giản tìm mấy cái minh tinh thỏa mãn đối phương yêu cầu, nhiều nhất xem như định nọt đối phương. Nhưng nếu là có thể bang nhị ca đem hắn bằng hữu chuyện này giải quyết, nói không chừng còn có thể để nhị ca thiếu tự mình một cái nhân tình. Trong ngoài ngoài nơi này khác biệt vậy coi như lớn đi. Thôi Tuấn Hy có ngốc cũng có thể minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên hắn ở trong lòng thề nhất định phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Thúc thiếu gia, chuyện này là ta ra chủ ý, nhưng ta thật không biết đối phương là của ngài bằng hữu. Kim Mân chết nuốt một ngụm nước bọt có chút gian nan nói ra. Ngươi thừa nhận liền tốt. Ngươi muốn làm sao xử lý? Ta cũng không biết đối phương là bằng hữu của mình. Thôi Tuấn Hy trong lòng thầm nghĩ, nhưng cái này có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu tốt. Ta Kim Mân chết nhìn một chút Trương Ngọc, lại nhìn một chút Thôi Tuấn Hy ha hốc mồm, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết muốn làm sao. Tính toán ngươi không cần nói, thôi Tại Hoán ngươi nói cho ta biết chuyện này làm sao bây giờ. Thôi Tuấn Hy nào có kiên nhẫn phiền chờ đối phương nghĩ kỹ lại nói, trực tiếp khoát tay chặt lại. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Thôi Tại Hoán nói ra. Ta ngày mai cũng là người ta tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo, nói rõ chuyện nguyên nhân hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy thôi thì cái này người thừa kế duy nhất ánh mắt hiện lên một vòng nghiêm nghị. Thế là lập tức đổi giọng nói ra, ta hiện tại cũng là người ta tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo. Thôi Tại Hoán xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Chuyện này nếu như ngươi còn làm không tốt, FF giải trí ta không để ý giao cho người khác, ngươi tốt nhất cân nhắc đi. Nghe vậy Thôi Tuấn Hy nhẹ gật đầu, thanh âm băng lãnh nhắc nhở. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định khiến ngài hài lòng. Thôi Tại Hoán vội vàng nói, sợ mình bị đuổi ra khỏi cửa. Không phải để cho ta hài lòng, mà là để nàng hài lòng. Thôi Tuấn Hy lắc đầu, chỉ vào Trương Ngọc nói ra. Đối, ngài nói rất đúng. Trương Bộ trưởng, ngài xem ta cái này phong làm sáng tỏ tin, đều cần chú ý thứ gì. Thôi Tại Hoán lộn nhào đi tới Trương Ngọc diện tiền nói ra. Bây giờ bộ dáng của hắn cùng trước đó đơn giản tồn tại cách biệt một trời. Vừa rồi hắn đến cỡ nào phách lối, hắn hiện tại liền có bấy nhiêu a hèn mọn. Chương 250, Tuấn Hy A, buổi tối đem an bài bãi bỏ A. Chương 250, Tuấn Hy A, buổi tối đem an bài bãi bỏ A. Trương Ngọc im lặng nhìn đối phương. Nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà thật cứ như vậy giải quyết. Lo lắng hai hùng vài ngày, hôm nay vậy mà lấy loại phương thức này giải quyết chuyện này, không để cho nàng biết nên khóc hay nên cười. Thúc đại biểu, liên quan tới làm sáng tỏ thông cáo ta còn cần cẩn thận cân nhắc một phen, như vậy đi ta hiện tại liền trở về cùng công ty pháp vụ thương lượng một chút. Trương Ngọc nghĩ mở miệng nói ra. Không có vấn đề, chúng ta tin tức của ngài. Thôi Tại Hoán gật đầu một cái lập tức khiêm tốn nói. Hiện tại đối với hắn tới nói cái gì tranh tài không thi đấu căn bản không trọng yếu. Bảo trụ vị trí của mình mới là việc cấp bách. Tiểu hạ, thúc thiếu gia, cảm tạ trợ giúp của các người, nếu như không có việc gì ta cái này đi về trước. Tiếp lấy Trương Ngọc đối với Hạ Sơ Nhất cùng Thôi Tuấn Hy khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt tẩu tử, ngươi có việc liền đi bận điệu, chúng ta ban đêm gặp lại. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Thôi Tuấn Hy càng là không có ngăn trở lý do khoát tay chặn lại làm ra một cái dấu tay xin mời. Đúng rồi, kém chút quên đi, Kim xã trưởng lần này sẽ không ở bị bỏ chúng ta tư cách tranh tài đi. Ngay tại Trương Ngọc đái lấy chúng nữ khi đi tới cửa, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn xem Kim Mân Chết giống như cười mà không phải cười nói. Không biết. Kim Mân Chết trong lòng phát khổ, có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Vậy là tốt rồi, đa tạ. Trương Ngọc nói xong, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười quay người liền rời đi căn phòng làm việc này. Thúc thiếu gia, ta cũng muốn trở về xử lý một chút, ngài nhìn nơi này Thôi Tại Hoán cũng không dám sống ở chỗ này, hắn đi đến Thôi Tuấn Hy bên người cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Biểu ca, đối với năng lực của ngươi ta vẫn là tin được, đừng để ta thất vọng. Thôi Tuấn Hy vẫn luôn đang quan sát Hạ Sơ Nhất sắc mặt. Trông thấy đối phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, hắn biết chuyện này xem như đã giải quyết. Đối với mình gia vị này họ hàng, hắn hay là không muốn quá nhiều truy cứu. Là, biểu đệ, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Nghe thấy đối phương gọi mình biểu ca, Thôi Tại Hoán như là điên cuồng bình thường, cả người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đi làm việc đi. Đúng rồi, biểu ca trễ một chút chờ ta điện thoại. Thôi Tuấn Hy vừa nói xong lại vội vàng bổ sung một câu. Hắn còn không có quên chính mình tới đây mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Kỳ thật theo lý thuyết Phát Huệ Mẫn cùng nàng lập loè thiếu nữ giờ phút này cũng không nên ở chỗ này. Dù sao dựa theo chế độ thi đấu quy tắc tới nói các nàng đã bị đào thải bị loại. Nhưng làm sao hôm nay Thôi Tại Hoán đạt được thông chi, biết Kim Mân Chiến hội tuyên bố hạ quốc đội ngũ bỏ thi đấu sự tình. Đồng thời một lần nữa sẽ đem lập loè thiếu nữ phục sinh, cho nên hắn liền sớm đem nữ đoàn mang theo tới tiết kiệm phiền phức. Không nghĩ tới sự tình thật xảo đến tình trạng như thế, đều nhanh có thể so với trong tiểu thuyết kịch bản. Nếu là lập loè thiếu nữ không có ở SBB điện thị đài, Thôi Tuấn Hy vậy không có khả năng mang Hạ Sơ Nhất đến nơi đây. Nếu không phải Kim Mân Chích cùng Thôi Tại Hoán tại cùng Trương Ngọc cãi nhau, vậy không có khả năng nghe không được điện thoại. Nếu không phải bọn hắn không có nhận điện thoại, Thôi Tuấn Hy cùng Hạ Sơ Nhất vậy không có khả năng cùng mọi người gặp mặt. Đủ loại này trùng hợp lúc này mới dẫn đến Hạ Sơ Nhất có thể thuận lợi chấp hành kế hoạch đem sự tình giải quyết tốt đẹp, bằng không hắn còn muốn khác phí tâm tư đi dẫn đạo đây hết thảy. Biểu đệ, ngươi là có chuyện gì không? Nếu như thuận tiện sớm nói cho ta biết, ta thật sớm làm an bài. Thôi Tại Hoán sững sờ, sau đó cung kính nói. Thôi Tuấn Hy nghĩ nghĩ đối phương nói vậy cũng đúng, sau đó hắn liền xít tới tại Thôi Tại Hoán bên tai nói thầm mấy câu. Thôi Tại Hoán nghe xong, trên mặt lộ ra nhưng biểu lộ, cũng đồng thời nói ra, ta đã biết, bây giờ người ngay ở chỗ này, biểu đệ ngài tùy thời có thể lấy đem người mang đi. Tốt, ta đã biết. Vậy ta trước hết rời đi. Thôi Tại Hoán mặc dù chịu một trận đánh đập, nhưng trải qua đối phương mấy câu sau hắn tâm tình bây giờ phi thường tốt. Bọn người sau khi đi, Thôi Tuấn Hy vậy thở dài một hơi. Mặc dù ra một chút nhạc đệm, nhưng kết quả sau cùng hay là tốt. Thế là hắn đầu tiên là đối với Kim Mân Chích nói ra, Kim xã trưởng, chuyện hôm nay ta rất không hài lòng, hy vọng ngươi về sau có thể bày rõ ràng vị trí của mình, nếu như ngươi không muốn lại vị trí này làm, đối với ta mà nói chỉ là mấy câu sự tình mà thôi. Là, thúc thiếu gia. Kim Mân Chích mặt lúc trắng lúc xanh, hắn biết đối phương cũng không có nói ngoa, đổi đi hắn thật chỉ là những tài phiệt này người cầm quyền chuyện một câu nói. Nghĩ rõ ràng những này, hắn tranh thủ thời gian túi đầu xuống nói ra. Nhìn đối phương cái dạng này, Thôi Tuấn Hy cười lạnh một tiếng, sau đó trở lại Hạ Sơ Nhất thân bên cạnh tiếp tục nói, nhị ca, chúng ta đi thôi, sự tình ta đã hỏi rõ ràng. Tính toán, không đi đi thẳng về đi. Ai biết Hạ Sơ Nhất lại là lắc đầu nói ra. Nhị ca, vậy làm sao có thể làm nghe thấy lời này, Thôi Tuấn Hy trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Đồng thời trong lòng cũng là tự trách không thôi, xem ra giày vò như thế một vòng lớn đã đem nhị ca hào hứng giày vò không có. Tuấn Hy à, ngươi rất không tệ, về sau tại Hạ Quốc có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hạ Sơ Nhất ý vị thâm trường nhìn đối phương một chút, sau đó cười cười trực tiếp đi ra phòng làm việc. Câu nói này vừa ra, Thôi Tuấn Hy trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Trong con mắt của hắn đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh cả người đều kích động kém chút nhảy dựng lên. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy vì cái gì? Không phải là vì đối phương một câu nói kia sao? Xem ra vừa rồi trải qua vừa rồi chuyện này chính mình để nhị ca hết sức hài lòng. Nhị ca, chờ ta một chút. Không kịp suy nghĩ nhiều quá, đang suy nghĩ đi xuống đoán chừng nhị ca liền sẽ đi xa. Thế là Thôi Tuấn Hy mở ra đắc ý bộ pháp trực tiếp đuổi theo ra ngoài. Ban đêm. Đầu tử, thế nào sự tình đều làm xong sao? Trên bàn rượu, Hạ Sơ Nhất kính Trương Ngọc các nàng một chén rượu sau mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới Trương Ngọc vậy mà không phải mình tới, mà là chả mang theo ba người. Ba người này trong đó có hai người Hạ Sơ Nhất có chút ấn tượng, một vị là nữ đoàn đội trưởng Phượng Tuyết Nghiên. Mà đổi thành một vị thì là cái kia để hắn ký ức khắc sâu nhìn quanh này. Về phần cái cuối cùng hắn chỉ là biết đối phương tướng mạo, nhưng cũng không biết kêu cái gì. Đã làm xong. Tiểu Hạ, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi cùng Thôi thiếu gia xuất thủ tương trợ. Vì biểu hiện bày ra lòng biết ơn, ta tại mời các ngươi một chén. Trương Ngọc đứng dậy, mỉm cười nói ra. Ha ha, đầu tử ngài quá khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra. Nhị ca nói không sai, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Trương Bộ trưởng về sau tại Hàn Quốc có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói, ngài là nhị ca bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta. Thôi Tuấn Hy cũng là bưng chén rượu lên nghiêm nghị nói ra. Vậy liền đa tạ thúc thiếu gia. Trương Ngọc nói xong, trực tiếp đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Trương Bộ trưởng thật sự là sảng khoái. Hạ Sơ Nhất cùng Thôi Tuấn Hy cũng là đem rượu uống sạch sẽ. Tuấn Hy a, buổi tối đem an bài hủy bỏ đi. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, nhìn đều uống không sai biệt lắm. Hạ Sơ Nhất tiến tới Thôi Tuấn Hy bên người nhỏ giọng nói ra. Nhị ca ngài nghe thấy lời này, Thôi Tuấn Hy có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn qua. Chương 251, Hạ lão sư, ta có thể hay không mời ngài một ly? Chương 251, Hạ lão sư, ta có thể hay không mời ngài một ly? Bất quá hắn cái này ngẩng đầu một cái liền phát hiện, ánh mắt của đối phương ngay tại ngồi đối diện ba nữ trên thân vừa đi vừa về lảo quanh. Nhị ca, ta đã biết. Thôi Tuấn Hy hiểu ý cười một tiếng, minh bạch đối phương ý tứ. Thế là gật đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy đối phương nha hứng, về phần mình an bài thôi. Thời gian còn nhiều cũng không đợi tại cái này nhất thời. Nhị ca, nếu dạng này ta trước hết không quấy rầy ngài, có việc ngài gọi điện thoại cho ta. Lại qua một hồi, nhìn thấy Hạ Sơ Nhất tấp nập cùng ba nữ trêu chọc. Thôi Tuấn Hy thức thời nói ra. Cái kia tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, bận điệu một ngày. Hạ Sơ Nhất cho đối phương một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt, sau đó vừa cười vừa nói. Tốt. Thôi Tuấn Hy sau khi rời đi, Hạ Sơ Nhất rốt cục thở ra một cái thật dài. Trong lòng thầm nghĩ còn tốt Trương Ngọc thông minh, biết dẫn người tới. Không phải vậy đêm nay ban đêm hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Hắn cũng không muốn đến chuyến Hàn Quốc, liền cùng Hàn Quốc nữ nhân phát sinh một chút cái gì. Trương tỷ, đa tạ cứu giúp. Các loại trên bàn cơm chỉ còn lại có người một nhà sau, Hạ Sơ Nhất cảm kích nói ra. Kỳ thật hắn không biết, Trương Ngọc sở dĩ dẫn người tới, nó mục đích cơ bản cùng Thôi Tuấn Hy là nhất trí. Tiểu Hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Thôi Tuấn Hy rời đi cũng làm cho Trương Ngọc vương lòng rất nhiều, ngựa khí lập tức trở nên cùng trước đó không giống với lúc trước. Ai, ngài là không biết, ta tiếp lấy Hạ Sơ Nhất cười khổ đem sự tình trải qua nói một lần. Nhưng hắn cũng không có sách sở lăng tiêu cũng không có lộ ra thân phận của mình. Chỉ nói là thông qua một người bạn giới thiệu mới quen cái này thôi thị người thừa kế. Lại thêm chính mình vì giải quyết chuyện này, hướng trên người mình dán một tốt sắc nhãn hiệu. Ha ha ha. Khanh khách. Nghe được hắn giảng thuật, trong nháy mắt tứ nữ liền không nhịn được cười. Hạ lão sư, kỳ thật phát huệ mẫn thật rất xinh đẹp a. Sau khi cười xong nhìn quanh hề nghịch ngậm nháy mắt mở miệng nói ra. Giống như đâu, hạ lão sư chúng ta thế nhưng là thấy tận mắt phát huệ mẫn. Phượng Tuyết Nghiên cùng một tên khác nữ hải cũng là gật đầu nói phải. Các ngươi, Trương tỷ, bây giờ tình huống như thế nào? Dư luận hướng do có biến hóa gì hay không? Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ nhìn xem ba cái không sợ phiền phức lớn nữ hải, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đối với Trương Ngọc hỏi. Ngươi yên tâm đi, dư luận hướng do tại làm sáng tỏ thông cáo phát ra một khắc này, cũng đã bắt đầu chuyển biến. Đã có không ít người bắt đầu duy trì chúng ta, dù sao ngươi bài này GEE thật sự là quá lợi hại. Ngươi không biết bây giờ bài hát này đã tại Hàn Quốc truyền đồng lên. Nâng lên chính sự, Trương Ngọc lập tức vậy ngưng cười ý trả lời. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi công ty giải trí sự tình thế nào? Đã thu mua hoàn thành, sáng hôm nay ký hợp đồng. Không sai. Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Hạ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi để cho ta gấp gáp như vậy thu mua công ty giải trí đến cùng có dụng ý gì? Kỳ thật vấn đề này đã trong lòng nàng tồn tại thời gian rất lâu. Hiện tại đối mặt Hạ Sơ Nhất nàng thật sự là nhịn không được hỏi lên. Vì dựa theo đối phương phân phó nhanh một chút đem đối phương công ty thu mua thành công. Nàng thế nhưng là tốn thêm hơn 2 triệu hạ quốc tệ. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, thu mua công ty giải trí chuyện này căn bản không cần gấp gáp như vậy. Cái này uổng phí hết 2 triệu, quả thực để nàng có chút đau lòng. Trương tỷ, lần này đánh cắp ca khúc sự kiện đối chúng ta tới nói là một cái nguy cơ, nhưng tương tự cũng là một cái kỳ ngộ, ngươi cứ nói đi. Hạ Sơ nhấp nhấp một miếng rượu, vừa cười vừa nói, kỳ ngộ? Tiểu Hạ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trương Ngọc nhíu nhíu mày, có thể giải quyết chuyện này nàng liền cảm ơn trời đất. Về phần kỳ ngộ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, bây giờ Hàn Quốc bởi vì đánh cắp ca khúc sự kiện đối chúng ta tình ngữ chung gió chú ý thế nhưng là phi thường cao. Có thể coi là chuyện này đã giải quyết thời gian ngắn còn tốt bọn hắn duy trì chúng ta nữ đoàn, ủng hộ ta bài hát này. Nhưng lấy Hàn Quốc đám này tự cho là đúng người tới nói, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ kịp phản ứng, bọn hắn ủng hộ là người Hạ Quốc, dù sao chúng ta là Hạ Quốc nữ đoàn. Đến lúc đó bọn hắn cái gọi là bản thân chủ nghĩa liền sẽ từ đáy lòng mâu thuẫn chúng ta, khi đó chúng ta còn muốn thay đổi tình thế coi như khói như lên trời. Hạ Sơ Nhất chậm rãi nói, mà hắn cũng làm cho Trương Ngọc rơi vào trầm tư. Không sai, đối phương nói rất đúng, Phượng Tuyết Nghiên đám này nữ hài dù sao đều là người Hạ Quốc. Coi như lần này trong trận đấu thu được thứ nhất, thì tính sao? Lấy Hàn Quốc liệu tính sẽ không để cho Hạ Quốc nữ đoàn đến nhúng chàm bọn hắn giải trí sản nghiệp. Dù sao tại giải trí phương diện Hàn Quốc tại trên quốc tế vẫn rất có lực ảnh hưởng. Tiểu Hạ ngươi có phải hay không có biện pháp? Thật lâu, Trương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này trẻ tuổi nam tử hỏi. Không sai, chứ thì ta sở dĩ để cho ngươi tăng tốc thu mua công ty giải trí dự tính ban đầu vì chính là hiện tại. Sau đó Hạ Sơ Nhất đem kế hoạch của mình nói một lần. Tiểu Hạ, ngươi cái này. Trương Ngọc nghe xong, giật mình nhìn về hướng đối phương. Trong lúc nhất thời kích động lại có chút nói không ra lời. Nếu như đối phương kế hoạch có thể thành công, như vậy nàng thu mua nhà này công ty giải trí sẽ trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Như vậy nàng chú ý chỉ là 2 triệu liền căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tiểu Hạ, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Trương Ngọc chân thành nói ra. Liên tưởng đến tiền căn hậu quả nàng không thể không bị tâm tư của đối phương chết phục. Tại nàng đem đánh cắp ca khúc sự tình nói cho đối phương biết cùng ngày, đối phương hẳn là liền cân nhắc cho tới bây giờ. Cho nên lúc đó Hạ Sơ Nhất mới biết nói với nàng, để nàng mau chóng thu mua công ty giải trí. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào tâm kế a. Trương tỷ, giữa chúng ta cũng không cần như vậy khen đi. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất hàm tiếu nói ra. Không sai, là ta giả mồm. Đến tiểu Hạ tỷ kính mời ngươi một chén nữa. Giờ khắc này Trương Ngọc cũng nghĩ thông suốt rồi, trực tiếp đứng lên giơ ly rượu lên liền uống một sạch sẽ. Trương tỷ, ta chậm một chút uống. Lúc này Hạ Sơ Nhất đã uống không ít rượu, nhìn thấy một chén được không cứ như vậy bị đối phương làm, lập tức có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao tiểu Hạ không cho tỷ mặt mũi? Trương Ngọc chớp chớp mí mắt, sau đó mịt mờ nhìn một chút bên cạnh ba nữ, cười tủm tỉm nói ra. Trương tỷ, lời này của ngươi nói, ta làm còn không được sao? Cuối cùng Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp vậy đem rượu trong ly một hơi khó chịu. Hạ lão sư, ta có thể hay không mời ngài một chén? Cảm ơn ngươi hôm nay giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Đúng lúc này, Hạ Sơ Nhất vừa định kẹp miệng đồ ăn ép một chút tiến bụng liệt ỉu, chỉ nghe thấy một cái dễ nghe thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Một nữ nhân không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, đỏ mặt nói ra. Ngươi là? Hạ Sơ Nhất đại não có chút nở, mơ mơ màng màng hỏi. Ta gọi Trần Tuệ. Nữ nhân cắn miệng môi dưới, nói ra tên của mình. Chương 252, xương sống thắt lưng, đau lưng, chuẩn rút. Chương 252, xương sống thắt lưng, đau lưng, chuẩn rút. Trần Tuệ. Tốt. Danh tự. Đến uống. Hắn giờ phút này thật là có chút uống mở. Cũng là không có cách nào từ tiểu cục bắt đầu vô luận thôi Tuấn Hy hay là Trương Ngọc đều là thay nhau kính hắn. Đối với Hàn Quốc người thừa kế này, nói như thế nào đây dù sao mình tìm người ta giải quyết sự tình. Mặc dù đối phương không biết, nhưng hắn trong lòng vẫn là mang theo từng kia cảm tạ, cho nên đối với hắn mời rượu cũng không tốt cự tuyệt. Về phần Trương Ngọc càng là không cần nói, nhận biết thật lâu bây giờ còn thăng cấp thành đối tác, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Cho nên hiện tại những người khác còn tốt, chỉ có Hạ Sơ Nhất cùng cái đồ ngốc giống như nhìn người đều bắt đầu mơ hồ. Trần Tuệ nhìn đối phương đem rượu đến trong bụng. Nàng cũng là đem chính mình rượu trong ly uống xong lúc này mới lùi qua một bên. Bất quá nàng cũng không có đi xa mà là đi tới khác một bên, đem Hạ Sơ Nhất chén rượu rót đầy. Hạ lão sư, ta cũng có thể kính ngươi một chén thôi.
Ha ha,
ta nhớ được ngươi, ngươi
gọi Cố
Phán Hề, đúng hay không? Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Vài giây đồng hồ qua đi, hắn đột nhiên nâng lên hai tay tại trước mặt gãi gãi, mở miệng nói ra.
Đối.
Cố Phán Hề nhìn đối phương động tác này đầu tiên là giật mình, sau đó cắn miệng môi dưới đỏ bừng gương mặt nhỏ giọng nói ra.
Đúng.
Đến. Ta làm. Giờ phút này Hạ Sơ Nhất là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ là trước mặt Cố Phán Hề hay là tiếp xuống Phượng Tuyết Nghiên, đều là một chén tiếp lấy một chén uống sạch sẽ. Dù sao Hạ Sơ Nhất không phải trong tiểu thuyết huyền ảo nhân vật chính, không có ngàn chén không say nhục thể. Cuối cùng uống tê liệt trên ghế ngồi, túi đầu không nhúc đích.
Trương tổng,
cái này. Phát giác được đối phương đã uống nhiều quá, Phượng Tuyết Nghiên không biết làm sao nhìn về hướng Trương Ngọc.
Cơ hội,
ta đã cho các ngươi sáng tạo ra tới, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính các ngươi. Đột nhiên Trương Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba nữ, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng hôm nay ta mang các ngươi tới mục đích là cái gì. Bất quá trong các ngươi có ai hối hận ta cũng sẽ không làm khó nàng, bây giờ nói ra đến cũng không muộn. Một hồi liền có thể cùng ta trở về. Nói xong Trương Ngọc vậy không tại mở miệng, lặng lặng chờ đợi lấy ba nữ quyết định.
Trương
tổng,
ý của ngươi là
ta,
chúng ta cùng một chỗ?
Đúng lúc này Phượng Tuyết Nghiên đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, nếu như cẩn thận đi xem lời nói nàng cả người đều tại hơi run rẩy.
Làm sao?
Các ngươi còn muốn từng bước đến? Cơ hội liền lần này, các ngươi ai đến? Nếu như các ngươi liền chút mặt mũi này đều không bỏ xuống được, bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, bị trách ta không có nhắc nhở các ngươi.
Không nên hối hận.
Đi, những sự tình này ta mặc kệ, ta đi trước. Ba người các ngươi đem Tiểu Hạ đưa về gian phòng đi. Trương Ngọc nói xong duỗi ra một ngón tay trên ngón tay. Trên bàn rượu nàng liền nói bóng nói gió hỏi rõ ràng Hạ Sơ Nhất nơi ở cũng không xa, ngay tại nhà này khách sạn phòng tổng thống, chỉ cần ngồi thang máy liền có thể thẳng tới. Tiếp lấy, nàng liền đứng dậy một mình đi ra mương phòng.
Cái này.
Ba nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời mỗi người đều có chút không có ý tứ. Trước đem Hạ lão sư đưa về gian phòng rồi nói sau. Cuối cùng vẫn là Phượng Tuyết Nghiên làm ra quyết định. Còn lại hai nữ vậy không có ý kiến, tiếp lấy ba người hợp lực đem Hạ Sơ Nhất dịu dắt đứng lên. Chỉ chốc lát liền bốn người liền đi tới đối phương chỗ ở Tuyết Nghiên, tiếp.
Sau đó làm sao bây giờ?
Nhìn xem nằm ở trên giường say như chết Hạ Sơ Nhất, Trần Tuệ nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương nói ra.
Làm sao bây giờ?
Ta cũng không biết ta. Phượng Tuyết Nghiên loại tình huống này nàng cũng là lần thứ nhất kinh lịch, có chút mở miệng trả lời. Có phải hay không trước đem Hạ lão sư cởi quần áo, giúp hắn lau lau thân thể hoặc là tắm rửa?
Cố Phán Hề mặt đỏ tới mang thai đề nghị đến.
Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Phượng Tuyết Nghiên cùng Trần Tuệ đồng thời gật đầu đồng ý đối phương ý kiến. Sau đó các nàng đem Hạ Sơ Nhất tha đến phòng tắm. Cũng may phòng tổng thống phòng tắm 10 phân đại, đầy đủ ba người các nàng vừa đi vừa về giày vò. Trải qua một trận bận rộn, ba nữ rốt cục đem trần trụi nam nhân một lần nữa nhấc về tới trên giường.
Tuyết Nghiên, chúng ta làm như vậy thật đáng ra không?
Nhìn xem trên giường nam nhân, Trần Tuệ thấp giọng hỏi.
Ta cũng không biết.
Phượng Tuyết Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không đến.
Chúng ta đều tới đây, còn muốn nhiều như vậy làm gì?
Lúc này Cô Phán Hề cười một cái nói.
Sau khi nói xong nàng nghĩ lại bổ sung, ta chỉ biết là nếu như ta làm ta nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là nếu không làm lời nói một chút vậy thì thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta cũng không muốn các loại chúng ta sau khi giải tán tiểu trở nên giống như người bình thường sinh hoạt.
Cố Phán Hề trong mắt mang theo kiên định.
Nàng một chút không hối hận mình làm ra quyết định này.
Phán Hề nói không sai, chúng ta nhận biết một chút tiền bối vậy không ít.
Từ khi các nàng đoàn đội giải tán sau, trừ giải rác mấy người có thể tiếp tục phát triển bên ngoài, cái khác người mỗi ngày đều tại vì một ngày ba bữa mà buôn ba lấy. Ta cũng không muốn cùng các nàng một dạng qua cuộc sống như vậy.
Phượng Tuyết Nghiên nghe Cố Phán Hề lời nói ánh mắt từ trước đó do dự trở nên quả quyết đứng lên.
Ta đã biết.
Cuối cùng Trần Tuệ cũng là nặng nề gật đầu.
Tiếp lấy ba người ánh mắt lần nữa mới rơi xuống nam nhân trên thân, trên mặt đồng thời lộ ra thẹn thùng biểu lộ.
Hạ Sơ Nhất lần này là thật uống nhiều quá,
nhiều đến trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Bất quá hắn đối với ngoại giới hay là có một tia mơ hồ cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy mình bị người dạy vào thời gian rất lâu. Sau đó không biết qua bao lâu, mình làm một giấc mộng, trong mộng chính mình giống như bị thứ gì bao vây lại. Loại cảm giác này rất là ấm áp.
Sáng sớm, 7 điểm.
Hạ Sơ Nhất giật giật ngón tay, sau đó đột nhiên mở mắt. Sau một khắc hắn muốn ngồi đứng dậy, nhưng lại tại hắn dùng sức trong nháy mắt, lập tức cũng cảm giác toàn bộ thân thể đều làm không lên bất kỳ lực lượng nào.
Xương sống thắt lưng, đau lưng, chuột rút.
Đây không phải quảng cáo, mà là hiện tại thân thể chân thực khắc họa. Hạ Sơ Nhất trong lúc nhất thời cứ thế tại đường trường. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không nhớ được.
A.
Đúng vào lúc này Hạ Sơ Nhất thân bên trên truyền đến một loại cảm giác khác thường. Theo bản năng hắn liền quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại.
Cái này
là tình huống như thế nào?
Nhưng vừa xem xét này không sao, trực tiếp cả kinh ra đầu hắn run lên.
Chương 253, thi hành kế hoạch. Chương 253, thi hành kế hoạch. Hạ Sơ Nhất phát hiện chính mình trên cái giường này vậy mà không chỉ có chính hắn. Chính mình cánh tay trái bên trên, cánh tay phải bên trên, còn có trên lồng ngực phân biệt đều có một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Đồng thời ba người này chính mình cũng đều nhận biết, chính là Phượng Tuyết Nghiên, Cố Phán Hề cùng kia cái gì Tuệ. Mình rốt cuộc đều làm cái gì?
Hạ Sơ Nhất mở mịt nhìn xem đỉnh đầu trần nhà.
Không, nói như vậy không chính xác. Chính xác phải nói, ba người nữ nhân này đối với hắn làm cái gì. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất cật lực đem đầu dơ lên một chút lần nữa đại lượng bốn phía. Khá lắm, toàn bộ phòng ngủ bao quát trên giường đó là một mảnh bừa bộn. Tất chân, áo ngực dày cao gót khắp nơi đều là, hiển nhiên chính là một mảnh chiến trường. Hạ, lão sư, ngài tỉnh rồi. Đúng lúc này, Phượng Tuyết Nghiên cũng chính là tại hắn cánh tay trái bên trên nữ nhân kia mở mắt. Sau đó ngượng ngùng nói đạo, mà thanh âm của nàng cũng tương tự đánh thức hai nữ nhân khác. Trong lúc nhất thời bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả phòng tràn ngập một cỗ không khí ngột ngạt. Khanh khách, Hạ lão sư, ta không cần ngươi phụ trách a. Đúng lúc này, tại Hạ Sơ Nhất trên lồng ngực Cố Phán Hề hướng lên cọ sát, sau đó hôn nam nhân một ngụm vừa cười vừa nói, trải qua một đêm điên cuồng, nàng đã rút đi thẹn thùng. Đi, đều mau dậy đi, trở về luyện múa hậu thiên liền muốn so tài. Có người phá vỡ xấu hổ, Phượng Tuyết Nghiên vậy lập tức mở miệng. Nói xong nàng liền thật nhanh đứng dậy, bắt đầu ở xốc xếp trong phòng tìm kiếm quần áo của mình. Nàng lại làm không được Cố Phán Hề như thế mở ra, toàn bộ quá trình bên trong đều tại vô ý thức tránh né Hạ Sơ Nhất ánh mắt. Biết rồi đội trưởng. Tiểu Tuệ đừng ẩn giấu, hí hí. Tối hôm qua là thuộc ngươi kêu lắm nhất. Mau dậy đi. Cố Phán Hề cũng là ứng hòa một tiếng, nhưng nàng mặc dù bỏ lên nhưng không có xuống giường, mà là ngồi ở Hạ Sơ Nhất trên bụng, vỗ một cái Trần Tuệ cái mông nói ra. Trần Tuệ kỳ thật nàng là sớm nhất tỉnh, nhưng là nàng lại thẹn thùng không dám động đậy. Một mực đem mặt mình chôn ở Hạ Sơ Nhất dưới cánh tay. Biết. Cảm nhận được cử động của đối phương, Trần Tuệ đốn lúc chính là run lên, sau đó vội vàng túi đầu đứng dậy, nàng cùng Phượng Tuyết Nghiên một dạng căn bản không dám nhìn trên giường nam nhân một chút. Hạ Sơ Nhất im lặng nhìn xem ngồi trên người mình nữ nhân. Đối phương cho hắn cảm giác đầu tiên chính là hùng vĩ. Hắn cũng coi là duyệt nữ vô số, nhưng lấy Cố Phán Hề mãnh liệt hoàn toàn xứng đáng chính là thứ nhất. Hạ lão sư, người ta vậy đi a. Cố Phán Hề tại Hạ Sơ Nhất trên lồng ngực vẽ một vòng tròn, sau đó lúc này mới lưu luyến không rời từ trên người hắn xuống tới nói ra. Toàn bộ quá trình Hạ Sơ Nhất đều không có nói chuyện, nhìn xem một trận bận rộn ba nữ trong mắt đều là vẻ phức tạp. Lần này Hàn Quốc chi hành, hắn làm xong để phòng tâm lý chuẩn bị. Kỳ thật coi như thôi Tuấn Hy đem kia cái gì phát huệ mẫn đưa đến hắn trên giường, hắn đều muốn tốt lý do cự tuyệt. Nhưng ngàn phòng bạc phòng, cướp nhà khó phòng, không nghĩ tới chính mình lại bị Trương Ngọc nữ nhân này cho hạ sáo. Cái này khiến hắn nhưng như thế nào là tốt, mà lại cái này mẹ nó thừa dịp chính mình uống nhiều đánh lén mình sự tình đã là lần thứ hai phát sinh. Cái này để cho người ta có chút buồn khổ. Các người rất nhanh ba nữ đều mặc mang hoàn tất, Hạ Sơ Nhất dãy rủa lấy ngồi dậy nhìn xem ba người mở miệng muốn nói điều gì. Hạ lão sư, ngươi không cần có bất luận cái gì trong lòng gánh vác, chúng ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải là thích ngươi người này, mà là muốn cho ngài về sau trợ giúp chúng ta, liền xem như trao đổi ích lợi đi. Đương nhiên quyền chủ động hay là tại ngài trong tay, dù sao chúng ta cũng coi là dậu đổ bìm leo. Nhưng là đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua, chúng ta cũng không hối hận. Bất quá hắn không chờ hắn nói ra miệng liền bị Phượng Tuyết Nghiên một mặt trịnh trọng đánh gãy. Ai? Các ngươi a. Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hì hì. Như vậy Hạ lão sư chúng ta đi a. Cố Phán Hề làm một cái bái bai thủ thế, tiếp lấy ba người liền rời đi nơi này. Lương Cửu Hạ Sơ một lúc này mới từ trên giường xuống tới, tắm một cái sau trực tiếp cầm điện thoại lên cho Thôi Tuấn Hy đánh qua. Nhị ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi chờ ta cái này đi đón ngươi. Rất nhanh trong điện thoại truyền đến thanh âm của đối phương. Tuấn Hy a, an bài cho ta máy bay ta hôm nay về nước. Hạ Sơ Nhất biết nơi này không có khả năng lại chờ đợi, nhất định phải mau chóng rời đi. Nguyên bản hắn còn muốn hiện trường cảm thụ một chút nữ đoàn tranh tài không khí, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Bây giờ vấn đề đã giải quyết, còn lại sự tình liền giao cho Trương Ngọc là được. A, nhị ca, thế nào? Nghe thấy lời này Thôi Tuấn Hy trong lòng chính là kinh hãi. Không có quan hệ gì với ngươi, trong nước có việc gấp cần phải đi xử lý. Hạ Sơ Nhất gắn một cái nói dối. Vậy được nhị ca, ta cái này đi an bài. Nói xong Thôi Tuấn Hy liền vội vã cúp điện thoại. Rất nhanh đối phương liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, Hạ Sơ Nhất vậy như nguyện leo lên máy bay. Chờ hắn trở lại đế đô trong nhà thời điểm, phát hiện Quy Doanh Ngữ cũng không ở nhà. Gọi qua điện thoại mới biết được, đối phương tại ngay tại trong công ty luyện ca. Hạ Sơ Nhất vậy không có quá nhiều cái giày, mà là chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chờ đợi đối phương trở về. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Quy Doanh Ngữ đều là đi sớm về trễ. Bất quá coi như hai người này đồng thời lúc ở nhà, giữa hai người bầu không khí cũng cùng trước đó phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù đều là nói chuyện bình thường, nhưng hai người đều phát hiện giữa bọn hắn không còn có trước đó loại kia tùy ý và thân mật cảm giác. Loại cảm giác này để Quy Doanh Ngữ rất không thoải mái. Nhưng trải qua cái chuyện lần trước thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn có một cái ưu cục, không để cho nàng biết đến cùng nên làm cái gì. Mà Hạ Sơ Nhất lại coi là sinh ra loại cảm giác này là bởi vì Quy Doanh Ngữ vì vượt qua năm tiệc tối biểu diễn, mỗi ngày luyện tập ca khúc mệnh đến mà thôi, hắn vậy không có quá để ý. Hàn Quốc bên này, từ khi Hạ Sơ Nhất sau khi đi, hết thảy đều về tới quỹ đạo. Phượng Tuyết Nghiên mấy người cũng là tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Không có chút nào ngoài ý muốn một bài nổ bộ đi có 102 toàn trường, lần nữa thu được cùng ngày hạng nhất. Bất quá việc này vẫn chưa xong, khi trận thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trương Ngọc vậy bắt đầu chấp hành lên Hạ Sơ Nhất kế hoạch lúc trước. Khi Phượng Tuyết Nghiên sau khi biểu diễn xong tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, nàng vậy mà đối với màn ảnh trực tiếp tuyên bố bỏ thi đấu quyết định. Quyết định này vừa ra lập tức để Hàn Quốc fan hâm mộ lâm vào vô tận kêu rên. Trong lúc nhất thời liên quan tới Hạ Quốc đội ngũ bỏ thi đấu tin tức truyền khắp toàn bộ Hàn Quốc. Mà giờ khắc này ngữ chung gió cái này nữ đoàn cũng coi như triệt để lửa ra vòng. Cố này nhiệt độ trong nháy mắt lấn át tất cả Hàn Quốc giải trí tin tức. Đương nhiên cũng không ít nhân gian thanh tỉnh người tại mạng lưới ở giữa gây sóng gió. Lập trường của bọn hắn nói đúng là để đám fan hâm mộ cảnh giác một chút, chi này nữ đoàn mặc dù biểu diễn hai bài tiếng Hàn ca khúc, nhưng các nàng dù sao cũng là người Hạ Quốc, không đáng nhận chú ý như vậy chờ chút. Trải qua những người này nhắc nhở, thật là có một bộ phận người như Hạ Sơ Nhất dự liệu như thế phản ứng lại. Trong nháy mắt toàn bộ mạng lưới tạo thành hai cô đối lập phe phái. Trong đó một phái chính là chống lại Hạ Quốc nữ đoàn, mà đổi thành một phái hệ bởi vì ca khúc nguyên nhân cho là Hạ Quốc nữ đoàn là thân Hàn Quốc cung cấp cho ủng hộ lớn nhất. Cuối cùng hai phái nhân mã tại trên internet làm cho tối bụi. Các loại chuyện này nhiệt độ lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới thời điểm. Jitter giải trí một tin tức, để chuyện này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chương 254, Hà Mẫn mời. Chương 254, Hà Mẫn mời. Liên tại Hạ Quốc nữ đoàn bỏ thi đấu cùng với SEE cùng nổ bộ đi hai bài hát nhiệt độ càng lúc càng kịch liệt thời điểm. Hàn Quốc cực tờ hở ở mở tờ giải trí thông báo một phần thông báo. Thông báo nội dung 10 phần đơn giản, đó chính là thông qua cực tờ hở ở mở tờ cùng Hạ Quốc Vạn Tượng giải trí hữu hảo hiệp đàm, thành công đem sao ngự chung gió nữ đoàn từ Vạn Tượng giải trí mua tới, thành công ký kết. Đồng thời SEE cùng nổ bộ đi hai bài hát khúc bản quyền cũng đồng dạng theo nữ đoàn mang theo tới. Phần này thông báo mới ra, toàn bộ Hàn Quốc mạng lưới nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả đứng tại phản đối lập trường chống lại Hạ Quốc nữ đoàn dư luận toàn bộ đều mai danh nhận tích. Cái này Hàn Quốc nội quan rót chuyện này mọi người cũng đều thoải mái lên, một loại cảm giác tự hào lại tự nhiên sinh ra. Từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ đối hai bài hát khúc người sáng tác cũng không cần thiết, thích người nào dù sao hiện tại cũng thuộc về bọn hắn Hàn Quốc. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu cực tờ hở ở mở tờ giải trí cũng bị đào lên. Cái này nguyên bản là một nhà gần như đóng cửa công ty giải trí, sớm đã không còn bất luận cái gì tài nguyên, dưới cờ nghệ sĩ càng là không có thừa lại bao nhiêu. Có thể đi thì đi đã đi, còn lại không phải quá khí minh tinh chính là danh tiếng không tốt còn tại đau khổ chống đỡ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cứ như vậy một công ty vậy mà tới dạng này một tay thần lai chi bút. Nháy mắt toàn bộ công ty nổi tiếng liền lên đến, cũng đem toàn bộ công ty nghiệp vụ bản sống. Dù sao SEE cùng nổ bổ đi hai bài hát khúc nhiệt độ tại chỗ này bảy biển đây. Liền cái này hai bài hát đầy đủ dạng này một công ty ăn một năm tiền lãi. Liền tại Hàn Quốc đám này ngốc nết phấn là phát sinh những sự tình này đắc chí thời điểm. Trương Ngọc từ một nơi bí mật gần đó đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Những này fans hâm mộ căn bản không biết vô luận Vạn Tượng vẫn là cực tờ hở ở mở tờ kỳ thật đều là một nhà, đến mức Vượng Tuyết Nghiên các nàng ký kết đến cực tờ hở ở mở tờ cũng chỉ bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Đây chính là Hạ Sơ Nhất kế hoạch, đầu tiên là lợi dụng Vượng Tuyết Nghiên các nàng bỏ thi đấu chế tạo nhiệt độ. Chờ nhiệt độ lên men phía sau lại đem cực tờ hở ở mở tờ giải trí đẩy tới quẩy lễ tân tới. Dạng này không riêng gì Vượng Tuyết Nghiên các nàng thu được độ chú ý, liền nguyên bản không có danh tiếng gì cực tờ hở ở mở tờ giải trí cũng đồng thời khá hơn. Mà từ Hàn Quốc cắt giao hẹ kế hoạch cũng chính thức bắt đầu. Cuối cùng chuyện này kết quả Trương Ngọc cũng cùng Hạ Sơ Nhất tiến hành thông báo. Đồng thời hai người cũng thương thảo một cái về sau kế hoạch. Kế hoạch 10 phần đơn giản, chính là lấy vòng tiền làm chủ. Dù sao Hạ Sơ Nhất trong đầu kiếp trước Hàn Lưu bạo khoản ca khúc thực sự là quá nhiều. Giống cái gì chim thúc giang nam xì thai lại hoặc là ly hỉ ổ thì 10 phút đồng hồ thậm chí là tại lần trước điểm cung điện đua chúa hoa vô luận là cái kia một bài thả ra đều có thể thần tốc tại toàn thế giới thu hoạch một đợt. Đương nhiên đối với Phượng Tuyết Nghiên, nhìn quanh này cùng Trần Tuệ cái này ba nữ hắn cũng không có quên. Mặc dù chính mình ngày đó uống nhiều, đối với trải qua đến tất cả cũng không có cảm giác gì, nhưng ăn xong lau sạch loại này sự tình hắn là không làm được. Ba người ca khúc hắn đều nghĩ kỹ, cam đoan các nàng có thể tại Hàn Quốc đỏ biến thành màu đen phát tím. Tiếp xuống Hạ Sơ Nhất cái kia cũng không có đi, đang hoang ở tại đế đô vùi đầu vận chuyển Hàn Lưu ca khúc. Đồng thời đem những này ca khúc toàn bộ đóng gói giao cho Trương Ngọc trong tay. Đến mức còn lại cũng không cần hắn quan tâm, tất cả giao cho đối phương đến thao tác. Ngươi khoảng thời gian này làm sao vậy? Trên bàn cơm Hạ Sơ Nhất cau mày hướng về Quy Doanh Ngữ hỏi. Từ khi Hàn Quốc trở lại về sau trước mấy ngày hắn còn không có làm sao chú ý, mấy ngày nay hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, đối phương hình như đang cố ý trốn tránh chính mình. Không có. Không có làm sao a? Quy Doanh Ngữ run lên trong lòng, giả vờ như không có việc trả lời. Thật không có việc gì. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay luôn là không yên lòng, liền Dương Cầm cũng không thế nào gậy. Hạ Sơ Nhất tiếp tục hỏi. Phải không? Có thể những ngày này luyện bài hát mệnh đến đi, dù sao còn có một tuần lễ liền muốn lên đài thực hiện. Quy Doanh Ngữ nói xong, để bước xuống tiếp tục nói, ta ăn xong rồi, về nghỉ ngơi. Sau đó nàng cũng không đợi Hạ Sơ Nhất đáp lại, liền về tới gian phòng của mình. Nhìn xem nữ nhân rời đi bóng lưng, Hạ Sơ Nhất yên lặng nuốt xuống trong miệng sự vật. Mà giờ khắc này Quy Doanh Ngữ ngồi ở trên giường, cả người thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Chỉ chốc lát nàng lấy điện thoại ra mở ra chính mình thông tin phần mềm. Tại bạn tốt nghiệm chứng cái kia một cột bên trong bất ngờ xuất hiện một cái bạn tốt thân hình. Nghiệm chứng tin tức số lượng từ không nhiều liền bốn chữ, ta trở về. Từ lần trước cự tuyệt Hạ Sơ Nhất về sau, nàng trải qua hai ngày suy nghĩ vốn là muốn cùng đối phương thành thật nói ra trong lòng của mình vấn đề. Còn không chờ nàng tìm tới cơ hội, liền nhận đến đầu này tin tức. Nàng biết đối phương là ai, một khắc này nàng tâm liền loạn. Một cái là tỉ mỉ che chở lão công của mình, một cái là chính mình thanh xuân. Trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm thế nào đối mặt. Đối đại cái kia biến mất tại mình sinh hoạt bên trong hắn, Quy Doanh Ngữ trong lòng một mực tồn tại ấy nấy. Bởi vì nàng biết, là bởi vì chính mình cái này mới đưa đến đối phương ly biệt quê hương ở nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy. Bây giờ hắn trở về, mà chính mình đã trở thành thê tử của người khác. Mặc dù bây giờ đối chính hắn sớm đã không có lúc trước tình cảm, nhưng lấy nàng tính cách vẫn là muốn cùng đối phương nói một tiếng thật xin lỗi. Kinh ngạc nhìn điện thoại thật lâu, cuối cùng Quy Doanh Ngữ vẫn là đem đầu này bạn tốt thân thỉnh tiến hành xóa bỏ. Làm xong tất cả những thứ này, Quy Doanh Ngữ thật dài thở dài một hơi. Nhìn xem trống rỗng thân thỉnh giao diện, nàng tâm đột nhiên có loại bùng lòng cảm giác. Dịu dít. Quy Doanh Ngữ thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Giờ khắc này nàng đột nhiên có loại muốn nhìn thấy Hạ Sơ Nhất xúc động. Đi tới phòng khách, Quy Doanh Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Chỉnh tề món ăn ngồi lên đã không thấy thân ảnh của đối phương. Người đâu? Quy Doanh Ngữ nghi ngờ thì thầm một tiếng, sau đó trở lại Hạ Sơ Nhất gian phòng. Gõ hai lần cửa, nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiếp lấy Quy Doanh Ngữ tìm khắp cả toàn bộ biệt thự, đều không thấy đối phương cái bóng. Đi ra, lại lần nữa trở lại phòng khách bên trong, Quy Doanh Ngữ không khỏi nghĩ đến. Hạ lão sư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngài cũng tại Đế Đô. Hạ lão sư, ngài tốt. Một chỗ cấp cao hội sở bên trong, Hạ Sơ Nhất vừa đi vào gian phòng. Hai nữ nhân mang theo thanh âm mừng rỡ liền chuyển tới. Hạ tỷ, Tô tiểu thư đã lâu không gặp. Không biết muộn như vậy tìm ta có chuyện gì. Thấy được bên trong căn phòng hai nữ, Hạ Sơ Nhất cũng là lễ phép nói. Hai người chính là sao Quý Trương Nhạc Hà Mẫn cùng bốn tiểu thiên hậu một trong Tô Mộc Trời Trong Xanh. Liên tại vừa rồi Hạ Sơ Nhất thu thập xong liền tiếp đến Hà Mẫn điện thoại. Nguyên bản Hà Mẫn là nghĩ hỏi thăm đối phương có hay không có thời gian muốn ngày mai đi Hàng Châu thăm hỏi một hai. Không nghĩ tới đối phương lúc này vậy mà tại Đế Đô. Lần này Hà Mẫn trực tiếp phát ra mời muốn gặp một lần. Dựa theo Hạ Sơ Nhất ý tứ vốn không muốn đến, có việc nói thẳng liền được. Nhưng đối phương ngữ khí mười phần thành khẩn, nghĩ một lát cũng liền đáp ứng xuống. Dù sao vị này Hà tỷ quan hệ có thể là trung tuyên bộ lãnh đạo, hắn cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Cũng không biết đối phương tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Chương 255, như thế nào, Hà tổng không để ta đi. Chương 255, như thế nào, Hà tổng không để ta đi. Hạ lão sư, ngài trước hết mời ngồi. Vạn muội quay giày thực tế có chút bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Hà Mẫn đứng dậy đem nam tử trước mặt nên đến trên chỗ ngồi, mang cái này ấy này nói. Không sao, ta tất nhiên tới liền sẽ không để ý những này. Hạ Sơ Nhất xua tay, bày tỏ không có việc gì. Là như vậy, không biết Hạ lão sư có biết hay không một người gọi là Tuấn Bạc Cơ. Hà Mẫn mở miệng nói ra. Tuấn Bạc Cơ. Hạ Sơ Nhất trầm tư một chút sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nói là đầu bạc nước Mỹ Hỉ Lai ổ cái kia nổi danh đạo diễn. Không sai, chính là hắn. Hà Mẫn gật đầu nói. Làm sao? Ngươi muốn nói cùng sự tình cùng hắn có quan hệ. Nếu như vậy, ta hẳn là không thể giúp ngươi, người này ta biết thì biết, nhưng cũng không nhận ra. Hạ Sơ Nhất giang tay ra, bày tỏ bất lực. Không, không phải như vậy, Hạ lão sư ngài hiểu lầm. Nghe đến đối phương nói như vậy, Hà Mẫn vội vàng giải thích. Ồ, Hà tỷ, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện gì ngươi nói thẳng ra là đủ. Nghe vậy Hà Mẫn gật gật đầu, sau đó nàng liền mở miệng nói ra, là như vậy, Tuấn Bạ Cờ sang năm muốn quay phim một bộ sử thi cấp đại chế tác. Nghe nói chế tạo tài chính liền cao tới 20 ức diều hồng nguyên, mà bây giờ hắn ngay tại toàn thế giới các nơi tiến hành tuyển diễn viên. Trước đây không lâu hắn đi tới quốc nội, bây giờ ngay tại Đế Đô đặt chân. Studio của chúng ta có một vị diễn viên muốn nộp đơn bộ này hí kịch một vai, nhưng nhân vật này nộp đơn không chỉ có studio của chúng ta người, còn có mặt khác hai vị diễn viên đồng thời tại cạnh tranh. Mặc dù chúng ta cũng có cơ hội, có thể nói thật cơ hội cũng không lớn. Hà Mẫn mặt mày ủ rũ đem sự tình nói một cái đại khái. Hà tỷ, loại này nộp đơn nhân vật sự tình, tìm ta có phải là tìm nhầm người? Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày, đối với loại này sự tình hắn là thật không giúp đỡ được cái gì. Không, Hạ lão sư, chuyện này liền muốn tìm ngài. Ngài hãy nghe ta nói hết. Theo ta chiếm được tin tức nhìn, bây giờ hắn bộ này điện ảnh ngay tại thu thập khúc chủ đề. Mà ngài sáng tác năng lực không thể nghi ngờ, ta là muốn mời ngài. Nói đến đây Hà Mẫn một đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt Hạ Sơ Nhất, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Ý của ngươi chính là nói, để ta sáng tác một ca khúc cho các ngươi sao Quý Trương Nhạc diễn viên xem như tiến vào đoàn làm phim nước cờ đầu. Hạ Sơ Nhất ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Đúng vậy, Hạ lão sư nếu như ngài nguyện ý, chúng ta sẽ thanh toán ngài phong phú thù lao. Hà Mẫn nhẹ gật đầu thoải mái thừa nhận xuống. Ngươi làm sao khẳng định như vậy ta sáng tác ca khúc sẽ bị chọn chúng? Hiện tại ta liền cái này vấn bạ cờ muốn quay chụp cái gì loại hình điện ảnh cũng không biết. Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Hạ lão sư, ngài năng lực ta là biết rõ. Nếu như ngài sáng tác từ khúc cũng không thể đả động vấn bạ cờ lời nói thật đối với tiến vào đoàn làm phim sự tình ta cũng liền tuyệt vọng rồi. Hà Mẫn cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói. Hạ Sơ Nhất xem xét cẩn thận một cái đối phương, sau đó cái này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Hà tỷ, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Bất quá trừ đối ứng thủ lao, ta còn có một chút yêu cầu khác. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất chậm rãi nói. Đây là có lẽ, Hạ lão sư, ngài nói. Hà Mẫn trên mặt lộ ra đương nhiên biểu lộ. Ta muốn nàng. Không được. Hạ Sơ Nhất duỗi ra ngón tay Tô Mộc Trời Trong Xanh nói. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền bị Tô Mộc Trời Trong Xanh cuốn quýt đánh gãy. Nhìn đối hắn trợn mắt nhìn Tô Mộc Trời Trong Xanh, Hạ Sơ Nhất có chút choáng váng, tình huống như thế nào việc này? Mà Tô Mộc Trời Trong Xanh cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà lại đưa ra dạng này quá đáng yêu cầu. Nguyên bản đối với người này hảo cảm cũng nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Có lỗi với Hạ lão sư, yêu cầu của ngài tha thứ chúng ta không thể đáp ứng. Tại chúng ta sao Quý Trương Nhạc phòng làm việc, là sẽ không phát sinh quy tắc ngầm loại này sự tình. Nếu như ngài kiên trì như vậy có lỗi với sự tình hôm nay liền làm ta không nói. Giờ phút này Hà Mẫn sắc mặt cũng đen lại, mang trên mặt một tia tức giận nói. Không phải, ta nói các ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Ghi nhớ, là các ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu các ngươi. Lại nói, người nào dạy ngươi có khả năng tùy tiện đánh gãy người khác nói chuyện. Ngươi biết ta sau đó muốn nói cái gì sao? Nhìn thấy hai người phản ứng như thế, Hạ Sơ Nhất cũng biết đối phương hẳn là hiểu lầm chính mình ý tứ, nhưng nhìn hai người cái kia cảnh giác ánh mắt, nét mặt của hắn cũng trầm xuống, vì vậy không chút khách khí đối với Tô Mộc Trời trong xanh nói. Nói xong hắn còn cảm thấy chưa hết giận, mở miệng lần nữa nhìn về phía Hà Mẫn, "Hà tổng, ta muộn như vậy đi qua gặp ngươi, là cho Vương phó bộ trưởng một cái mặt mũi. Nếu như ngươi như vậy cho rằng lời nói, ta nghĩ chúng ta về sau cũng không cần tại liên hệ." Nói xong Hạ Sơ Nhất trực tiếp nâng lên cái mông liền đi ra ngoài. Hắn thừa nhận chính mình có một chút xíu háo sắc, nhưng hắn xưa nay sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào làm ra dạng này trao đổi ích lợi. Chờ một chút, Hạ lão sư." Nghe thấy đối phương không chút khách khí ngôn ngữ, Hà Mẫn trong lúc nhất thời cũng ý thức được chính mình cùng Tô Mộc Trời trong xanh hẳn là hiểu lầm. Vì vậy liền vội vàng đứng lên ngăn tại đối phương phía trước. "Thế nào, Hà tổng không cho ta đi?" Hạ Sơ Nhất biểu lộ lạnh lùng nói ra. "Không, không, Hạ lão sư sự tình vừa rồi hẳn là một chàng hiểu lầm, có lỗi với ta tại chỗ này đối ta lời mới vừa nói cho ngài bồi cái không phải." Hà Mẫn vội vàng nói xin lỗi. "Nàng không xin lỗi cũng không được a, chính mình dù sao muốn cầu cạnh người." Lại nói nàng mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng biết chính mình tại trung tuyên bộ trưởng bối kia căn bản không bị đối phương để ở trong mắt. Coi như mình muốn cầm bối cảnh đến chèn ép đối phương đều làm không được. "Hừ, Hà tổng tất nhiên đều như vậy, vậy ta cũng không ngại đem điều kiện nói rõ một chút, để ta sáng tác ca khúc có thể, nhưng không quản ca khúc có thể hay không được tuyển chọn, ta cần ngươi thanh toán ta thủ lao 200 vạn. Nếu như không có được tuyển chọn coi như xong, nhưng nếu là thật được tuyển chọn, ca khúc phí bản quyền cùng các ngươi sao quỹ chương nhạc không có bất cứ quan hệ nào. Cuối cùng, ta có một nhà công ty, chỗ kinh doanh sản phẩm là một khoản video ngắn. Ta cần các ngươi sao quỹ chương nhạc ra 5 vị một đường minh tinh cùng ta công ty tiến hành ký kết, nhập vào chú ta video ngắn bình đại." Giải thích một câu đây cũng là vừa rồi ta muốn đối Tô tiểu thư nói. "Nếu như những điều kiện này các ngươi có khả năng tiếp thu, vậy liền đem kia cái gì toán bạ cờ trinh bài hát tin tức phát cho ta." Hạ Sơ Nhất nói xong cũng không để ý Hà Mẫn ngăn cản, một cái bên cạnh bước liền lách qua đối phương sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. "Ai, việc này ồn ào. Không phải ta nói ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tốt xấu cũng muốn đem đối phương nghe xong lại nói a." Hạ Sơ Nhất đi rồi, Hà Mẫn thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Mộc Trời trong xanh nói. 200 bạn mua một ca khúc, hơn nữa còn không có bản quyền. Nhớ tới đối phương nói điều kiện này Hà Mẫn liền một trận đau lòng. Thật làm tiền của nàng là gió lớn thổi tới. Dựa theo nàng ban đầu tính toán, thù lao phí chỉ cấp đối phương 2-30 vạn là được rồi. Nàng tin tưởng đối phương sẽ không bởi vì chuyện tiền cùng chính mình so đo, dù sao Vương phó bộ trưởng quan hệ bày tại nơi đó. Đối phương sở dĩ công phu sư tử ngoạm hẳn là muốn ra trong lòng cái kia một cái bị oan uổng ác khí. Còn có 5 vị một đường diễn viên vào ở video ngắn bình đại sự tình. Vừa nghĩ tới đó, Hà Mẫn liền càng thêm nhức đầu. Chương 256, kéo không được một điểm. Chương 256, kéo không được một điểm. 5 vị một đường minh tinh à, mặc dù Hạ Sơ Nhất không có nói là diễn viên vẫn là ca sĩ, nhưng vô luận là cái gì đều cần nàng từng cái đi nói. Và ở cái gì bình đài cái này thuộc về nghệ sĩ chuyện cá nhân, bọn họ phòng làm việc căn bản không còn được. Càng nghĩ Hà Mẫn nhìn Tô Mộc Trời trong xanh ánh mắt càng là ưu oán. Bất quá cũng trách chính mình miệng thiếu, không có việc gì trang cái gì thanh cao. Nhân gia Hạ lão sư một ca khúc liền có thể nâng đỏ một vị nữ ca sĩ, không biết bao nhiêu người muốn đối hắn ôm ấp yêu thương. Dùng ngươi tại chỗ này ra vẻ đạo mạo nói những thứ vô dụng kia nói nhảm. Bây giờ trường hợp này đã không phải là mời không mời đối phương hỗ trợ sự tình, mà là nhất định phải đáp ứng đối phương điều kiện. Nếu không, chẳng khác nào triệt để đắc tội Hạ lão sư. Hà tỷ, ta cũng không biết là dạng này. Nếu không ta đích thân cho Hạ lão sư gọi điện thoại giải thích một chút. Một bên Tô Mộc Trời trong xanh cũng là xấu hổ nhanh khóc lên. Trước đây cũng trải qua những chuyện tương tự, cũng là bởi vì chính mình không có kịp thời biểu lộ rõ ràng thái độ, để người khác nghĩ lầm nàng đã ngầm thừa nhận, kém chút ủ thành đại họa. Hiện tại thế này mới đúng chuyện như vậy cẩn thận chặt chẽ. Vẫn là khác. Tính toán, lần này cứ như vậy đi. Cuối cùng Hà Mẫn lắc đầu, nàng đã làm ra quyết định. Nói xong liền đem thác gần bối khắc trinh bài hát tin tức chỉnh lý tốt cho đối phương phát đi qua. Về sau hai nữ liền cũng nhộn nhịp rời đi gian này hội sở. Làm sao ngủ ở nơi này? Hạ Sơ Nhất sau khi về đến nhà liền thấy Quy Doanh Ngữ chính có giúp ở trên ghế sofa ngủ rồi. Mặc dù trong nhà có hơi ấm, nhưng dù sao đã đến tháng 12 thời tiết rất lạnh. Nữ nhân không có đắp chăn, chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc. Có chút ý lạnh để cái này ngủ nữ nhân thỉnh thoảng nhíu lại đôi mi thanh tú. Gặp tình huống như vậy, Hạ Sơ Nhất vội vàng ôm lấy đối phương hướng về tầng 2 đi đến. Khả năng là cảm nhận được lâu ngày không gặp cảm giác an toàn cùng ấm áp, Quy Doanh Ngữ không riêng không có tỉnh ngược lại ngủ càng thêm an tâm. Đem nữ nhân thả tới trên giường, đồng thời đắp chăn xong. Nhìn xem nữ nhân ngủ say dáng dấp, Hạ Sơ Nhất cái này mới thở dài một hơi. Lấy năng lực quan sát của hắn làm sao có thể không phát hiện được đối phương có chuyện giấu giếm chính mình. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, đối phương lúc nào muốn nói, chính mình lúc nào nghe. Liên tính không nói Hạ Sơ Nhất cũng sẽ không nhiều nghĩ, có một số việc suy nghĩ nhiều tăng thêm phiền não mà thôi. Ngươi tối hôm qua mấy điểm trở về? Ngày thứ hai Quy Doanh Ngữ ăn cơm sáng, nhìn thấy Hạ Sơ Nhất bận rộn xong ngồi xuống mở miệng hỏi. Hơn 11 giờ a, có cái bằng hữu tìm ta có việc đi ra một chuyến. Hạ Sơ Nhất cười trả lời. Nha. Quy Doanh Ngữ dùng cơm muỗng không yên lòng tại chính mình trong cháo đâm đâm, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nói ra, Hạ Chiến sao, ta. Doanh Ngữ, hôm nay cờ tờ vờ bên kia muốn lần thứ nhất diễn tập, chúng ta nhất định phải nhanh một chút, trước đi tuyển chọn y phục. Liên tại Quy Doanh Ngữ muốn nói điều gì thời điểm, biệt thự đại môn bị người đẩy ra, ngay sau đó Dương Tỷ thanh âm lo lắng liền truyền đến tới. A, tốt, ta đã biết. đối bất thình lình âm thanh Hạ Quy Doanh Ngữ kêu to một tiếng, sau đó nghe rõ ràng nội dung bên trong đội vàng trả lời. Lại gấp cũng muốn đem cơm sáng ăn xong, Dương tỷ ngươi ăn không ăn? Cùng một chỗ ăn chút. Hạ Sơ Nhất vây vây tay đối với Dương tỷ nói, ta. Vậy liền ăn chút đi. Dương tỷ vốn muốn nói không ăn, nhưng nhìn xem trên bàn ăn phong phú bữa sáng, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian chưa ăn qua điểm tâm. Đột nhiên nàng có chút ghen tị nhìn một chút Quy Doanh Ngữ, có chút có khả năng lý giải đối phương vì cái gì tại chính mình hot nhất thời điểm lựa chọn gả cho cái này nam nhân. Nàng không phải lần một lần hai gặp được qua hai người cùng nhau ăn cơm. Dương tỷ đối với Quy Doanh Ngữ nàng hiểu rõ vô cùng, những thức ăn này khẳng định không phải nàng làm ra. Chứ nàng đó chính là Hạ Chiến sao? Một cái nam nhân có khả năng vì ngươi lên được phòng lại hạ phòng bếp, còn có cái gì không thỏa mãn? Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Đối với Dương tỷ ý nghĩ Hạ Sơ Nhất đương nhiên không biết, nhìn thấy đối phương ngồi xuống, lại đứng dậy đi lấy một bộ bát đũa tới. Sau đó đối với Quy Doanh Ngữ nói, không có, không nói gì a. Quy Doanh Ngữ lập tức lắc đầu, vì che giấu xấu hổ cúi đầu xuống đội vàng uống liền mấy cửa ra vào cháo. Dương tỷ, trợ lý sự tình thế nào? Vừa ăn cơm, Hạ Sơ Nhất một lần hỏi. Ô, ô, ngay tại tìm người tuổi trẻ bây giờ đều quá táo bạo, phỏng vấn mấy vị ta đều cảm thấy không thích hợp. Nghe đến đối phương hỏi thăm, Dương tỷ vội vàng đem trong miệng rót thang bao nuốt xuống nói, ân, vất vả ngươi. Không khổ cực, có lẽ. Mấy người sau khi cơm nước xong, Hạ Sơ Nhất đem hai nữ đưa ra cửa. Sau đó hắn liền trở lại gian phòng của mình mở ra máy tính. Đêm qua Hạ Mẫn phát tới tin tức hắn còn không có nhìn, vừa vặn hôm nay có thời gian nhìn xem có thể hay không giải quyết kia cái gì thác ân bối khắc thu thập từ khúc. Đem đối phương phát tới trình bày hát tin tức mở ra nhìn thoáng qua, Hạ Sơ Nhất lập tức nhíu nhíu mày. Cái này thác ân bối khắc muốn quay điện ảnh làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Phim cố sự phát sinh ở thế kỷ 17 trên biển lớn. Điện ảnh lấy kỳ viễn, mạo hiểm, hài kịch, động tác chờ nguyên tố đem kết hợp, tạo một cái đã quen thuộc lại tràn đầy sức tưởng tượng thế giới. Cái này, Lam Tinh bản cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn. Hạ Sơ Nhất càng xem càng cảm thấy tương tự. Muốn nói khác biệt lời nói có thể chỉ có văn hóa tồn tại khác biệt, có vẻ hơi chi tiết có chút khác biệt mà thôi. Khá lắm, nguyên bản còn tại lo lắng trong trí nhớ mình từ khúc có thể không thỏa mãn được đối phương yêu cầu. Cái này ngươi nói có khéo hay không? Còn có cái gì so kiếp trước trên địa cầu kinh điển nhất cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn khúc chủ đề càng thích hợp đối phương bộ này điện ảnh sao? Quả thực chính là hoàn mỹ kết hợp. Cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn khúc chủ đề lại kêu he sa tỷ phiên dịch tới phía sau ý tứ chính là hắn là cái hải tặc. Bài hát này chỉ sở dĩ kinh điển ở chỗ nó dùng âm nhạc lời nói tinh chuẩn miêu tả toàn bộ hải tặc thế giới. Nhạc khúc thông qua nặng nề sụp sôi ống đồng vui sướng sắc thái linh động gõ nhạc, tạo nên rộng lớn hải dương cảnh tượng cùng sự thi mạo hiểm bầu không khí. Đồng thời thông qua vui sướng sụp sôi lại tự do thoải mái giai điệu, cho mọi người mang đến không bị trói buộc tự do cảm giác. Nó cùng cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn bộ này điện ảnh trước sau hô ứng, quả thực chính là một bài đại biểu tự do, mạo hiểm cùng hải tặc tinh thần sụp sôi bài hát ca tụng. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất cũng không do dự, sử dụng phần mềm bắt đầu biên tập. Còn tốt chỉ là từ khúc không có lời bài hát, liền muốn đơn giản nhiều. Không có qua một giờ liền trên cơ bản hoàn thành. Điểm mở nghe một lần, không thể không nói bài này từ khúc thật sự có thể cho người một loại nhiệt huyết sôi trào huyết mạch căng phồng cảm giác. Đơn giản điều khiển tinh vi mấy chỗ vấn đề, Hạ Sơ Nhất liền đem từ khúc đóng gói phát cho Hà Mẫn. Reng reng reng. Liên tại hắn cân nhắc giữa chưa muốn ăn thứ gì thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Lão bản. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến hách mây bằng âm thanh. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lão bản, bộ phận kỹ thuật bên kia truyền đến thông tin, chúng ta cái này sóng âm áp đã thăng cấp hoàn thành, ngươi chừng nào thì có thời gian tới một chuyến. Mã chủ quản nói muốn chờ ngài đích thân tới, mới đồng ý làm sau cùng kiểm tra. Hạ Sơ Nhất có khả năng nghe ra thanh âm đối phương bên trong mang theo cấp thiết chi ý, hắn biết khoảng cách nguyên đán đã không có bao nhiêu thời gian, vì vậy mở miệng nói ra, ta hôm nay liền về Hàng Châu, buổi tối gặp. Được rồi, lão bản. Đặt trước tốt chuyến bay cho ta phát đầu tin tức, ta đi đón ngài. Được, đến lúc đó gặp. Nói xong Hạ Sơ Nhất trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thật hôm nay liền tính hách mây bằng không gọi cú điện thoại này, hắn cũng tính toán mấy ngày nay liền trở về. Dù sao khoảng cách nguyên đán không có còn mấy ngày, chính mình xem như lão bản, loại này thời kỳ mấu chốt khẳng định là muốn ở đây. Vì vậy Hạ Sơ Nhất lại lần nữa lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Có thể là mãi đến truyền đến âm thanh bận đối phương cũng không có nghe. Hẳn là tại diễn tập không có thời gian tiếp điện thoại đi. Hạ Sơ Nhất trong lòng thầm nghĩ. Dứt khoát hắn cũng liền không tại đánh, trực tiếp phát một đầu tin tức đi qua, nói một tiếng công ty có việc về Hàng Châu. Tiếp xuống Hạ Sơ Nhất đặt trước tốt chuyến bay phía sau liền thu thập sơ một chút, chạy thẳng tới sân bay mà đi. Sao quỹ trương nhạc phòng làm việc, Hà Mẫn mới vừa mở xong sẽ về tới văn phòng, liền phát hiện trên điện thoại không biết lúc nào nhận đến Hạ Sơ Nhất chuyển đến một phần tư liệu. Nói là tư liệu chính là một phần âm tần văn kiện mà thôi. Hắn là cái hải tặc. Đây là thác ân bối khắc thu thập ca khúc. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Lựa gạt chính mình. Nhìn xem âm tần trên văn kiện danh tự, Hà Mẫn nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ đến cái này Hà Mẫn sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn lên. Đối phương không đến mức lòng dạ như vậy chợt hẹp à, bởi vì tô một trời trong xanh một câu mà thôi, liền như vậy buồn nôn chính mình. Chỉ là 200 muôn bản khó khăn nói cái này họ Hạ muốn mà chơi. Giờ khắc này, Hà Mẫn đột nhiên có chút hối hận. Nàng có chút hối hận đi tìm đối phương hỗ trợ. Ai? Được rồi, liền làm 200 vạn đuổi xin cơm đấy đi. Thật lâu Hà Mẫn trùng điệp thở dài một hơi. Đồng thời nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Hoa 200 vạn quen biết cái này họ Hạ nhân phẩm cũng coi như không lỗ. Về sau đứng xa mà trông liền tốt. Đến mức năm vị một đường nghệ sĩ vào ở bình đài. Ha ha, kéo lấy đi. dù sao đối phương cũng không nói thời gian cụ thể. Nghĩ đến nàng đây tâm tình chưa phát giác ở giữa lại đã khá nhiều. Tiếp lấy nàng thao tác điện thoại, liền muốn đem đối phương gửi tới âm tần trực tiếp xóa bỏ. Hà Mẫn cẩn thận tính toán một cái, từ chính mình cho đối phương gửi đi trinh bài hát tin tức đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 11 giờ mà thôi. Ném đi lúc ngủ ở giữa, dùng cho sáng tác nhiều nhất 5 giờ, 5 giờ có khả năng sáng tác một ca khúc. Nàng nếu không phải một nhà cỡ lớn phòng làm việc người phụ trách, nói không chừng thật đúng là tin. Bất quá liền tại nàng muốn điểm kích xóa bỏ thời điểm, vẫn còn do dự một cái. Bằng không nghe một chút. Giờ phút này trong lòng nàng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Dù sao cái này Hạ Sơ nhất cũng không phải là một cái chỉ là hư danh hạng người. Cuối cùng Hà Mẫn vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, trực tiếp điểm kích phát ra. Nháy mắt, điện thoại của nàng liền vang lên. Ca khúc khúc nhạc dạo tiết tấu thật nhanh, mà còn duy trì liên tục hướng về phía trước đẩy tới vậy mà cho người một loại khẩn trương kích thích cảm giác. Tiếp lấy mênh mông sử thi cảm giác cùng khí thế bàng bạc theo âm nhạc tiến dần lên lập tức tập quyền Hà Mẫn toàn thân. Cái này, đây là. Hà Mẫn ngồi tại văn phòng trên ghế há to miệng. Rất nhanh một ca khúc liền phát ra xong xuôi, mà cả bài hát khúc xuống để vậy mà nàng không tự chủ được tim đập rộn lên, ạ rện lìn tăng gọn. Cảm giác một tràng đại chiến hoặc là một lần đặc sắc đảo vong sắp phát sinh. Hô, hô. Thật lâu Hà Mẫn cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng hít sâu vài khẩu khí. Bất quá nàng cầm điện thoại tay phải vẫn còn tại không ngừng run rẩy. Hà Mẫn thật nhanh mở ra máy tính, cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại bên trên bài này từ khúc giữ gìn đến trên máy tính. Cô kia chú ý cẩn thận dáng dấp hình như sợ chính mình không cẩn thận là có thể đem bài hát này mất đi đồng dạng. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Hà Mẫn cái này mới thật dài thở dài một hơi. Uy, thông báo Hứa Tinh Hà, chú ý kéo dài tranh, cảm ơn biết đi, Tiểu Hy nhưng cùng ăn cũng thả buổi sáng ngày mai đến phòng làm việc của ta một chuyến. Hà Mẫn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, đối với mình thư ký phân phó nói. Liên tại nàng mới vừa nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung, để xung quanh Nghiễn Sâu cùng Lâm Tinh Muộn cũng tới. Bàn giao xong về sau, Hà Mẫn cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng nói bảy người này đều là một đường minh tinh, mà để bảy người này tới, không có chuyện gì khác, chính là muốn ở trước mặt cùng bọn họ nói, để bọn họ vào ở Hạ Sơ nhất video ngắn bình đại. Đến mức vừa rồi cái kia kéo lấy ý nghĩ, ha ha, kéo không được một điểm. Về sau Hà Mẫn mặc quần áo tử tế, vội vàng rời đi phòng làm việc, hướng về trong Đế Đô một chỗ khách sạn 5 sao mà đi. Mà nàng mục đích của chuyến này chính là Thác Cân Bối Khắc ngủ lại chỗ. Rất nhanh nàng liền đi đến khách sạn. Thác Cân Bối Khắc khách sạn gian phòng xem như là nửa công khai, trên cơ bản giới giải trí một chút người đều biết rõ, cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên Hà Mẫn trực tiếp liền lên thang máy. Rất nhanh thang máy liền dừng ở lầu 27 vị trí. Lầu 27 là nhà này khách sạn phòng tổng thống tầng lầu. Cả tầng lầu tổng cộng liền hai cái gian phòng, một gian tại bên trái một gian bên phải. Mà Thác Cân Bối Khắc chỗ ở phòng tổng thống chính là tại Hà Mẫn bên tay trái. Đi ra thang máy, Hà Mẫn chỉ đi hơn 10 bước liền đi tới cửa gian phòng. Liên tại nàng vừa định muốn gõ cửa thời điểm, không nghĩ tới trước mặt cửa vậy mà từ bên trong bị người mở ra. Ngay sau đó một cái đầu đội cái mũ mặt mang khẩu trang nam nhân từ trong phòng đi ra. Xin lỗi. Nhìn thấy chính mình đứng tại cửa ra vào chặn lại đối phương, Hà Mẫn vội vàng tránh ra thân thể đồng thời nói. Nam nhân không có trả lời, chỉ là vô ý thức nhìn một chút một cái Hà Mẫn. Mà trùng hợp Hà Mẫn giờ khắc này cũng tại dò xét cái này nam nhân. Bất quá khiến Hà Mẫn có chút ngoài ý muốn chính là, nam nhân tại tiếp xúc nàng ánh mắt phía sau có vẻ hơi bối rối, vội vàng liền cúi đầu. Sau đó vội vã quay người hướng về thang máy phương hướng đi tới. Nhìn xem nam nhân tương tự thoát đi bóng lưng, Hà Mẫn hơi nghi hoặc một chút, đối phương đây là nhận biết mình, không muốn bị chính mình nhận ra. A, nghĩ đến cái này, Hà Mẫn đột nhiên nhíu mày, nàng cảm giác chính mình đối vừa rồi người vậy mà cũng không hiểu xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Không đúng, chính mình có lẽ không quen biết đối phương a. Càng nghĩ Hà Mẫn trong lòng càng là nghi hoặc, bởi vì vừa rồi đối mặt cái nhìn kia, mặc dù đối phương mang theo khẩu trang, nhưng Hà Mẫn còn có thể phán đoán ra đối phương tuổi tác ước chừng tại 50 tuổi trên dưới. Đem chính mình nhận biết 50 tuổi khoảng chừng nam nhân ở trong lòng qua một lần, Hà Mẫn phát hiện cũng không thể cùng đối phương xứng đôi bên trên. Khẳng định không phải cái nào đó minh tinh, Hà Mẫn trực tiếp đem cái này tuyển chọn cho không rơi. Nếu như đối phương là minh tinh, nàng sẽ không phải là không nhận biết, đừng quên nàng là làm cái gì. Kia rốt cuộc là ai đâu? Hà Mẫn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Tính toán, hẳn là trong lúc vô tình gặp qua người này đi. Cuối cùng Hà Mẫn cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng còn không đến mức buồn chán đến vì chuyện này truy vấn ngọn nguồn. Rất nhanh nàng liền thu thập xong tâm tình, gõ vang Thác Cân Bối Khắc cửa phòng. Chương 257, gì, chờ một chút. Chương 257, gì, chờ một chút. Hà, không phải nói để cho ngươi chờ đợi tin tức sao? Đi vào lớn như vậy nhà khách gian phòng, Hà Mẫn liền nghe đến một cái có chút không vui thanh âm vang lên. Bối Khắc đạo diễn ngài hiểu lầm ta lần này không phải là vì nhân vật mà đến. Hà Mẫn mang trên mặt mỉm cười, mặc dù đối phương thái độ rất không hữu hảo, nhưng nàng căn bản không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói ra. A, không phải là vì nhân vật. Vậy ngươi tới tìm ta vì cái gì? Ta không nhớ rõ cùng ngươi còn có khác nghiệp vụ vắng lai. Thác Cân Bối Khắc lo liệu lấy một ngụm lưu loát hạ quốc ngữ hỏi, mà trên mặt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Mặc dù đây không phải Hà Mẫn lần đầu tiên nghe đối phương nói hoa văn, nhưng là mỗi lần nghe đều cảm thấy có chút sợ hãi thán phục, bởi vì đối phương hạ quốc phổ thông thoại nói thật sự là quá tốt rồi. Cũng không biết vị này quốc tế nổi tiếng đại đạo diễn vì cái gì có thể nói ra một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Đương nhiên đối với cái này Hà Mẫn cũng chính là cảm thấy hơi kinh ngạc, đối phương tại sao phải nói hoa văn cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Bối Khắc đạo diễn, ta nhớ được ngài ngay tại thu thập ngài phần dưới phim nhựa khúc chủ đề đi, không biết ngài có lựa chọn sao? Hà Mẫn nhìn đối phương, tiếp tục vẫn như cũ cười không ngớt mà hỏi. Khúc chủ đề. Hà, ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ tới đối phương vậy mà hỏi chuyện này, Thác Ân Bối khắc hé mắt nói ra. Hắn mặc dù không biết đối phương là ở nơi nào lấy được tin tức, nhưng là mình phía trước đoạn thời gian đúng là thu thập khúc chủ đề. Bất quá ngay tại 3 ngày trước, hắn đã làm ra khúc chủ đề lựa chọn. Thủ khúc này là ý quốc một vị âm nhạc đại sư cho hắn lượng thân sáng tác. Hắn cũng nghe qua, đối với cái này vậy phi thường hài lòng. Ta cũng không có ý tứ gì, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này trùng hợp thu được một bài từ khúc, hôm nay tới muốn để ngài đánh giá một phen. Không biết ngài có thể hay không cho ta một cơ hội này. Hà Mẫn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Có lỗi với, hả? Liên quan tới khúc chủ đề ta đã có lựa chọn, vì không lãng phí lẫn nhau thời gian, ta muốn liền không có cần thiết này đi. Thác Ân Bối khắc không chút lưu tình nói. Mà Hà Mẫn vậy không nghĩ tới đối phương tự tuyệt như vậy dứt khoát, lập tức sắc mặt dáng tươi cười trực tiếp ngưng kết. Bối khắc đạo diễn, ta cũng là tổng sự phim cùng âm nhạc phương diện công tác, đầu tiên đối với ngài đã lựa chọn khúc chủ đề chuyện này ta cũng không biết. Nhưng ta muốn nói, đối với phim khúc chủ đề mà nói phù hợp mới là trọng yếu nhất, giữa bọn chúng có thể đưa đến lẫn nhau thành tiểu tác dụng, mặc dù ta chưa từng nghe qua ngài lựa chọn ca khúc, nhưng ta cho là ta trong tay bài hát này phi thường thích hợp ngài phim. Rất nhanh Hà Mẫn chưa từ bỏ ý định nói ra. Ý của ngươi là nói, ta đối ta tác phẩm còn không có ngươi hiểu rõ sâu. Nghe thấy đối phương lời này, Thác Ân Bối khắc sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Không, ta không có ý tứ này, ta chỉ là tại trình bày ta người quan điểm. Hà Mẫn lắc đầu nói ra. Tốt như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi bài hát này là vị nào đại sư sáng tạo? Lúc nói lời này, Thác Ân Bối khắc đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cái này, không phải vị nào đại sư mà là chúng ta Hạ Quốc người chế tác âm nhạc Hạ Sơ một chỗ sáng tác đi ra. Hà Mẫn đầu tiên là do dự một chút, sau đó như nói thật đạo. Ngươi cảm thấy một cái bình thường người chế tác sở sáng tác ca khúc có thể xứng được với ta phim? Hà, ngươi đây là đang đối ta tiến hành vũ nhục. Thác Ân Bối khắc thời khắc này ngữ khí đã cực kỳ bất tiện. Hắn sở dĩ hỏi đối phương ca khúc sáng tác giả, kỳ thật chính là muốn cho Hà Mẫn một cái cơ hội. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nói danh tự hắn liền nghe đều không có nghe qua. Bối khắc, Hà, ta chỗ này không chào đón ngươi, còn xin ngươi rời đi. Ngay tại Hà Mẫn còn muốn nói điều gì thời điểm, Thác Ân Bối khắc đã hạ lệnh chụp khách. Hà Mẫn đứng tại chỗ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả nghe một chút cơ hội cũng không cho nàng. Thác Ân Bối khắc bằng hữu của ta, không biết chuyện gì để ngài sắc mặt khó coi như vậy. Ngay tại Hà Mẫn đầu cũng không phải không đi cũng không phải tiến thối lưỡng nan thời điểm, một người từ bên ngoài đi vào mở miệng nói ra. Hà Mẫn nhận ra người này tên là Trịnh Đại Hữu, là Hương Giang Hoàn Á Ngu Lạc tổng quản lý. Lần này biết Thác Ân Bối khắc tại Đế Đô tuyển diễn viên, cố ý mang theo diễn viên bay tới. Mà đối phương diễn viên chính là cùng Tình Quý Lạc Trương sở thuộc diễn viên người cạnh tranh một trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Ân Bối khắc hẳn là sẽ lựa chọn đối phương. Trịnh, để cho ngươi chế dễ ước. Nhìn thấy người tới, Thác Ân Bối khắc cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Tiếp lấy hắn đem tình huống giản yếu nói rõ một chút. Hà tổng, ngươi vì tranh đoạt nhân vật này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Vậy mà muốn đến biện pháp này, ta nói là ngươi thông minh đâu, hay là ngu xuẩn đâu? Trịnh Đại Hữu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hà Mẫn, một mặt khinh thường nói. Ngươi nghe thấy đối phương châm chọc lời nói, Hà Mẫn lập tức liền tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Ha ha, thật yêu Thác Ân Bối khắc, muốn ta nói ngươi không như nghe chút bài hát này, cũng làm cho nàng triệt để dẹp ý niệm này, tránh khỏi về sau trả lại quấy rầy ngươi, ngươi cứ nói đi. Tiếp lấy Trịnh Đại Hữu nhìn cũng không nhìn Hà Mẫn, mà là cười ha hả đối với Thác Ân Bối khắc nói ra. Trịnh, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Thác Ân Bối khắc cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Hà tổng, ngươi đã nghe chưa? Còn không đem ngươi bài này đại tác truyền phát ra để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút. Vạn nhất Bối khắc đạo diễn nếu là thật ưa thích, ngươi cũng đừng quên cảm tạ ta a, ha ha. Ha ha. Trịnh Đại Hữu nói xong chính là một trận cười nhạo. Trái lại Hà Mẫn nghe được hai người kẻ sướng người họa này đằng sau, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Nàng nhìn xem Trịnh Đại Hữu đột nhiên có ôm hôn một cái xúc động. Đương nhiên thân là không thể nào thân không cho đối phương lượng bàn tay coi như tốt. Vậy thì cảm ơn Bối khắc đạo diễn cho cơ hội lần này. Lúc này Hà Mẫn cũng biết tận dụng thời cơ, vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm được Hạ Sơ một phát tới âm tần. Tiếp lấy không hề do dự cờ lật phát ra. Đang đăng. Đang đăng. Đang đăng. Đang đăng. Đang đăng. Đang đăng. Đăng. Ngay sau đó ca khúc khúc nhạc dạo liền vang lên. Hà Mẫn sợ đối phương nghe không rõ còn cố ý đem âm lượng điều đến lớn nhất. Thác Ân Bối khắc ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, mang trên mặt vẻ mặt không sao cả. Nhưng khi khúc nhạc dạo vang lên sau hắn đột nhiên nhíu mày. Trên mặt loại kia không quan tâm biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó khi ca khúc đến giây thứ 5 thời điểm, cũng chính là tiến vào đoạn thứ nhất cao trào lúc, Thác Ân Bối khắc trong nháy mắt ngồi ngay ngắn trên mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Bối khắc ngươi đừng nói chuyện. Giờ phút này Trịnh Đại Hữu vậy phát hiện không đúng, lập tức liền muốn mở miệng nói cái gì. Còn không chờ hắn nói ra miệng, liền trực tiếp bị Thác Ân Bối khắc thô bạo đánh gãy. Tiếp lấy Thác Ân Bối khắc nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Nếu Bối khắc đạo diễn không chào đón ta, như vậy ta trước hết cáo từ. Một bài từ khúc rất nhanh liền phát ra xong, nhìn xem mắt vẫn nhắm như cũ say mê Thác Ân Bối khắc cùng sắc mặt khói mù Trịnh Đại Hữu, Hà Mẫn khỏe miệng mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra. Nói xong nàng không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Hà, chờ một chút, ngay tại nàng lập tức ra khỏi phòng thời điểm, một cái thanh âm dồn dập thình lình vang lên. Chương 258, lão bản, chúng ta trực tiếp đi công ty. Chương 258, lão bản, chúng ta trực tiếp đi công ty. Lão bản, nơi này lão bản. Hạ Sơ Nhất mới ra sân bay đã nhìn thấy Hách Vân Bằng một bên vẫy tay một bên hướng hắn chạy tới. "Lão bản, ngài có thể tính trở về." Đi tới gần, Hách Vân Bằng tiếp nhận Hạ Sơ Nhất hành lễ, thở hồng hộc nói: "Không phải, ngươi gặp ta kích động như vậy làm gì? Ta không có thiếu ngươi tiền lương đi." Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương, đùa giỡn nói ra: "Lão bản, lời này của ngươi nói Hách Vân Bằng không còn gì để nói." Tiếp lấy hai người bước nhanh đi tới bãi đỗ xe. "Điều, điều, chiếc xe này lão bản." Hách Vân Bằng nói, nhấn xuống trong tay chìa khóa xe. Theo hai tiếng âm thanh chói tai, Hạ Sơ Nhất ánh mắt rơi xuống một cỗ không biết trải qua bao nhiêu gặp chắc chở ô tô trên thân. "Ta nói lao Hách, không đến mức đi, xe này nếu như ta không có đoán sai so ta niên kỷ còn lớn hơn đi." Hạ Sơ Nhất vây quanh xe đi một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Tại hàng thành có thể nhìn thấy dạng này xe, cũng coi là một cái kỳ quan." "Lão bản lên xe trước rồi nói sau, xe của ta tại gia tộc lưu cho lão bà mợ, nàng đưa hải tử thuận tiện một chút. Đây là ta tại bằng hữu cái kia mượn tới hiện tại có mở cũng không tệ rồi." Hách Vân Bằng vừa nói, một bên đánh lửa. Hạ Sơ Nhất có thể từ sau xem kính rõ ràng trông thấy một cỗ khói đen miểu miểu dâng lên. Rất xe tốc hành chức liền cấp tốc chạy được đứng lên. "Khụ khụ, ta Hách tổng, nếu không ta chậm một chút mở đâu?" Theo tốc độ xe đạt đến mỗi cây số 60, Hạ Sơ Nhất có thể rõ ràng cảm giác được cả chiếc xe đều đang phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn vốn cho là Hạ Vân Kiêu ban đầu chiếc xe kia là hắn làm qua nhất phá xe. Không nghĩ tới Hách Vân Bằng chiếc này lần nữa đổi mới hắn nhận biết Hạ Tuyến. Hai chiếc xe nếu là bắt đầu so sánh, Hạ Vân Kiêu chiếc kia có thể tính làm là trong ô tô máy kéo. Mà chiếc này so sánh xe ba bánh đều có chút cất nhắc. "Không có việc gì lão bản, đừng nhìn xe này phá, ngươi khoan hãy nói ta mở thời gian dài như vậy sửng sốt một chút mà bệnh không có." Hách Vân Bằng cũng không làm sao để ý, vui vẻ nói ra: "Lão Hách, ta cái này muốn phê bình ngươi." Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất lập tức cũng có chút bất đắc dĩ. "Lão bản, ngươi phê bình ta cái gì?" Hách Vân Bằng nghi ngờ hỏi. "Ngươi tốt xấu cũng là công ty tổng quản lý, mở như thế một cỗ xe nát ngươi cảm thấy thích hợp sao?" "A, lão bản ngươi nói chuyện này a." "Ha ha, yên tâm đi, ta cùng một nhà thuê xe đi đã thỏa đảm nếu như phải có nghiệp vụ vãng lai ta hội lâm thời thuê một cỗ xe tốt bình thường thay đi bộ lời nói trước này như vậy đủ rồi." Hách Vân Bằng cười ha hả giải thích nói. Hạ Sơ Nhất phủi một chút đối phương, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. "Bàn bạc ngươi vẫn rất tự hào không phải? Lão bản, công ty chúng ta bây giờ trong sổ sách chỉ có người ban sơ ném hơn 20 triệu, trừ mỗi tháng cho nhân viên lĩnh lương bên ngoài, tiền còn lại ta thế nhưng là một phần cũng không dám phung phí phảng phất biết đối phương là có ý gì." Hách Vân Bằng mở miệng nói ra. "Không phải, ngươi lại không tham ô công khoản, tiền này ngươi nên hoa liền hoa thôi, lấy công ty danh nghĩa mua chiếc xe tốt không phải dễ dàng hơn một chút sao?" Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương, cũng không biết đối phương là nghĩ thế nào. Có chút tiền có thể bất tí bớt, nhưng là có thể phục vụ công ty tiền, nên hoa liền điểm hoa á thuận tiện là thuận tiện, nhưng lão bản chủ yếu là trong khoảng thời gian này ta làm mấy bộ dự toán, kết quả phát hiện tiền của chúng ta có chút không đủ, ta đây không phải trước tăng cường chúng ta sản phẩm ưu tiên sao? Ngươi cũng không phải không biết, trước đó vài ngày cho ngươi báo cáo bộ kia quảng cáo phương án, nếu như thực tế thao tác xuống tới, ít nhất phải 2500. Đây là vẹn vẹn là quảng cáo phí tổn, nếu như tính luôn sẽ vỡ tiền thuê dùng vậy thì càng nhiều. Cũng may chúng ta âm lãng trước đó cùng Đặng Vân Võng Lạc kỹ thuật duy hộ công ty ký kết sẽ vỡ thuê hiệp nghị còn có 2 tháng đến kỳ, không phải vậy lại là một bút lửa xém lông mày phí tổn. Hách Vân Bằng có chút khó khăn nói: "Vất vả, chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Hạ Sơ Nhất nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, trong lòng cũng là thở dài. Trong khoảng thời gian này đúng là khó xử đối phương. Vất vả cũng không vất vả, chủ yếu là trong lòng kìm nén một cố kình. Nhanh thủ bên kia ỷ vào một năm này kinh doanh cùng tiền vốn đầu nhập, bây giờ người sử dụng vậy hướng tới ổn định lại, chúng ta trận chiến này chỉ sợ không tốt đánh a. Nói đến đây sự tình Hách Vân Bằng sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. "Cái này không sợ, yên tâm đi, chưa ổn định trong khoảng thời gian này, đợi đến nhanh hơn năm thời điểm chúng ta làm phiếu lớn." Đối với nhanh thủ, Hạ Sơ Nhất căn bản không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại chủ yếu quan tâm vấn đề chính là vấn đề tiền bạc. Tuy nói bây giờ chính hắn mỗi tháng nương tựa theo ca khúc bản quyền ích lợi không sai biệt lắm có thể có nhỏ 10 triệu dáng vẻ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, muốn âm lãng cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, chút tiền ấy còn thiếu rất nhiều. "Làm phiếu lớn, lão bản ngươi muốn làm gì?" Hách Vân Bằng tò mò hỏi. "Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Hạ Sơ Nhất cười thần bí, mở miệng nói ra. Hách Vân Bằng không có trả lời mà là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, một hồi tiễn ta về nhà ra đằng sau, ngươi đem xe của ta lái đi đi, chiếc xe nát này sớm làm cho ta trả lại, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại không có ý tứ đâu." "A, không đúng, đây không phải về nhà ta đường a." Hạ Sơ Nhất lần nữa ghét bỏ nhìn chung quanh một chút, sau đó đột nhiên phát hiện không thích hợp. "Lão bản, chúng ta trực tiếp đi công ty." Hách Vân Bằng mở miệng nói ra. "Đi công ty? Đã trễ thế như vậy đi công ty làm gì?" Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ, đã nhanh đến tối 7 giờ. Lúc này nếu như đi công ty nói, lại thêm trên đường kẹt xe, 8 điểm có thể tới đều tính sớm. "Đương nhiên là đi bộ phận kỹ thuật làm chúng ta sản phẩm sau cùng khảo thí cùng nghiệm thu a." Hách Vân Bằng đương nhiên hồi đáp. "Làm khảo thí cùng nghiệm thu ngươi đi không được sao? Nhất định phải chờ ta trở lại." Hạ Sơ Nhất không giải thích được nói. Buổi sáng ở trong điện thoại đối phương nói lão mã nhất định phải chờ hắn trở về, hắn tưởng rằng đối phương để hắn về hàng thành lấy cớ đâu. "Lão bản, ngươi là không biết, lão mã lão ngoan cổ kia, ta đều cùng hắn nói, nhưng hắn chính là không đồng ý. Liên liên một chút đều không cho ta nhìn." Nói lên việc này Hách Vân Bằng liền khí không đánh vừa ra tới. Chính mình dù sao cũng là âm lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty CEO, kỹ thuật này bộ chủ quản quả nhiên là một chút mặt mũi vậy không cho ai, nhưng nói thật ra, hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đêm hôm khuya khoắt cũng muốn lôi kéo Hạ Sơ Nhất hồi công ty. Chủ yếu nhất là hắn thật là quá hiếu kỳ. Hiếu kỳ bộ phận kỹ thuật đến cùng đang làm cho gì? Không phải liền là một cái video ngắn áp sao? Về phần giống như phòng tập để đó chính mình sao? Trong khoảng thời gian này, nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày Hách Vân Bằng đều có thể tại bộ phận kỹ thuật bên ngoài nghe thấy bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô. Có thể làm cho đám này dân kỹ thuật hưng phấn như vậy, khẳng định là sản phẩm phương diện có trọng đại đột phá. Nhưng là để Hách Vân Bằng ngoài ý muốn chính là, cái này đột phá cũng quá là nhiều đi, loại này tiếng hoan hô hắn mỗi ngày ít nhất nghe được 3 lần trở lên. Chương 259, thanh toán con đường chương 259, thanh toán con đường hai người một bên trò chuyện, rất nhanh không đến 1 giờ liền đi tới công ty. Lão bản, làm hai người đi vào bộ phận kỹ thuật về sau, Mã chủ quản cùng với tất cả bộ phận kỹ thuật nhân viên toàn bộ đều kích động. Lão Mã, ngươi làm sao làm? Nhìn xem trước mặt gầy gò rất nhiều Mã chủ quản, Hạ Sơ Nhất hạ kêu to một tiếng. Không có việc gì, thức đêm nào không sao. Mã chủ quản chẳng hề để ý nói. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Sơ Nhất dương mắt quét về toàn bộ văn phòng. Cái này xem xét lập tức để hắn có chút kinh hồn táng đảm, đám người này từng cái bẩn thỉu, đều nhanh không thành nhân dạng. Thấy cảnh này, Hạ Sơ Nhất sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Tiếp lấy hắn chỉ vào mọi người mở miệng nói ra, Hách Mây Bằng ngươi làm sao làm? Cái này muốn xảy ra chuyện gì, là ngươi gánh được trách nhiệm, vẫn là ta tha thứ lên? Lão bản ta. Hách Mây Bằng nhìn thấy bộ phận kỹ thuật trường hợp này, một trái tim cũng là nơm nớp lo sợ. Nhưng nói thật, việc này thật đúng là không trách hắn, khoảng thời gian này Mã chủ quản từ trước đến nay không cho bất luận kẻ nào tiến vào bộ phận kỹ thuật. Hách Mây Bằng cũng lén lút cùng Mã chủ quản tán gẫu qua, Mã chủ quản nói là lão bản chỉ thị. Nghe nói như thế Hách Mây Bằng cũng liền không tại nhiều hỏi, dù sao hắn thấy bộ phận kỹ thuật là tại chính mình đến phía trước liền theo Hạ Sơ Nhất. Chính mình nếu là khoa tay múa chân cũng không tốt. Lão bản, việc này không trách Hách tổng, là vấn đề của ta. Lão Mã người vẫn là không sai, biết là Hách Mây Bằng giải thích một phen. Chỉ cho phép một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi đem sản phẩm biểu diễn ra a, sau đó đều cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Mã chủ quản lời nói, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ đành coi như thôi. Dù sao phía trước hắn vì sản phẩm bảo mật, đúng là đã nói lời này. Được rồi, lão bản. Được đến chỉ thị, Mã chủ quản trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Tiếp lấy tất cả bộ phận kỹ thuật nhân viên đều xông tới. Mã chủ quản đích thân thao tác, đưa điện thoại hình chiếu đến trên màn hình. Chỉ thấy hắn tại trên màn hình điểm kích một khoản màu đen mang theo nốt nhạc ô biểu tượng. Theo phần mềm bắt đầu vận hành, trên mặt mọi người đều mang chờ đợi thần sắc. Nhất là Hách Mây Bằng, nói ra không sợ người cho cười. Hắn xem như cái này video ngắn sản phẩm giám đốc, đến bây giờ còn chưa từng thấy sản phẩm bộ dạng. Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện video nội dung, phát ra chính là một cái khôi hài tiết mục ngắn. A, không có video tuyển chọn sao? Nhìn thấy trực tiếp xuất hiện video, Hách Mây Bằng thấp giọng nói nói. Không cần, nếu như người sử dụng không thích, có thể trực tiếp bật đi. Hiển nhiên Hách Mây Bằng lời nói bị Mã chủ quản nghe thấy được, chỉ thấy khóe miệng của hắn vạch qua vẻ tươi cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vẩy một cái video vậy mà trực tiếp thay đổi, kế tiếp video lập tức xuất hiện ở trước mắt. Thật trôi chảy. Hách Mây Bằng trong lòng giật mình, theo bản năng nói, hắn lấy nhanh bài video xem như bản gốc, ở trong lòng tiến hành so sánh. Nhanh bài video ngắn tiến vào phía sau sẽ cho ra vô số video tuyển chọn. Người sử dụng có thể tùy ý chọn lựa muốn nhìn nội dung. Nếu như không muốn xem, điểm kích lui ra lại lần nữa chọn lựa. So sánh trước mặt chính mình nhìn thấy đến nói, thực sự là có chút rườm rà. Hách tổng, vẫn là ngươi đến thao tác đi. Liên tại Hách Mây Bằng trong lòng âm thầm so với thời điểm, Mã chủ quản đưa điện thoại đưa tới nói. Được rồi. Hách Mây Bằng không chút khách khí nhận lấy, hắn đã sớm muốn đích thân cảm thụ một phen. Giờ phút này phát ra chính là mấy cái cô gái trẻ tuổi khiêu vũ hình ảnh. Nhìn xem bên trong nữ hài thon thả dáng người cùng mê người vũ đạo, Hách Mây Bằng đội vàng hoạt động một cái phát ra kế tiếp video. Không phải hắn không muốn xem, mà là giờ phút này người xung quanh thực sự là quá nhiều. Loại này vũ đạo hắn nhất định phải một thân một mình dùng con mắt chuyên nghiệp tiến hành phân tích, như thế tại thỏa nguyện. Kế tiếp video là động vật hình ảnh. Chỉ thấy một cái husky đang tiếp thụ chủ nhân dạy dỗ. Thế nhưng dạy bảo chủ nhân liền bị nhị cấp cái kia đặc thù khinh thường ánh mắt giật đến. Tiếp theo chính là một con chó đang chạy, chủ nhân đang đuổi, toàn bộ hình ảnh quả thực chính là gà bay chó chạy. Nhưng chính là dạng này video, Hách Mây Bằng phát hiện chính mình vậy mà nhìn vào. Tiếp lấy hắn một cái video vạch qua, mỗi cái video đều để hắn tràn đầy mới lạ. Hắn quét xong một cái về sau liền không kịp chờ đợi muốn xem kế tiếp video là cái gì. Cái này phần mềm vậy mà cho hắn một loại mở mù hộp cảm giác. Theo hắn lật xem, Mã chủ quản cũng tại một bên không ngừng giảng giải. Cái gì điểm khen, bình luận, phát, cất giữ chờ chút. Một cái công năng bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên đồng thời hắn cũng tại hướng về Hạ Sơ Nhất làm hồi báo. Một bên Hạ Sơ Nhất nhìn xem video nội dung, nghe lấy lão Mã giảng giải không ngừng gật đầu bày tỏ hài lòng. Tuy nói không phải hoàn mỹ phục khắc kiếp trước TikTok, nhưng nhìn qua cũng 89/10. Hách tổng, thế nào? Chúng ta sản phẩm ngài còn hài lòng không? Quét hơn 20 phút, Mã chủ quản thấy được Hách Mây Bằng còn để ý còn chưa hết quét điện thoại, vì vậy vừa cười vừa nói. Hài lòng, rất hài lòng. Hách Mây Bằng cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này phần mềm cho hắn kinh hỉ thực sự là quá lớn. Bên trong tất cả công năng không riêng nhanh gọn còn rất dùng vào thực tế. Để người nhìn lên một cái liền căn bản là không dừng được. Nhanh bài cùng cái này so quả thực chính là cặn bã. Không, liền cặn bã cũng không bằng. Ra. Tấm. Cái này. Đây chính là chúng ta sản phẩm. Thật lâu, Hách Mây Bằng lưu luyến không rời buông xuống điện thoại, nhìn xem Hạ Sơ Nhất vẫn là không có chút không tin hỏi. Không sai, đây chính là chúng ta sản phẩm. Hách tổng, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi đến phê bình một cái này sản phẩm có hay không thị trường. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, lão bản, ngài tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta cái này sản phẩm nếu là không có thị trường, nhanh thủ đô không hợp với hiện tại thị trường bên trên. Hách Mây Bằng biểu lộ nghiêm túc nói, vậy thì tốt, chuyện còn lại liền nhờ ngươi. Ngày mai bắt đầu liền dựa theo kế hoạch làm việc, trước đem nhiệt độ cho ta nâng lên. Hạ Sơ Nhất cũng là trịnh trọng nói, không có vấn đề. Hách Mây Bằng gật đầu mạnh một cái. Sau đó hắn tiếp tục nói, lão bản, làm sao còn có việc? Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Không sai, cảm ơn ngươi cho ta cái cơ hội này, ngươi yên tâm ta sẽ dốc hết tất cả đem chúng ta sản phẩm làm đến tối cường. Ta đây đương nhiên tin tưởng ngươi, nếu như không tin lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Đi về sau đường còn rất dài, chúng ta cộng đồng cố gắng. Cuối cùng này một câu Hạ Sơ Nhất là hướng về phía mọi người nói. Cộng đồng cố gắng. Tất cả mọi người lập tức cao giọng hô. Ha ha, Hách tổng tháng này toàn bộ phận kỹ thuật tiền lương gấp bội ngươi không có ý kiến chứ? Nhìn xem mọi người rõng rạc dáng dấp, Hạ Sơ Nhất lâm thời làm ra một cái quyết định. Cái này, đương nhiên không có vấn đề. Hách Mây Bằng sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn lập tức liền hiểu Hạ Sơ Nhất ý tứ, sở dĩ hỏi thăm chính mình có đồng ý hay không, đây là tại biến hướng để cao mình tại toàn bộ phận kỹ thuật nhân viên trong lòng địa vị. Hắn không nghĩ tới cái này niên kỷ nhẹ nhàng lão bản, cân nhắc vấn đề vậy mà như thế toàn diện. Hách tổng và thuế, lão bản và thuế. Quả nhiên bộ phận kỹ thuật tất cả nhân viên lại lần nữa sôi trào lên, nhìn Hách Mây Bằng ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Lão Mã ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, không nhịn được vừa cười một bên gật đầu. Được rồi, tản đi đi. Lão Mã cùng giả Hách theo ta đi. Hạ Sơ Nhất vươn tay hướng phía dưới FF, sau đó mở miệng nói ra. Tiếp lấy ba người đi tới Hách Mây Bằng văn phòng. Lão Mã, ngươi thông chi một chút đi bộ phận kỹ thuật mình phía sau hai ngày trừ lưu hai người trực ban bên ngoài, những người còn lại đều cho ta nghỉ. Ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Sơ Nhất làm đến ở vị bên trên, trực tiếp đối với Mã chủ còn nói. Hành lão bản, ta đã biết. Mã chủ quản đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, lập tức đáp ứng xuống. Đúng rồi, ta để ngươi dự lưu những cái kia mộ đủ lệ đều dự lưu đi ra sao? Hạ Sơ Nhất lập tức mở miệng hỏi. Đều làm tốt dự lưu đi ra. Không sai, chờ thời cơ chín muồi về sau, cũng sẽ không cần quá phiền phức. Nghe thấy đối phương trả lời, Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Lão bản, các ngươi nói dự lưu mộ đủ lệ là cái gì? Lúc này Hách Mây Bằng ở một bên yếu ớt mà hỏi. Từ khi Hạ Sơ Nhất đi tới công ty về sau, Hách Mây Bằng luôn cảm giác chính mình hình như bị cô lập. Bây giờ lại liền đối phương nói đều nghe không rõ đây. Ha ha, quay đầu để lão Mã giải thích cho ngươi nghe đi. Hạ Sơ Nhất nghe vậy cười to. Lão bản, vậy ta liền đi về trước. Gặp không có mình chuyện gì, Mã chủ quản mở miệng nói ra. Trở về đi. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Chờ. Chờ chút. Liên tại Mã chủ quản vừa muốn rời đi thời điểm, Hách Mây Bằng đột nhiên gọi lại đối phương. Hách tổng, ngài còn có cái gì chỉ thị? Nghe thấy có người gọi mình, Mã chủ quản nghi ngờ nhìn về phía Hách Mây Bằng. Bên trong. Bên trong cái, lão Mã à, không biết ta bộ điện thoại này có thể hay không sử dụng chúng ta phần mềm. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chính là muốn tại quen thuộc, không có ý tứ gì khác. Hách Mây Bằng nuốt một ngụm nước bọt, vừa trà bắt tay vào làm vừa nói. Ngươi nói cái này a? Đương nhiên. Không thể. Sản phẩm còn không có kết nối mạng lưới, làm sao có thể sử dụng? Lão Mã đối với Hách Mây Bằng nháy nháy mắt, xét khuôn mặt nói. A, vậy được rồi. Hách Mây Bằng có chút thất vọng nói. Bất quá. Hách tổng bộ điện thoại này có thể cho ngươi mượn. Bây giờ có khả năng kết nối sóng âm sẽ vợ chỉ có một bộ điện thoại này, bất quá bộ điện thoại này có thể là thuộc về bộ phận kỹ thuật, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm hư. Đúng lúc này, lão Mã lấy ra vừa rồi cái kia bộ điện thoại đưa tới nói, yên tâm, không là hư, làm hư bồi ngươi 10 cái. Nghe vậy Hách Mây Bằng đại hỉ, vỗ bộ ngực nói. Nhìn đối phương dáng vẻ cao hứng, lão Mã nhẹ nhàng cười một tiếng, cho dù ai chế tạo sản phẩm bị người dạng này thích, trong lòng đều là vui vẻ. Tiếp lấy lão Mã liền không tại lưu thêm trực tiếp rời đi văn phòng. Lão bản, ta đưa ngươi trở về. Chờ lão Mã đi rồi, Hách Mây Bằng thăm dò mà hỏi. Nói nhảm, ngươi đương nhiên muốn đưa ta trở về, không phải vậy ngươi làm sao đem xe của ta lái về? Lão bản, xe của ngươi ta mở lời nói, ngươi mở cái gì? Ta có cần hay không đều không quan trọng, ta lại không gặp khách hàng. Hạ Sơ Nhất chẳng hề để ý nói. Cái kia cũng. Đi bất nói nhảm, ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, vừa đi vừa nói. Nhiệm vụ gì? Hách Mây Bằng đơn giản cầm mấy phần văn kiện, sau đó cùng Hạ Sơ Nhất rời đi công ty. Ta muốn ngươi tại trong nửa tháng cùng Hàng Châu bên trong tất cả ngân hàng tiến hành bàn bạc, đã thông sóng âm thanh toán con đường. Cùng ngân hàng đã thông thanh toán con đường. Lão bản có phải là quá gấp? Ngay tại điều khiển chiếc xe Hách Mây Bằng nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói như vậy, kém chút không có một chân phanh lại đạp tới cùng. Có chút kinh hãi nói, nếu biết rõ đã thông thanh toán con đường cũng không phải một chuyện nhỏ. Gấp, rất gấp. Nếu như bỏ qua thời gian này, liền muốn đang chờ một năm, làm theo lời ta bảo. Hạ Sơ Nhất không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng nói. Lão bản, tất nhiên vội vã như vậy lời nói vì cái gì muốn cùng ngân hàng bàn bạc, ngài không biết nếu như trực tiếp cùng ngân hàng đã thông thanh toán con đường lời nói, xét duyệt quá trình thì vô cùng nghiêm ngặt, mà còn tốn thời gian, muốn mau một chút lời nói không ngại trực tiếp cùng Sanh Tin hoặc là Chi Bảo hợp tác, như vậy còn có thể nhanh hơn một chút. Hách Mây Bằng biết Hạ Sơ Nhất thái độ kiên quyết, vì vậy đề nghị đến. Không được, nhất định phải chính chúng ta thanh toán con đường, cái khác không cần cân nhắc. Hạ Sơ Nhất lại lần nữa lắc đầu nói. Lão bản, toàn bộ Hàng Châu tính đến người ngân hàng không có 50 nhà cũng có 30 nhà, thực tế quá nhiều, không nói xét duyệt thời gian dài không dài, chính là chúng ta nhân viên đều không đủ dùng a. Hách Mây Bằng cười khổ nói. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất sững sờ, hắn quả thật có chút nghĩ đương nhiên. Không sai, để Hách Mây Bằng đám người này nửa tháng chạy 30 ngân hàng quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ngượng ngùng là ta cân nhắc không chu toàn. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là xin lỗi, sau đó lại lần nói ra, như vậy đi, cái khác ngân hàng trước không quản, nhưng Hạ Quốc Ngũ Đại ngân hàng nhất định phải chạy xuống. Được, ta hết sức đi. Hách Mây Bằng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng nói. Nửa tháng cùng ngân hàng đã thông thanh toán con đường, căn bản là không có khả năng. Hắn là người trong nghề, hiểu qua một chút tin tức, lúc trước Xanh Tin cùng Chi Bảo cùng ngân hàng đã thông thanh toán con đường dòng dã dùng thời gian nửa năm. Đây là bọn họ hai nhà này bản tính to lớn công ty, đổi lại công ty nhỏ căn bản là làm không được. Liên tính xử lý xuống thời gian 3 tháng cũng là đặt cơ sở, không phải hết sức mà là nhất thiết phải. Ta một hồi cho ngươi điện thoại dãy số, ở trong quá trình này có bất kỳ khó khăn địa phương có thể gọi điện thoại cho hắn. Hạ Sơ Nhất trầm giọng nói. Hành lão bản, ta đã biết, bất quá ta có thể hỏi một cái, ngài cho ta điện thoại là người nào không? Bên trong ngân hàng lãnh đạo xưng hô như thế nào? Thật sự có người có khả năng trợ giúp chính mình? Hách Mây Bằng tò mò hỏi. Người này tên là Ngô Vĩnh Hoa, là bí thư tỉnh ủy thư ký. Hạ Sơ Nhất thản nhiên nói. Nhắc tới cũng đúng dịp, Hàng Châu bên trong tổng cộng có hai cái Ngô thư ký, bị người gọi đùa Ngô đại bí thư cùng Ngô hai bí. Ngô đại bí thư đương nhiên chính là Ngô Vĩnh Trung Quốc, là Hạ Thành Quân thư ký, mà Ngô hai bí gọi là Ngô Dợi, là Hàng Châu thị trưởng Thẩm Minh Sa thư ký. Ngô đại bí thư. Lần này Hách Mây Bằng thật sự là không kiềm chế được, một chân phanh lại kém chút không có dẫm lên bình xăng bên trong, khiếp sợ nói. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Sơ Nhất cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tọa trấn tại công ty. Mà Hách Mây Bằng kế hoạch cũng chính là mở rộng. Theo bo lớn tiền tiêu đi ra, quảng cáo hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Vô luận trên internet, vẫn là họ Berlin thành thị bên trong, toàn bộ đều là sóng âm quảng cáo. Trong lúc nhất thời sóng âm chủ đề chiếm cứ tất cả cửa ra vào lưới trang đầu. Đế đô, nhanh bài tổng bộ. Vương tổng không tốt, không tốt. Vương Dũng văn phòng bên trong, một người đẩy cửa vào cực kỳ hoảng sợ nói. Chương 260, không có đầu tư công ty. Chương 260, không có đầu tư công ty. Chuyện gì hoảng hoảng chương trương? Trông thấy người tới, Vương Dũng nhíu mày lạnh giọng quát. Vương Tổng, ngài xem trước một chút cái này. Người tới nhìn thấy đối phương biểu lộ bất thiện, lập tức cung kính thanh âm. Tiếp lấy hắn cầm trong tay máy tính bảng đưa tới. Thứ gì? Ân. Vương Dũng không nhịn được tiếp nhận đối phương đưa tới mặt phẳng, quét về phía nội dung bên trong. Vừa xem xét này không sao, lập tức để sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Tiếp lấy hắn lần nữa đăng nhập mấy cái trang web, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tất cả trang đầu đề đều là một trong đó cho. Vương Tổng, mấy ngày nay âm lãng không biết rút ngọn gió nào, bắt đầu điên cuồng đánh lấy quảng cáo. Như ngài thấy, vô luận chim cánh cụt, bịt rô lọc đỉnh, tìm kiếm hổ hay là mới lương, những này cỡ lớn cổng thông tin điện tử đều bị đưa lên đại lượng quảng cáo. Người tới nhỏ giọng nói. Ừ, thật sự là không biết sống chết, bây giờ bọn hắn đăng ký số liệu là bao nhiêu? Vương Dũng trên mặt hiện lên một vòng ngân lệ. Cái này âm lãng thật đúng là không biết mùi vị. Nguyên lai tưởng rằng đối phương hơn một tháng trước quan ngừng sẽ vợ là nhà vua. Ai đã từng mấy ngày nay vậy mà lại xuống ra? Vương Tổng, cái này ta còn không biết. Không biết? Ngươi là làm ăn gì? Đối thủ tình huống cụ thể cũng không biết, ngươi có còn muốn hay không làm? Không muốn làm sớm làm đánh đơn từ trước. Vương Dũng lập tức mở miệng gian dạy. Vương Tổng, cái này thật không trách ta, là bọn hắn còn chưa mở ra server. Ngài nhìn nơi này, người tới sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó đi đến Vương Dũng trước người chỉ vào mặt phẳng bên trên một chỗ văn tự nói ra. Phía trên rõ ràng biết ngày mùng ngày 1 tháng 1 chờ mong cùng chư vị gặp mặt, chữ. Thử, đi. Ngươi ra ngoài đi, đem marketing bộ quản lý cho ta kêu đến. Vương Dũng phủi đối phương một chút, sau đó không nhịn được cầm trong tay mặt phẳng ném tới trên mặt bàn nói ra. Là, Vương Tổng. Người tới cẩn thận từng ly từng tí đem mặt phẳng thu vào, sau đó rời đi phòng làm việc. Còn muốn đang làm giấy rủa vô vị sao? Ta nhìn các ngươi lần này có thể kiên trì bao lâu? Vương Dũng lục đầu giống như con mắt đi lòng vòng, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại ra tìm ra một chiếc điện thoại dãy số trực tiếp gọi ra ngoài. Hắn sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này, liền đại biểu hắn cũng không phải là một cái hạng người vô năng. Vương Tổng, có cái gì phân phó? Rất nhanh trong điện thoại truyền đến một người nam nhân lịnh nọt thanh âm. Lập tức giúp ta tra một chút âm lãng gần nhất động tác, chủ yếu điều tra bọn hắn phải chăng có đầu tư. Nếu có là nhà ai ném chiếm cổ bao nhiêu, đều muốn cho ta điều tra rõ ràng. Vương Dũng thanh âm bình thản nói ra. Tốt, cho ta 5 phút đồng hồ. Đối phương nói xong cũng cúp điện thoại. Vương Dũng để điện thoại xuống, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Bây giờ nhanh thủ tại video ngắn lĩnh vực đã chiếm lĩnh trong nước 100 thị trường. Hắn không quan tâm thêm ra như thế một nhà hai nhà video ngắn công ty cùng hắn cạnh tranh. Nhưng là bây giờ nhanh thủ đã tại cả nước trắng trận thu mua một lần, lúc này lại có người xuất hiện lời nói, liền không chỉ là cạnh tranh sự tình, mà là đối với hắn quyền uy khiêu khích. Cho nên Vương Dũng quyết định, lần này nhất định phải cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, hắn tin tưởng lần này qua đi liền không có người dám ở video ngắn đầu này trên đường đua muốn cùng hắn bắt tay. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của hắn văng lên. Uy, điều tra thế nào? Vương Dũng thanh âm dị thường băng lãnh. Vương Tổng, âm lãng gần nhất động tác rất lớn a, không tiếp trọng kim đưa lên quảng cáo. Đối phương trả lời. Bớt nói nhiều lời, những này ta đều biết, kể một ít ta không biết, là nhà ai đầu tư công ty lựa chọn bọn hắn. Cái này, trải qua điều tra của ta, cũng không có đầu tư công ty đối âm lãng vong lạc khoa kỹ hữu hạn công ty tiến hành đầu tư. Không có. tin tức chuẩn xác không? Nghe được đối phương nói như vậy, Vương Dũng ngược lại ngoài ý muốn đứng lên. Náo loạn chiến trận lớn như vậy, phía sau bọn hắn vậy mà không có đầu tư công ty, cái này sao có thể?
Đương nhiên chuẩn xác, ta đã điều tra một chút âm lãng cổ quyền kết cấu, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào.
Đối phương như nói thật đạo.
Đi, ta đã biết.
Cái kia tốt, Vương tổng có việc tùy thời chiếu cố việc buôn bán của ta. Điện thoại di động ta 24 giờ khởi động máy. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Dũng lại độ rơi vào trầm tư.
Không có đầu tư công ty.
Kết quả này ngược lại là vượt quá nhưng hắn ngoài ý liệu.
Đập nồi dìm thuyền.
Từ chiến đến cùng. Đột nhiên Vương Dũng trong lòng không hiểu xuất hiện một loại bất an. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới sau lưng mình của liếng, trong nháy mắt liền đem loại bất an này bốc hơi sạch sẽ.
Không có đầu tư công ty tốt hơn, ta cũng không tin tiền của các ngươi là gió lớn thổi tới. Ta nhìn các ngươi có bao nhiêu tiền có thể phung phí.
Đương 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 tiến.
Ba tiếng tiếng đập cửa đem Vương Dũng bừng tỉnh.
Vương tổng, ngài tìm ta.
Marketing bộ quản lý đi đến, mở miệng nói ra.
Còn có hai ngày liền vượt qua năm, các ngươi những cái kia hoạt động phương án chuẩn bị thế nào?
Vương tổng, yên tâm đi, đều đã chuẩn bị xong.
Ân, dạng này dự toán ta cho các ngươi tại sách gấp đôi, lần này vượt qua năm hoạt động phải tất yếu làm cho ta đẹp một chút.
Vương Dũng hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra.
Yên tâm đi Vương tổng, cam đoan vạn vô nhất thất.
Nghe thấy dự toán nhiều gia tăng gấp đôi, marketing bộ quản lý con mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, tiếp lấy tự tin nói.
Tốt. Ngày 31 tháng 12, Hàn Thành.
Lão bản, nhanh thủ bên kia quả nhiên bắt đầu phản kích.
Âm lãng công ty tổng bộ, sáng sớm Hách Vân Bằng liền đi tới Hạ Sơ Nhất phòng làm việc mở miệng nói ra.
A, làm sao phản kích?
Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương mỉm cười biểu lộ, biết đây hết thảy đều tại đối phương trong dự liệu.
Bọn hắn đơn giản chính là tranh đoạt chúng ta tại các đại môn hộ trên website trang đầu.
Bất quá chúng ta mục đích lần này đã đạt thành, bọn hắn muốn cướp liền đoạt đi, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng.
Hách Vân Bằng không quan trọng nói,
mấy ngày nay quảng cáo mở rộng dựa theo phương án của hắn tiến hành thêm nhiệt, để người sử dụng biết bọn hắn âm lãng sắp bắt đầu vận doanh.
Trải qua mấy ngày nữa tuyên truyền, bây giờ nhiệt độ đã không sai biệt lắm.
Hiện tại nhanh thủ đột nhiên xuất hiện, nói thật ra ảnh hưởng thật không lớn.
Vậy là tốt rồi, bộ phận kỹ thuật bên kia chuẩn bị thế nào?
Hạ Sơ nhắc nhẹ gật đầu mở miệng hỏi.
Ngựa già bên kia ngay tại làm sau cùng điều chỉnh thử làm việc, ngày mai cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 1 8 điểm đúng giờ mở ra thượng tuyến.
Hách Vân Bằng có chút kích động nói.
Hắn chờ một ngày này đã đợi thật lâu rồi.
Không sai, đúng rồi ngươi thông chi một chút lần đi, thứ nguyên này sáng ngày nghỉ cũng đừng có nghỉ ngơi, tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ phi thường bận rộn, nhất định phải chiếu cố tốt mỗi vị nhân viên cảm xúc, nếu có trong nhà người ta có việc, ngươi cũng đừng ngăn đón, nên cho giả cho giả.
Hạ Sơ nhất nghĩ nói ra.
Yên tâm đi lão bản, những sự tình này ta đã sớm liền cùng các bộ môn phụ trách đã thông báo.
Ngài là không biết, bây giờ công ty chúng ta từ trên xuống dưới cảm xúc đều đặc biệt tăng gọn.
Hách Vân Bằng vừa cười vừa nói.
Chương 261, Tết Nguyên Đán tiệc tối trước giờ. Chương 261, Tết Nguyên Đán tiệc tối trước giờ Đế Đô, vượt qua năm tiệc tối hậu trường.
Bác Thần, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta.
Một chỗ cấp cao trong phòng nghỉ, Mã Kiền sự ý cười đầy mặt nói.
Tốt Mã ca, ngài có việc trước hết bận bịu không cần phải để ý đến chúng ta.
Nam Bác Thần vội vàng cung kính nói.
Nini Mã bà bá đi trước, một hồi trở về mang cho ngươi ăn ngon.
Mã Kiền sự nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó túi người bóp bóp tiểu nữ hài mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói ra.
Mã bá bá ta muốn ăn bánh ngọt chocolate, ngươi có thể cho ta mang đến thôi.
Nini chớp chớp một đôi mắt to xinh đẹp, chờ đợi mà hỏi.
Nini, không cho phép không có lễ phép.
Mã ca, không có ý tứ tiểu hài tử bị ta làm hư.
Nhìn thấy nữ nhi vậy mà thật đưa ra yêu cầu, Nam Bác Thần vội vàng nói.
Bác Thần, đây chính là ngươi không đúng, khuê nữ thôi nhất định phải sủng ái.
Tốt Nini, Mã bá bá đáp ứng ngươi một hồi trở về liền mang cho ngươi bánh ngọt chocolate.
Mã Kiền sự dương nộ đối với Nam Bắc Thần nói xong, sau đó lập tức chuyển biến gương mặt lộ ra một cái nụ cười hiền lành nói.
Ba ba không để cho ăn không có việc gì Mã bá bá ở chỗ này, nghe Mã bá bá.
Hi hi, ta ơn Mã bá bá.
Ha ha, đi ta đi trước.
Mã Kiền sự hài lòng cười lớn một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nam ca, nơi này chính là ương thị tiệc tối hậu trường phòng nghỉ sao?
Cái này,
đây cũng quá xa hoa.
Mã Kiền sự sau khi đi, trong phòng một nữ nhân sợ hãi than nói ra.
Nữ nhân tên là Từ Hân là ông tuyển minh cho Nam Bắc Thần sai khiến người đại diện.
Từ Hân niên kỷ cũng không lớn, muốn so Nam Bắc Thần con nhỏ 2-3 tuổi, dáng người có chút hơi mập, khuôn mặt không thể nói đẹp mắt, nhưng vậy không có coi.
Tổng thể tới nói chính là một người bình thường.
Tiểu Hân, kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất tham gia ương thị tổ chức tiệc tối, bất quá Nam Bắc Thần quét mắt một chút bên trong cả gian phòng trưng bày, có chút cười khổ tiếp tục nói, bất quá nơi này hẳn không phải là diễn viên phòng nghỉ, hẳn là tiếp đãi lãnh đạo phòng khách quý.
Lấy ánh mắt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra trong phòng vô luận là ghế sofa hay là bàn trà, mỗi một dạng đều giá cả không ít.
Phòng khách quý.
Cái kia.
Vậy chúng ta đợi ở chỗ này được không?
Đừng một hồi có người đuổi chúng ta ra ngoài.
Từ Hân nghe thấy đối phương nói như vậy, lập tức có chút lo lắng nói.
Nàng cho Nam Bắc Thần khi người đại diện không đến thời gian một tháng.
Đối với mình nghệ nhân tình huống vẫn còn có chút không hiểu rõ.
Kỳ thật cũng không phải Nam Bắc Thần không nói với nàng, bởi vì bây giờ chính hắn là trung tuyên bộ người phát ngôn, có một số việc có thể không nói hay là không nói tốt.
Các loại trong khoảng thời gian này đi qua, đi vào quỹ đạo liền tốt.
Không có việc gì, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, nếu Mã Kiển sự an bài như vậy, chúng ta làm theo liền tốt.
Nam Bắc Thần đến không phải rất lo lắng, trung tuyên bộ tại ương thị không có điểm ấy đặc quyền đó mới gọi kỳ quái đâu.
Đúng rồi Tiểu Hân, ta vậy đi ra ngoài một chuyến bái phòng cái tiền bối, ngươi mang theo Ni Ni không cần loạn đi. Lại chờ đợi một hồi, Nam Bắc Thần trên điện thoại di động nhận được một đầu tin tức, sau đó mở miệng nói ra: "Ngươi đi đi Nam ca, nơi này có ta đây, Nini rất ngoan có phải hay không a Nini?" Từ Hân vừa cười vừa nói:
"Ân, ân,
Nini rất ngoan. Ba ba ngươi không cần phải để ý đến ta." Tiểu nữ hài ưỡn ngực, giả bộ như đại nhân bộ dáng nói ra:
"Đi, ta đi."
Nhìn thấy nữ nhi cái dạng này, Nam Bắc Thần lập tức buồn cười. Chờ hắn đi ra phòng khách quý, lần nữa lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đối phương gửi đi nội dung rất đơn giản, chỉ có 5 chữ: "Số 2 phòng hóa trang." Sau 5 phút, Nam Bắc Thần đứng tại trước một cánh cửa xác nhận không sai sau, đưa tay gõ gõ:
"Tiến."
Ngay sau đó một thanh âm từ trong phòng truyền ra. Nam Bắc Thần tranh thủ thời gian mở cửa đi vào. Bất quá khi hắn vừa tiến vào gian phòng sau, cũng có chút sững sờ. Không đến 50 bình trong không gian, đầy áp người. Trang điểm nghỉ ngơi còn có đi tới đi lui, dù sao cho Nam Bắc Thần cảm giác chính là 10 phần trên chúc. Theo hắn đi vào, cũng không ít người hướng phía hắn nhìn lại. Nam Bắc Thần gặp được mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, những người này không người ngoại lệ đều là một đường nghệ nhân. Chỉ bất quá hắn nhận biết những người này lại không biết hắn. "Bắc Thần, nơi này." Ngay tại hắn có chút lúng túng thời điểm, một thanh âm từ dựa vào sau vị trí truyền đến đi ra:
"Thứ ca."
Nghe vậy Nam Bắc Thần đại hỉ, vội vàng hô, sau đó hướng về đối phương đi tới. Không sai, người hắn muốn gặp chính là Từ Thanh. Đối phương cùng mình là cùng một nhà phòng làm việc, cũng là chính mình tiền bối, lại tới đây Nam Bắc Thần về tình về lý đều muốn tới bái phòng một phen. Mà lại tại Nam Bắc Thần vừa tới phòng làm việc đoạn thời gian kia, Từ Thanh cũng cho hắn không ít trợ giúp, hai người mười phần trò chuyện đến. "Bắc Thần, đã lâu không gặp, chuẩn bị thế nào?"
"Không đúng, diễn tập thời điểm ta cũng không có gặp qua ngươi a."
Từ Thanh đứng dậy tự mình nên đón, sau đó nghi ngờ hỏi:
"Từ ca, những ngày này ta đều tại bên kia đối ta có sắp xếp, cho nên diễn tập liền không có tham gia."
Nam Bắc Thần quét bên cạnh một chút, phát hiện có ít người đang theo dõi phía bên mình, thế là dùng ngón tay trên ngón tay nói:
"Minh bạch."
Từ Thanh nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là biết đối phương sự tình.
"Đúng rồi, Nini đâu?
Thời gian rất lâu không nhìn thấy tiểu nha đầu này." Hai người lại hàn huyên vài câu, Từ Thanh cười hỏi:
"Nini vậy cùng ta cùng nhau tới, hiện tại chính ta cùng người đại diện trong phòng nghỉ đợi đâu."
Nam Bắc Thần ngược lại là không có giấu giếm nói thẳng:
"Phòng nghỉ."
Mà hắn lại làm cho Từ Thanh hơi kinh ngạc:
"Đúng a, có vấn đề gì?"
Nam Bắc Thần không rõ ràng cho lắm mà hỏi:
"Không có vấn đề."
Từ Thanh cũng là thấy qua việc đời người, hơi tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra.
"Từ ca, nếu không ngươi bên trên ta cái kia ngồi hội, Nini vậy thường thường nhắc tới ngươi đây."
Chầm tư một chút, Nam Bắc Thần làm ra một cái quyết định:
"Cũng tốt, đi nhìn xem Nini đi."
Từ Thanh trầm mặc một lát, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách 8 điểm bắt đầu còn có 3 giờ. Thế là gật đầu đồng ý xuống tới.
"Từ ca, dùng thu dọn đồ đã sao?"
Ngay tại hai người chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Tô Úc Thiên mở miệng hỏi:
"Không cần, tiểu tâu ngươi vậy cùng chúng ta cùng đi chứ?"
Từ Thanh khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Tiếp lấy hai người tại Nam Bắc Thần dẫn đầu xuống, rất mau tới đến phòng khách quý.
"Từ bà bá, Tô tỷ tỷ."
Trông thấy mấy người tiến đến, Nini cao hứng trực tiếp nào tới.
"Ha ha, tiểu Nini nhanh để Từ bà bá nhìn xem, cao lớn không có."
Từ Thanh cả đời này không có con cái, nhưng đối đãi hải tử lại là dị thường ưa thích.
"Từ bà bá, Nini cao lớn."
"Có đúng không? Ha ha.
Thật đúng là cao lớn đâu."
Từ Thanh một bên cười to, một bên lấy tay ước lượng lấy tiểu nữ hải thân cao.
"Đi Nini, cùng ngươi Tô tỷ tỷ chơi, ba ba cùng ngươi Từ bá bá có chuyện cần."
Hai người chơi một hồi, Nam Bắc Thần vô vô Nini đầu sau đó nói. Mà Tô Úc Thiên cũng là ôm lấy Nini, hiếm có ghê bớm.
"Từ ca, ngồi bên này."
Hai người ngồi xuống trên ghế salon, Nam Bắc Thần tiếp tục nói:
"Từ ca, trong khoảng thời gian này trông thấy Hạ tiên sinh sao?"
"Tiểu Hạ?"
"Không có a."
"Thế nào Bắc Thần, ngươi là có chuyện gì không?" Nghe thấy đối phương nhắc lên Hạ sớm nhất, Từ Thanh nghi ngờ hỏi.
Chương 262, kinh hồn táng đảm Trần Giao. Chương 262, kinh hồn táng đảm Trần Giao. Không có gì chuyện trọng yếu.
Nghe vậy Nam Bắc Thần có chút thất vọng lắc đầu. Hắn muốn tìm Hạ Sơ Nhất xác thực không có việc lớn gì. Chỉ bất quá ngay tại nửa tháng trước, Vương Tuyền Minh tìm được hắn, đồng thời cho hắn hai bài mới ca khúc. Đối phương nói là Hạ Sơ Nhất cố ý cho hắn sáng tác. Hai bài ca khúc Nam Bắc Thần nghe qua đằng sau không khỏi hưng phấn vài ngày, cái này hai bài ca hắn thấy đều không ngoại lệ lại là hai bài S cấp ca khúc, mà lại ca từ miêu tả phảng phất là cho hắn chế tạo riêng một dạng. Cái này cũng khiến cho Nam Bắc Thần vẫn muốn tìm tới Hạ Sơ Nhất ở trước mặt cảm tạ. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối hai người đều không có chạm mặt. "Ta nghe nói tiểu Hạ trong khoảng thời gian này đang bận công chuyện của công ty, hắn kia cái gì video ngắn giống như vào ngày mai sẽ lên tuyến. Đoán chừng qua trong khoảng thời gian này ngươi liền có thể trông thấy hắn."
Từ Thanh đem tự mình biết tình huống nói một lần.
"Âm lãng video ngắn bình tại sao?"
Nam Bắc Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
"Tô tỷ tỷ, ngươi dẫn ta ra ngoài đi bộ một chút, nơi này thật nhảm chán a.
Ta muốn đi xem minh tinh."
Chơi một hồi, Nini nhỏ giọng đối với Tô Úc Thiên nói ra.
"Cái này,
tốt ta, bất quá ngươi muốn đợi ở bên cạnh ta ngoan ngoãn không có khả năng chạy loạn a." Nguyên bản Tô Úc Thiên là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến tiểu nữ hài ánh mắt khát vọng kia, trong lúc nhất thời liền mềm lòng đáp ứng xuống.
"Bắc Thần ca, ta mang Nini đi dạo một vòng."
"Đi thôi."
Tiếp lấy Tô Úc Thiên trưng cầu Nam Bắc Thần ý kiến.
Mà Nam Bắc Thần vậy không muốn quá nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Bởi vì hắn biết mình nữ nhi là sẽ không cho chính mình gây chuyện thị phi. Ngay tại lúc đó, một gian khác phòng hóa trang bên trong.
"Doanh Ngữ, mấy ngày nay ngươi thế nào, làm sao luôn luôn không yên lòng?"
Nhìn xem hóa trang xong Quy Doanh Ngữ, Dương Thị nghi ngờ hỏi.
"Không có.
Không có gì." đối mặt chính mình người đại diện ánh mắt nghi hoặc, Quy Doanh Ngữ vội vàng tránh thoát, sau đó lắc đầu nói ra: "A, đúng rồi, Hạ công tử đâu? Mấy ngày nay làm sao không nhìn thấy hắn?" Nghe thấy đối phương nói như vậy, Dương Tỷ vậy không có ở nói thêm cái gì, thế là hỏi lần nữa: "Về hàng thành hắn công ty khoản kia video ngắn sản phẩm ngày mai muốn lên tuyến." Quy Doanh Ngữ trả lời: "Âm Lãng video ngắn." Dương Tỷ ngoài ý muốn nói: "Làm sao ngươi biết?" "Không sai, chính là Âm Lãng. Chuyện lớn như vậy ta làm sao không biết, mấy ngày nay ngươi cũng không biết đang làm cái gì, không lên mạng sao?" Dương Tỷ tức giận trợn nhìn đối phương một chút, sau đó lấy ra điện thoại đưa tới. Phía trên toàn bộ đều là Âm Lãng quảng cáo. Quy Doanh Ngữ đảo đảo đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đã đáp ứng đối phương, tại đối phương sản phẩm thượng tuyến đằng sau muốn cho hắn một kinh hỉ tới. Còn tốt hôm nay nâng lên việc này, không phải vậy nàng thật đúng là sắp quên đi. "Doanh Ngữ ngươi tốt, ta là Cao Phái Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi." Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân ở một bên truyền tới. Căn này phòng hóa trang bên trong so sánh từ thanh phòng hóa trang nhỏ hơn rất nhiều. Bao quát Quy Doanh Ngữ ở bên trong hết thảy có 5 vị nữ nghệ nhân ở chỗ này trang điểm nghỉ ngơi. Cao Phái Nhi chính là một người trong đó một trong. Trừ nàng bên ngoài còn có cùng Quy Doanh Ngữ nổi danh, bốn tiểu thiên hậu một trong Trần Giao vậy ở chỗ này. Mà lời mới vừa nói người chính là gần nhất đại hồng đại tử Cao Phái Nhi. "Phái Nhi tỷ ngài tốt, tìm ta có chuyện gì không?" Nhìn thấy người tới, Quy Doanh Ngữ vậy không có khinh thường lễ phép nói ra. "Ha ha ha, không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nhàm chán, còn phải đợi thời gian thật dài tiệc tối mới bắt đầu. Muốn tới đây tìm ngươi tâm sự, nhận thức một chút. Ngươi bài kia vội vàng năm đó thật là quá êm hay." Cao Phái Nhi tựa như quen tìm ngồi xuống một bên, sau đó cười duyên nói ra. Kỳ thật lấy nàng loại kia hiếu động tính tình đã sớm không ở lại được nữa, vẫn muốn tìm người trò chuyện. Bất quá một mực không tìm được cơ hội. Trừ Trấn Giao cùng Quy Doanh Ngữ, mặt khác hai cái một đường nữ nghệ nhân đến bây giờ vẫn tại trang điểm. Nàng cũng không thể đi quấy rầy đối phương, về phần Trần Giao sắc mặt thì lộ ra một độ người sống chớ tiến bộ dáng. Vô luận xem ai ánh mắt đều mang một vòng xem kỹ. Người như vậy, Cao Phái Nhi đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Cuối cùng chỉ còn lại có Quy Doanh Ngữ, trừ đối phương nhìn qua tương đối hòa ái bên ngoài, Cao Phái Nhi chủ động tiếp cận đối phương nguyên nhân là giữa các nàng có thể có một ít cộng đồng chủ đề. Dù sao hai người gần nhất hát ca khúc đều là xuất từ một người chi thủ. "Phái Nhi tỷ, người thiếu niên cùng A Ma cũng rất tốt." Mặc cho ai nghe được người khác khích lệ đều sẽ kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Quy Doanh Ngữ đương nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi khích lệ người của nàng đồng dạng là một vị ca sĩ. "Hi hi, đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút chúng ta ca khúc người chế tác là ai." Cao Phái Nhi nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói ra. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Quy Doanh Ngữ lúc này mới nhớ tới, đúng a, hai người ca khúc đều là xuất từ một người chi thủ. "Phái Nhi tỷ, ngươi gặp qua Hạ Sơ Nhất?" Do dự một chút, Quy Doanh Ngữ hay là nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên." "Ngươi không phải vậy?" Gặp lời mới vừa nói một nửa, Cao Phái Nhi cũng có chút hối hận đội vàng che miệng. Nàng nhớ tới đoạn thời gian trước sang Lâm Vô Giới tổng quyết tái trong hậu trường phát sinh sự tình. "Ta xác thực chưa thấy qua, không biết vì cái gì Hạ chế tác giống như không quá chào đón ta cũng như thế." Quy Doanh Ngữ đầu tiên là đối với Cao Phái Nhi lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không ngại. Tiếp lấy có chút hổ nghi nói ra: "Không biết ta, Hạ người chế tác rất tốt." Cao Phái Nhi cũng là nghi ngờ nói: "Phái Nhi tỷ, nghe ngươi ý tứ ngươi đối Hạ chế tác hiểu rất rõ đi." Quy Doanh Ngữ lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú biểu lộ. "Đó là đương nhiên." Nghe vậy Cao Phái Nhi lập tức đỏ mặt trả lời. Địa phương khác không dám nói, tại Phi Hồng giải trí trong không ai so với nàng hiểu rõ hơn Hạ Sơ Nhất. "Hai người đã đến ta biết ngươi dài ngắn, ngươi biết ta sâu cạn tình trạng. Người bình thường có thể làm không đến trình độ như vậy. Phái Nhi tỷ có thể cùng ta nói một chút cái này Hạ Sơ Nhất là một cái gì bộ dáng người sao?" Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương có chút mất tự nhiên biểu lộ, nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều tiếp tục hỏi. "Đương nhiên có thể, kỳ thật Hạ chế tác rất dễ thân cận, khỏe miệng của hắn luôn luôn mang theo như ẩn như hiện dáng tươi cười, phản phất đối sự tình gì đều không quan tâm, nhưng lại giống như đối sự tình gì đều đã tính trước. Rất mâu thuẫn đúng không? Nhưng hắn cho ta cảm giác chính là như vậy, ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá, Hạ chế tác nóng giận vậy 10 phần do người, ngươi là không biết, lúc đó đều nhanh cho ta hụ chết." Cao Phái Nhi nói đến đây thời điểm, giống như nghĩ đến chuyện nào đó, trên mặt hiện một vòng lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại tức giận? Giờ phút này Quy Doanh Ngữ lòng hiếu kỳ cũng bị Cao Phái Nhi triệt để câu lên, vội vàng truy vấn. Lúc đó tiếp lấy Cao Phái Nhi không chỉ đem chuyện này nói một lần, liên hệ so sánh thi đấu bên trong một chút chuyện lý thú vậy giảng thuật đứng lên. Hai nữ là càng trò chuyện càng ăn ý, rất nhanh liền vui cười thành một đoàn. Chỉ bất quá Quy Doanh Ngữ trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao càng là nghe đối phương đối Hạ Sơ Nhất miêu tả, nàng loại cảm giác quen thuộc kia liền càng mãnh liệt đâu. Cũng chính là Hạ Sơ Nhất không biết, nếu là hắn biết hai nữ nhân này vậy mà cho tới cùng nhau đi không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. "Ta ra ngoài đi một chút." Lúc này ngồi tại Quy Doanh Ngữ cách đó không xa Trần Giao, đối với mình người đại diện mở miệng nói ra. Cao Phái Nhi cùng Quy Doanh Ngữ tiếng nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng là tại trong phòng nhỏ hẹp còn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai nữ trong miệng Hạ Sơ Nhất, Trần Giao đương nhiên biết. Nếu bàn về ngành giải trí năm nay nóng bỏng nhất người là ai? Không phải cái nào ca sĩ, cũng không phải cái nào diễn viên, mà là người chế tác Hạ Sơ Nhất. Bây giờ trong vòng nhưng phàm là ca hát ai không hy vọng có thể thu hoạch được một bài Hạ Sơ Nhất sáng tác ca khúc. Hiện tại tất cả mọi người đều có một loại chung nhận thức, đó chính là Hạ Sơ Nhất xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mà lại Hạ Sơ Nhất tức thì bị một chút truyền thông ca tụng là hành tàu S cấp. Có thể nghĩ, bây giờ hắn nổi tiếng đến cỡ nào biến thái. Trần Giao đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng thử qua vô số biện pháp cũng không thể cùng Hạ Sơ Nhất thành lập liên hệ. mà giờ khắc này trước mắt của nàng đang có hai vị thu được hạ sơ nhất ca khúc ca sĩ ngay tại chuyện trò vui vẻ, cái này làm nàng trong lòng ghen ghét chi ý không ngừng dâng lên. Hai người này nếu là bình thường ca sĩ nàng khả năng sẽ còn tốt một chút, nhưng hai người này bên trong một cái là cùng nàng nổi danh cùng là tiểu thiên hậu một trong Quy Doanh Ngữ. Bây giờ đối phương thu được bài kia vội vàng năm đó càng là nhất phi chủ tiên. Ngoại giới đã ẩn ẩn có chút lời đồn đại đang nói, Quy Doanh Ngữ là bốn tiểu thiên hậu đứng đầu. Về phần một người khác cũng chính là Cao Phái Nhi, Trần Giao càng là trong lòng thầm hận. Bốn tiểu thiên hậu là thuộc người nàng khí ít nhất, bây giờ Cao Phái Nhi nương tựa theo hạ sơ nhất cho nàng ba đầu ca khúc, lại thêm Phi Hồng giải trí trong khoảng thời gian này không lưu dư lực lẫn lộn. Bây giờ người của đối phương khí lên cao hết sức nhanh chóng, rất có một bộ đối bốn tiểu thiên hậu một tên sau cùng Trần Giao thay vào đó ý vị. Cứ việc Phi Hồng giải trí không có phát ra cái gì tuyên bố, nhưng người sáng suốt xem xét liền có thể minh bạch. Phi Hồng giải trí đối bốn tiểu thiên hậu vị trí là nhất định phải được. Giao tiểu thư bằng không qua Tết ta muốn biện pháp tại đi liên hệ cái này hạ sơ nhất. Mai Tả cũng chính là Trần Giao người đại diện, ở một bên nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên muốn liên lạc với, nói cho công ty sang năm nhất định phải liên hệ với hạ sơ nhất, nếu như liên lạc không được hậu quả không cần ta nhiều lời đi. Trần Giao cũng là một mặt dữ tợn, thấp giọng nói ra. Ta minh bạch. Mai Tả chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên biết liên lạc không được hạ sơ nhất hậu quả là cái gì. Nếu quả như thật để Cao Phái Nhi đỉnh mất rồi Trần Giao bốn tiểu thiên hậu vị trí. Như vậy không riêng gì Trần Giao, liền liền công ty của các nàng tại người trong nghề đều sẽ biến thành trò cười. Giao tiểu thư, vẫn là phải làm hai bài chuẩn bị, ta sẽ cùng công ty nói rõ tình huống, nếu quả như thật liên lạc không được hạ sớm nhất, ta sẽ để cho công ty kim bài người chế tác tự mình cho ngài sáng tác một ca khúc khúc. Nghĩ nghĩ Mai Tả hay là để nghĩ đến. Không được, dưới mặt ta một ca khúc khúc nhất định phải là hạ sơ nhất sáng tác ai cũng không được. Cùng công ty nói, ta không cần bọn hắn thay ta ước ca, chỉ cần đem hạ sơ nhất phương thức liên lạc lấy tới là có thể, còn lại ta tự mình tới. Trần Giao mặt tâm trầm, hạ thấp yêu cầu của mình. Nàng nghĩ đến chính mình bài kia thành danh ca khúc, đúng là mình thông qua giao dịch nào đó lấy được. Nàng không tin lấy nàng tư sắc, cái nào hạ sơ nhất hội không động tâm. Nhìn đối phương biểu lộ, Mai Tả nhẹ gật đầu không có đang nói cái gì. Đi, theo giúp ta ra ngoài thấu khẩu khí đi. Nói xong Trần Giao trực tiếp đứng lên hướng phía cửa đi tới. A, y phục của ta, ai như thế không có mắt, làm hư y phục của ta người thường nổi sao? Bất quá ngay tại Trần Giao vừa mở cửa đi ra thời điểm, nàng lại bị một đạo hắc ảnh va vào một phát, sau đó nhìn trên người mình mặc cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhà ai con hoang, làm sao như thế không có giáo dưỡng? Biết nơi này là địa phương nào sao? Mai Tả ở phía sau, đem một màn này thấy rõ. Lập tức chỉ vào bị đụng ngã trên mặt đất ủy khuất ba ba tiểu nữ hài mở miệng nói ra. Đối. Có lỗi với, ta. Ta không phải cố ý. Tiểu nữ hài hốc mắt rưng rưng, dãy rùa đứng lên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nini, ngươi không sao chứ? Đụng ngã cái nào? Để tỉ tỉ nhìn xem. Ngay tại Mai Tả còn muốn nói điều gì thời điểm, Tô Úc Thiên vội vàng từ phía sau theo sau ôm một cái tiểu nữ hài, sau đó không ngừng tại trên người của đối phương sờ tới sờ lui, cuối cùng phát hiện cũng không có thụ thương sau, lúc này mới thở dài một hơi. Mà Tô Úc Thiên cái này âm thanh Nini, để nguyên bản xem xét chính mình quần áo Trần Giao lúc này chính là trong lòng giật mình. Tiếp lấy nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về hướng một bên tiểu nữ hải. Sau một khắc, nàng không khỏi mở to hai mắt. Mẹ! Mà Nini lúc này vậy thấy rõ bị chính mình đụng vào nữ nhân, lập tức toàn thân liền bắt đầu không nhịn được run rẩy. Bất quá ngay tại nàng muốn gọi lên tiếng thời điểm, giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên liền dùng tay nhỏ bưng kín miệng của mình. Nhưng giờ phút này tiểu nữ hải nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Tiếp lấy nàng liền cái gì cũng không để ý bắt đầu hướng về chạy tới. Nini, ngươi thế nào? Chạy chậm chút, đừng ngã sắp xuống. Nhìn thấy tiểu nữ nhi cái dạng này, Tô Úc Tiên lập tức khẩn trương, cũng không lo được nói lần nữa đổi tới, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mà giờ khắp này Trần Giao đã ngây ra như phóng, nàng căn bản không thể tin được nữ nhi của mình làm sao lại xuất hiện khắp nơi trước mặt nàng. Nơi này là địa phương nào? Theo lý thuyết đối phương căn bản cũng không khả năng tiến đến mới đúng. Giao tiểu thư, mau đuổi theo. Ngàn bạn không thể để cho lấy hải tử nói lung tung. Một bên người đại diện đương nhiên vậy nhận ra Nini, chỉ bất quá lúc mới bắt đầu nhất không thấy rõ mà thôi. Giờ phút này nàng không khỏi khẩn trương nói. Nếu như ở chỗ này bị đứa nhỏ này tuân ra Trần Giao bê bối, như vậy hết thể đều xong. Đối, mau đuổi theo. Trải qua Mai Tả nhắc nhở, Trần Giao vậy giật mình tỉnh lại, đông cảm giác một trận hoảng sợ. Sau đó lại cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp thuận hai người rời đi phương hướng đuổi tới. Ô Nini, thế nào? Nhìn thấy một bên chạy một bên khóc tiểu nữ hải, trong phòng khách quý mấy người đều hốt hoảng đứng lên. Nam Bắc Thần càng là một cái đi nhanh liền lên đón, đem nữ nhi của mình ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói ra. Úc Tiên, thế nào việc này? Từ Thanh nhìn thấy chính mình người đại diện theo sát lấy chạy vào, cũng là lên tiếng hỏi. Chỉ bất quá hắn ngữ khí cũng không có bất luận cái gì trách cứ chi ý, chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu tình hình. Thứ ca, Nam ca, vừa rồi ba ba, ta nhìn thấy mụ mụ. Ô ngay tại Tô Úc Tiên vừa định sẽ phát sinh sự tình nói ra được thời điểm, tiểu nữ hải một bên khóc vừa nói. Mà nghe được nàng lời này, chứ Nam Bắc Thần cau mày bên ngoài. Tất cả mọi người mở mịt lẫn nhau nhìn quanh, cái gì? Mụ mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một nữ nhân vừa kinh vừa sợ thanh âm.